Do dự nửa ngày, Tâu Ngạn tràn ngập mong đợi nói. Có thể. Tần Giác nhẹ gật đầu. Đạt được cho phép, Tâu Ngạn lập tức đưa tay đi vỏ Vân Tịch đầu. Giờ phút này Vân Tịch sớm đã say như chết, đầu choáng váng hoa mắt, căn bản là không có cách phản kháng, chỉ có thể mặc cho Tâu Ngạn nhào nặn. Thật đáng yêu a. Tâu Ngạn giật thanh Vân Tịch khuôn mặt, phát hiện mềm nhu vô cùng, với lại dị thường bóng loáng, chỗ nào giống như là một gốc linh thảo. Nếu là ta vậy có một cái liền tốt. Tâu Ngạn có chút hâm mộ. Rất khó tưởng tượng, cái này cao lạnh băng thanh phong lôi tông thánh nữ, thế mà cũng sẽ có dạng này một mặt. Từ khi phong lôi tử vẫn lạc về sau, Tâu Ngạn liền trở thành toàn bộ phong lôi tông hy vọng. Vậy chính vì vậy, Tâu Ngạn mới hội chạy tới Tử Linh Cốc lịch luyện, tìm kiếm đột phá thời cơ. Mà cái này ba ngày sinh hoạt để lại nàng rất là buông lỏng, gần như sắp muốn quên gánh vác ở trên người áp lực cùng hy vọng. Mắt thấy cảnh tượng này, Tần Giác có chút thở dài, đứng lên nói. Tốt, ở chỗ này chờ đợi ba ngày, ta cũng kém không nhiều nên rời đi. A, tiền bối muốn đi đâu? Tâu Ngạn ngạc nhiên, không nghĩ tới Tần Giác lại đột nhiên muốn rời khỏi. Trung Châu Thánh Địa. Tần Giác nhìn về phía Tử Linh Cốc chỗ sâu, hắn lần này đi ra vốn là muốn đi Trung Châu Thánh Địa đi dạo, vận khí tốt lời nói, có lẽ có thể làm đến càng nhiều ngàn năm linh cửu, coi như vận khí không tốt, cũng có thể đi cái kia chút Thánh Địa vơ vét một cái. Tóm lại, ổn trám không lỗ. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 104, đột phá. Đi Trung Châu Thánh Địa làm gì? Tâu Ngạn vô ý thức hỏi, nhưng lập tức nàng liền ý thức được mình có chút lắm miệng. Mặc dù Tần Giác cứu được nàng ba lần, nhưng nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, hai người cũng không quen, nhiều nhất chỉ có thể coi là nhận biết thôi, thậm chí nàng liền Tần Giác thân phận gì, ở nơi đó cũng không biết. Chỉ là chẳng biết tại sao, nghe được Tần Giác muốn rời khỏi, Tâu Ngạn lại có loại thất vọng mất mát cảm giác. Du lịch. Tần Giác thuận miệng đáp. Ta có thể cùng tiền bối cùng đi sao? Không khỏi, Tâu Ngạn nói ra. A. Tần Giác sững sờ, còn cho là mình nghe lầm. Thấy thế, Tâu Ngạn gương mặt xinh đẹp hơi hồng, vừa muốn đổi giọng, Tần Giác lại nói, có thể là có thể, bất quá các ngươi phong lôi tông cho phép sao. Nói đến, Tâu Ngạn hẳn là Tần Giác cho đến tận này gặp qua xinh đẹp nhất nữ nhân, dùng khuynh quốc khuynh thành để hình dung đều không chút nào khoa trương. Một nữ nhân như vậy, chỉ nếu không phải mình tìm đường chết, tin tưởng không ai hội chán ghét. Đương nhiên, nếu như đổi thành nam lời nói, Tần Giác khẳng định sẽ cảm thấy phiền phức, tỉ như Thẩm Chí Văn. Tâu Ngạn không nghĩ tới Tần Giác thế mà chọn đáp ứng, liền vội vàng gật đầu nói, ta lần này ra đến rèn luyện vốn là vì tìm kiếm đột phá thời cơ, các trưởng lão khẳng định sẽ đồng ý. Hiện nay toàn bộ phong lôi tông hy vọng đều ở trên người nàng, bởi vậy Tâu Ngạn bức thiết mong muốn mạnh lên. Duy nhất đáng được an mừng là, có còn lại ba đại tông môn che chở, phong lôi tông trong vòng trăm năm sẽ không có nguy hiểm gì, cho nên Tâu Ngạn nhất định phải tại cái này trong vòng trăm năm bước vào truyền kỳ cảnh. Mà đi theo Tần Giác bên người không thể nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất. Tốt ta. Trầm ngâm một lát, Tần Giác gật đầu nói. Đa tạ tiền bối. Tâu Ngạn đại hỉ. Kỳ thật nàng sớm muốn đi Trung Châu Thánh Địa, dù sao Trung Châu Thánh Địa lại được vinh dự võ đạo Thánh Địa, không biết có bao nhiêu võ giả đối nơi đó tràn ngập chờ mong. Tiền bối, chúng ta lúc nào xuất phát? Tâu Ngạn nhịn không được hỏi. Ngày mai a. Lúc đầu Tần Giác dự định hôm nay liền đi, nhưng bây giờ có thêm một cái Tâu Ngạn. Thế là quyết định ngày mai. Ân. Lại giật thanh Vân Tịch khuôn mặt nhỏ, Tâu Ngạn lúc này mới buông tay, sau đó từ bên cạnh Cửu U Chư Hoàng trên thân cắt xuống một miếng thịt, đồng dạng bắt đầu đổ nướng. Cửu U Chư Hoàng thịt thú mặc dù không có thái hư cự long chân quý, nhưng tương tự là chí tôn cấp yêu thú, đối tu luyện có rất lớn giúp ích, nhất là hiện tại là Tâu Ngạn tùy thời có thể đột phá. Về phần Vân Tịch, giờ phút này đã ghé vào Tần Giác trên đầu ngủ thật say. Nô. Vừa ăn hai cái thịt thú, Tâu Ngạn bỗng nhiên biến sắc. Thế nào? Phát giác được nữ tử dị thường, Tần Giác cau mày nói. Ta giống như muốn đột phá. Không kịp nghĩ nhiều, Tâu Ngạn lập tức ngồi xếp bằng xuống, tiến vào trạng thái tu luyện. Ách! Tần Giác ngạc nhiên, không nghĩ tới Tâu Ngạn hội ở thời điểm này đột phá. Chẳng qua nếu như Tâu Ngạn có thể thành công tiến giai võ đạo chí tôn lời nói, cũng có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Tâu Ngạn không hổ là phong lôi tông thánh nữ, vừa chưa ngồi được bao lâu, trong cơ thể liền bộc phát ra một cỗ mãnh liệt hấp lực. Điên cuồng hấp thu giữa thiên địa linh khí, lên đỉnh đầu hình thành to lớn vòng xoáy. Phóng nhãn nam cảnh, có thể tại thiên phú tu luyện phương diện cùng Tâu Ngạn đánh đồng người, gần như không vượt qua 10 ngón số lượng, trong đó đại bộ phận còn đều là còn lại ba đại tông môn thánh tử. Đoạn thời gian trước, Thẩm Chí Văn vừa mới đột phá gông cùng xiềng xích, trở thành thế hệ trẻ tuổi bên trong cái thứ nhất tiến giai võ đạo chí tôn tồn tại, danh chấn nam cảnh, ép Thiên Cơ Tông song tử tinh cùng Kiếm Tông thánh tử không ngóc đầu lên được. Mà Tâu Ngạn sẽ là cái thứ hai. Ông. Một đoạn thời khắc, bầu trời bỗng nhiên tối xuống, ẩn ẩn có lôi điện tại tầng mây bên trong hiện lên, cuồng phong không ngừng cuốn sạch lấy phiến khu vực này, phảng phất muốn thanh mặt đất lật tung. Đây chính là phong lôi quyết sắp đột phá dấu hiệu. Đôn đốt. Đột nhiên, một đạo lôi quang rơi xuống, hung hăng bổ trên người Tâu Ngạn. Quỷ dị là, Tâu Ngạn cũng không có thụ thương, ngược lại khí tức bắt đầu tiếp tục kéo lên. Tần Giác mặt không biểu tình, phất tay bố tiếp theo một đạo bình chướng, đem mình cùng Vân Tịch ngăn cách, để tránh ảnh hưởng đến Tâu Ngạn. Đôn đốt. Lại là một đạo lôi quang rơi xuống, lần nữa đem Tâu Ngạn bao phủ. Ngay sau đó càng ngày càng nhiều lôi quang rơi xuống, phảng phất muốn thanh Tâu Ngạn bao phủ, nhưng Tần Giác lại chú ý tới, cái này chút lôi quang không chỉ là đơn giản lôi điện, mà là từ hư không linh khí ngưng tụ mà thành. Ầm ầm. Theo thời gian trôi qua, Tâu Ngạn khí tức càng cường đại, rất nhiều dị tượng bắt đầu không ngừng lại hiện ra, linh lực phun trào, khí tượng ngàn vạn, cơ hồ cùng lúc trước Tần Giác luyện chế tứ phẩm viên mãn đan dược cũng không kém nhiều lắm, thậm chí càng hơn một bậc. Rất nhiều trốn ở Tử Linh Cốc chỗ sâu yêu thú nhìn thấy cảnh tượng này, còn tưởng rằng là Tần Giác lại tới, dọa đến nhao nhao chạy trốn, trốn ở trong góc run lẩy bẩy. Đây chính là Thanh Hư Kinh cùng Phong Lôi Quyết ở giữa trên lệch sao? Tần Giác như có điều suy nghĩ. So sánh Bạch Nghiệp đột phá lúc, Tâu Ngạn tạo thành dị tượng không thể nghi ngờ càng thêm khoa trương, đây là tại Bạch Nghiệp áp chế nhiều năm tình huống dưới. Mặc dù Tâu Ngạn thiên phú tu luyện mạnh hơn Bạch Nghiệp, nhưng tại thiên giai bên trong, Bạch Nghiệp tuyệt đối là cao cấp nhất tồn tại, hai người sẽ không có lớn như vậy trên lệch mới đúng. Như vậy vấn đề rất rõ ràng ra tại tu luyện công pháp bên trên. Kỳ thật Tần Giác đối tu luyện công pháp một mực không có khái niệm gì, ban đầu hắn tu luyện cũng là Thanh Hư Kinh, nhưng chỉ dùng không đến 3 năm liền siêu việt thiên giai, về sau càng là không hề làm gì vậy một mực mạnh lên, cho nên liền không chút để ý. Nhưng trước đó Lạc Vi Vi sự tình lại làm cho Tần Giác ý thức được, tu luyện cao cấp công pháp võ giả muốn xa xa so tu luyện cấp thấp công pháp võ giả càng thêm cường đại, điểm này từ Lạc Vi Vi tại sơn môn thi đấu bên trong nghiền ép cùng cảnh giới đối thủ liền có thể nhìn ra. Mà Phong Lôi Tông chính là đã từng 4 đại tông môn một trong, Phong Lôi Quyết, càng là không chút nào thấp hơn, thuần dương chân quyết, tu luyện công pháp, nhìn như vậy lời nói, tựa hồ cũng liền không kỳ quái. Ầm ầm. Không biết qua bao lâu, Tâu Ngạn khí tức rốt cục đạt đến cực hạn, sau đó thân thể chậm rãi lên không. Chỉ một thoáng, cuồng phong gào thét, lôi điện vần quanh, lấy Tâu Ngạn làm trung tâm khuyết tán ra, kinh thiên động địa. Giang giác. Tâu Ngạn đột nhiên mở to mắt, bắn ra một vệt thần quang, khí tức cấp tốc thu liễm. Phảng phất chưa từng tồn tại qua, nhưng cũng làm cho người khó mà coi nhẹ. Nàng đã thành công tiến giai võ đạo chí tôn. Chúc mừng ngươi. Tần Giác uống một hớp rượu, cất giọng nói. Tâu Ngạn phun ra một ngụm trọc khí, lại vận chuyển một lát công pháp, lúc này mới rơi xuống từ trên không đến, còn muốn đa tạ tiền bối, nếu không ta vậy không có khả năng nhanh như vậy đột phá. Nếu không có ăn Tần Giác giết chết 3 cái chí tôn cấp yêu thú thì thú, Tâu Ngạn xác thực không có khả năng nhanh như vậy đột phá. Trọng yếu nhất là, gặp được Tần Giác về sau. Để nàng trên tâm cảnh sản sinh biến hóa, không còn giống trước đó như thế căng cứng. Tiến giai võ đạo chí tôn về sau, Tâu Ngạn rõ ràng tự tin rất nhiều, dù sao hiện tại nam cảnh thế hệ trẻ tuổi bên trong, chỉ có nàng và Thẩm Chí Văn dẫn đầu đột phá, chứng minh hai người bọn họ đã cùng những thiên tài khác kéo dài khoảng cách. Với lại cái chênh lệch này đem hội càng lúc càng lớn. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 105, có người sẽ đối với nam nhân cảm thấy hứng thú không? Tử Linh Cốc chỗ sâu, một đoàn yêu thú lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Kỳ quái, nhân loại kia hôm nay thế mà không có tới. Tóc trắng nhện kinh ngạc nói. Ngớ ngẩn, không đến không phải vừa lúc sao? Bên cạnh đại điểu trừng mắt liếc tóc trắng nhện. Các ngươi có hay không phát hiện, nhân loại kia săn giết đều là chí tôn cấp yêu thú, chỉ cần chúng ta không trêu chọc hắn liền không sao. Gấu to lộ ra cơ trí ánh mắt. Giống như đúng là dạng này. Hầu tử suy tư nói. Ngày hôm qua hắn từ đầu ta đỉnh lúc bay qua nhìn cũng chưa từng nhìn ta một chút. Nói như vậy chúng ta an toàn. Đại điểu cao hứng nói. Lời còn chưa dứt, chuột đồng thanh âm truyền đến, không tốt, nhân loại kia lại tới. Hoa. Trong chốc lát, tất cả yêu thú toàn bộ biến mất tại chỗ. Mắt thấy ngày hôm qua Tần Giác miếu sát Thái Hư Cự Long tràng cảnh về sau, không có bất kỳ cái gì một con yêu thú dám lấy tính mạng mình làm tiền đặt cược. Song lần này Tần Giác nhưng không có săn giết bất luận cái gì một con yêu thú. Chỉ là nhẹ nhàng từ trên không bay qua, bên người còn đi theo một cái áo trắng thắng tuyết tuyệt mỹ nữ tử, uyển như thần tiên quyến lữ. Nửa ngày, đông đảo yêu thú mới cùng từ các ngõ ngách bên trong chui ra ngoài, trong lòng run sợ nói, hắn giống như đi. Không biết còn hội sẽ không trở về. Lời vừa nói ra, tất cả yêu thú đều là khẽ giật mình, chợt lần nữa biến mất, sợ Tần Giác đột nhiên giết cái hồi mã thương. Tần Giác đương nhiên không có khả năng lại quay lại đến, hắn tại Tử Linh Cốc chậm trễ 4 ngày, cũng là thời điểm rời đi. Mặc dù nơi này yêu thú thịt ăn thật ngon, nhưng cũng không thể một mực đợi ở chỗ này a. Với lại còn lại chí tôn cấp yêu thú cũng đã không nhiều lắm. Xuyên qua Tử Linh Quốc, liền là Trung Châu Thánh Địa. Tâu Ngạn nói ra, cho dù không có đi qua Trung Châu Thánh Địa, nhưng liên quan tới Trung Châu Thánh Địa, Tâu Ngạn bao nhiêu vẫn hơi hiểu biết, chí ít so Tần Giác rõ ràng hơn. Tử Linh Quốc tương đương với Nam Cảnh cùng Trung Châu Thánh Địa ở giữa một đạo tâm chắn thiên nhiên, tại Thái Hư Cự Long cùng ba cái truyền kỳ yêu thú trước khi vẫn lạc, ngoại trừ truyền kỳ cảnh võ giả bên ngoài, có rất ít người có thể vượt qua. Phong Lôi Tông lão tổ liền từng đi qua Trung Châu Thánh Địa, mà liên quan tới Trung Châu Thánh Địa sự tình, Tâu Ngạn cũng là từ Phong Lôi Tử nơi đó nghe được. Ân. Tần Giác nhẹ gật đầu, nói, muốn ra tốc. Nói xong, chỉ gặp Tần Giác dưới chân linh lực hóa ngựa, trở đi hai người trong nháy mắt biến mất tại tầm mắt cuối cùng. Hoa, thật nhanh a. Vân Tịch ghé vào Tần Giác trên đầu, nắm thật chặt Tần Giác đầu tóc, ngốc mau riêu a riêu, như cái sứ bé con bình thường. Mấy chục giây về sau, Tử Linh Quốc đã bị xa xa bỏ lại đằng sau, mà phía trước vậy hiện ra một tòa thành thị hình dáng. Tần Giác thả chậm tốc độ, trầm ngâm nói, tiên tiến thành xem một chút đi. Từ con ngựa bên trên nhảy xuống, hai người rất mau tới đến ngoài cửa thành. Ám Nguyệt Thành. Tần Giác ngẩng đầu nhìn một chút, là cái tên là Ám Nguyệt Thành thành thị, chỉ là chẳng biết tại sao, cả tòa thành thị cho người ta một loại âm trầm quỷ dị cảm giác. Cái thành phố này, giống như có cố kỳ dị lực lượng trong bóng tối điều khiển. Tâu Ngạn chân mày cau lại, phát giác được dị thường. Tần Giác cũng không có suy nghĩ nhiều, đi vào trước. Cho dù từ bên ngoài nhìn qua có chút âm trầm quỷ dị, nhưng trong thành thị cũng tạm được, lối kiến trúc hơi có vẻ nặng nề, với lại võ giả khắp nơi có thể thấy được, xa so với Nam Cảnh phổ thông thành thị phải cường đại. Tần Giác cùng Tâu Ngạn xuất hiện lập tức hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, không có cách, một cái dáng long phượng thế, tuấn mỹ vô cùng, một cái băng lãnh điệt lệ, khuynh quốc khuynh thành, dạng này một đôi trai tài gái sắc tổ hợp, đơn giản như là trong đêm tối ánh lửa, sáng chói chói mắt, muốn không hấp dẫn người cũng khó khăn. Gặp Tần Giác nội tâm lột bột một tiếng. Thế nào? Tâu Ngạn không hiểu. Ngươi hẳn là mang mặt nạ, hoặc là dịch dung cái gì? Vì sao? Tâu Ngạn càng thêm nghi hoặc. Ngươi giải xinh đẹp như vậy. Đợi hội khẳng định sẽ có người ham ngươi sắc đẹp, sau đó liên lụy ra một đống lớn phiền phức. Cùng loại sự tình tại các cái thế giới không biết đã phát sinh bao nhiêu lượt, Tần Giác thế mà quên điểm ấy. Thế nhưng là tiền bối vậy rất đẹp trai a. Ta là nam, có thể giống nhau sao? Có người sẽ đối với nam nhân cảm thấy hứng thú không? Đang nói, hai tên tráng hán cười tủm tỉm đi tới. Tần Giác thở dài, ngươi nhìn, quả nhiên tới a. Nhưng mà hai tên tráng hán lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Tâu Ngạn một chút, mà là hướng về phía Tần Giác nói, tiểu xuất ca, muốn hay không uống một chén a, chúng ta mời khách. Hai tên tráng hán vừa nói, một bên nhìn từ trên xuống dưới Tần Giác, một bộ hận không thể đem Tần Giác ăn sống nuốt tươi bộ dáng. Hai cái này tráng hán đều là huyền giai võ giả. Tại loại này trong thành nhỏ đã coi là cường giả, bởi vậy trong ngôn ngữ không che giấu chút nào. Tần Giác. Đối diện Tâu Ngạn nháy nháy mắt, một mặt vô tội, phảng phất tại nói, ngươi xem đi, không có quan hệ gì với ta. Hít một hơi thật sâu, Tần Giác vừa muốn giáo huấn một lần hai cái này trắng hán, một cỗ linh lực đột nhiên bao trùm tới, đánh trên người bọn hán. Phanh phanh. Hai tên trắng hán còn không có phản ứng kịp, liền bị linh lực đổ nhào trên mặt đất. Ai? Lại dám đánh lén ra ngươi. Bên trong một cái tráng hán từ dưới đất bò dậy, cả giận nói. Vừa dứt lời, lại là một đạo linh lực đánh vào nó trên thân, lần này tráng hán dãy rủa nửa ngày, rốt cuộc không có đứng lên. Khác một tên tráng hán quá sợ hãi, khi hắn nhìn thấy xuất thủ người là cái nam tử áo đen lúc, lập tức nhịn không được run nhẹ nhẹ, nghiêm, nghiêm đội trưởng. Còn không mau cút đi. Nam tử áo đen lạnh lùng nói. Nghe vậy, tráng hán vội vàng đỡ dậy đồng bạn, xám xịt biến mất tại chỗ góc cua. Các ngươi không có sao chứ? Đuổi đi hai tên tráng hán, nam tử áo đen xoay người nói. Đây là một cái ước chừng 30 tuổi nam tử, cái trán có một vết sẹo, dung mạo hung thần ác sát, xem xét cũng không phải là cái gì tốt gây nhân vật. Không có việc gì. Tần Giác lắc đầu, không nghĩ tới mới đến, thế mà sẽ có người hỗ trợ. Hắc hắc, gần nhất mấy ngày Ám Nguyệt Thành có chút loạn, ta là chuyên môn phụ trách giữ gìn trật tự đội chấp pháp đội trưởng, các ngươi có thể gọi ta Nghiêm Hưu. Nam tử nhếch miệng một cười, hào sảng nói, tiểu huynh đệ. Ta nhìn các ngươi lạ mặt, hẳn là mới tới a. Vừa lúc ta hiện tại có thời gian, muốn hay không đi uống một chén. Nghe được câu này, Tần Giác lập tức lộ ra cảnh giác biểu lộ, dù sao vừa rồi cái kia hai cái tráng hán cũng là mời hắn uống rượu. Thấy thế, nam tử sững sờ, chợt cười to nói, yên tâm đi tiểu huynh đệ, ta đối nam nhân không hứng thú. Vậy là tốt rồi. Tần Giác nhẹ nhàng thở ra. Hắn còn tưởng rằng cái thành phố này nam nhân đều có phương diện kia đặc thù ham mê đâu. Tại nam tử cực lực mời mọc, ba người cuối cùng đi vào một tòa quán rượu, Nghiêm Hưu điểm mấy cái chiêu bài đồ ăn, sau đó lại điểm hai bầu rượu hỏi, tiểu huynh đệ uống rượu không? Vẫn là uống ta đi. Tần Giác từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một bình mấy chục năm linh tửu nói ra. Cũng không phải Tần Giác không bỏ được trăm năm, ngàn năm linh tửu, mà là lấy Nghiêm Hưu địa giai hậu kỳ tu vi, cũng chỉ có thể uống cái này năm linh tửu. Thơm quá, bầu rượu này ít nhất 50 năm a. Nghiêm Hưu mãnh liệt trừng to mắt, thèm nhỏ dãi, hiển nhiên cũng là tử quỷ. 60 năm. Tần Giác cười nói. Cái này ấm linh tửu là hắn lúc trước đi Thiên Cơ Tông đổi lấy, cho dù không cách nào cùng ngàn năm linh tửu so sánh. Nhưng hương vị coi như hương thuần, đối thiên giai phía dưới võ giả tới nói, không thua gì tam phẩm đang ăn dược. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 106, ta chán ghét ngươi. 60 năm. Nghiêm Hưu liếm môi một cái, không thể chờ đợi được nói, tiểu huynh đệ, ta có thể trước nếm thử sao? Đương nhiên có thể. Tần Giác không có vấn đề nói. Mặc dù Nghiêm Hưu dáng dấp có chút hung ác, nhưng từ vừa mới tao ngộ không khó coi ra, đối phương rất nóng tâm địa. Hơn nữa nhìn tình huống Ám Nguyệt Thành tựa hồ phi thường loạn, Tần Giác mới đến, nói không chừng đã bị một ít không có hảo ý ra hỏa cho để mắt tới, Nghiêm Hưu sở dĩ mời hắn ăn cơm, hơn phân nửa là làm cho những người kia nhìn. Lấy Nghiêm Hưu đội chấp pháp đội trưởng thân phận, lại có địa giai hậu kỳ thực lực, tin tưởng không có mấy cái người dám trêu chọc hắn. Thật! Nghiêm Hưu vậy không khách khí, cầm bầu rượu lên rót một chén, ngửa đầu uống cạn. Ha ha, rượu ngon! Quệt miệng, Nghiêm Hưu vẫn chưa thỏa mãn nói. Nghiêm đội trưởng tiếp tục uống đi. Ta chỗ này còn có rất nhiều, bao ăn no. Nói xong, Tần Giác lại lấy ra hai ấm 60 năm linh tửu đặt lên bàn. Nghiêm Hưu sắc mặt biến hóa, vội nói, tiểu huynh đệ, nhanh thu lại. Cho dù không rõ Nghiêm Hưu vì sao đột nhiên nghiêm túc như vậy, nhưng Tần Giác vẫn là theo lời thu hồi linh tửu. Gần nhất Ám Nguyệt Thành không hiểu ra sao cả chết rất nhiều người, rất nhiều hỗn đản đều muốn nhân cơ hội đục nước béo cỏ, vẫn là cẩn thận mới là tốt. Nghiêm Hưu trái phải nhìn xuống, xác định không ai về sau, nhẹ nhàng thở ra. 60 năm linh tửu đã không thua gì phổ thông tam phẩm đan dược, một bình còn tốt, nhiều khó tránh khỏi sẽ khiến người khác ngấp nghé. Vì sao A có thể như vậy? Tần Giác nhíu mày. Từ tiến vào Ám Nguyệt Thành trước, hắn cùng Tâu Ngạn liền đã nhận ra một chút không đúng, bất quá cũng không có để ở trong lòng, hiện tại Nghiêm Hưu vừa dễ dàng giải đáp vấn đề này. Ai biết được, từ nửa tháng trước bắt đầu, liền không hiểu ra sao cả có người lần lượt tử vong, trong đó thậm chí có mấy vị địa giai võ giả, ngay cả thành chủ đều thúc thủ vô sách. Thở dài, Nghiêm Hưu bất đắc dĩ nói. Làm vì cái thành phố này đội chấp pháp đội trưởng, Nghiêm Hưu từ trước đến nay Thanh Ám Nguyệt Thành an nguy đặt ở vị thứ nhất, nhưng nửa tháng này đến chuyện phát sinh, lại làm cho hắn có loại thật sâu cảm giác bất lực. Mặc cho hắn như thế nào truy xét, đều không có chút nào manh mối. Trọng yếu nhất là, cái này chút tử vong võ giả toàn thân trên dưới không có nửa điểm vết thương, liền làm sao chết cũng không biết. Mà theo thời gian trôi qua, tử vong nhân số dần dần tăng nhiều. Thế là bắt đầu có không ít võ giả muốn thừa cơ đục nước béo cỏ, giết người đoạt bảo. Lại tiếp tục như thế, chỉ sợ Ám Nguyệt Thành sớm muộn xong đời. Nghiêm Hưu thậm chí cảm thấy đến coi như hắn tra được manh mối vậy không có cách, đối phương đã có thể lặng yên không một tiếng động giết chết cái khác địa giai võ giả, như vậy vậy liền có thể giết chết hắn. Các ngươi vẫn là sớm một chút rời đi nơi này đi, miễn cho gặp thai bay vạ gió. Nghiêm Hưu thở dài. Nghe xong Nghiêm Hưu miêu tả, Tần Giác cuối cùng minh bạch chuyện gì xảy ra. Nghĩ đến bọn hắn ở ngoài thành cảm nhận được cái kia cô âm trầm quỷ dị, cũng là bởi vì duyên cớ này. Được rồi, không nói những thứ này, còn không biết tiểu huynh đệ cùng vị cô nương này tên gọi là gì vậy. Cười khổ lắc đầu, Nghiêm Hưu đổi chủ đề. Ta gọi Tần Giác, nàng là bằng hữu ta Tâu Ngạn. Tần Giác đáp. Tần huynh đệ, Tô cô nương. Nghiêm Hưu ý vị thâm trường nói, các ngươi hai cái hẳn là từ cùng một nơi tới đi, thật là trai tài gái sắc. Lần đầu tiên nhìn thấy Tần Giác cùng Tâu Ngạn lúc, Nghiêm Hưu liền biết hai người khẳng định không đơn giản, dù sao người bình thường làm sao có thể bộ dạng như thế đẹp trai cùng xinh đẹp như vậy. Huống chi phạm vi ngàn dặm bên trong chỉ có cái này một tòa thành thị, nguy cơ tứ phía, hai người bình yên vô sự xuất hiện tại nơi đây, làm sao có thể là người bình thường. Dựa theo Nghiêm Hưu suy đoán, hai người hẳn là đến từ một gia tộc lớn nào đó đệ tử thiên tài. Chỉ tiếc Nghiêm Hưu nhìn không thấu hai người tu vi, không cách nào phán định hai người đến cùng thực lực gì. Đối với cái này, Tần Giác thực sự lười nhác giải thích, thế là dứt khoát lựa chọn ngầm thừa nhận. Gặp Tần Giác không nói gì, Tâu Ngạn tự nhiên cũng sẽ không nhiều miệng. Đúng lúc này, một mực ghé vào Tần Giác trên đầu Vân Tịch đột nhiên nhảy đến trên mặt bàn, không nói hai lời, trực tiếp ôm lấy bầu rượu từng ngụm uống. Ôm so với chính mình còn muốn lớn bầu rượu, Vân Tịch không chút nào lộ ra cố hết sức, trên đầu ngốc mao riêu a riêu, đơn giản làm cho người nhịn không được hòa tan. Cái này, Nghiêm Hưu sững sờ, vừa rồi hắn cũng không có chú ý tới Vân Tịch, bởi vậy có chút mộng bức. Nàng là đồ đệ của ta. Tần Giác có chút bất đắc dĩ, xem ra chính mình đã thanh tiểu gia hỏa này cho dưỡng thành tử quỷ, mỗi lần chỉ cần thấy được linh tiểu liền đi không được đường. Đồ đệ. Nghiêm Hưu một mặt hồ nghi, nhưng không có hỏi nhiều, dù nói thế nào, hắn cùng Tần Giác cũng chỉ là mới quen mà thôi, cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Với lại Tần Giác cố ý xóa đi Vân Tịch trên thân thuộc về linh thảo khí tức, coi như đại thánh ở đây, cũng nhìn không ra Vân Tịch là linh thảo hóa hình, chớ đừng nói chi là Nghiêm Hưu. Không bao lâu, cơm món ăn lên, Tần Giác từ Vân Tịch trong ngực đoạt qua bầu rượu, cũng cho Nghiêm Hưu một nửa, sau đó hai người thoải mái uống. Bởi vì cái gọi là rượu gặp chi kỷ ngàn chén ít, lời không hợp ý không hơn nửa câu, tăng tiến nam nhân hữu nghị phương pháp tốt nhất liền là uống rượu. Nhưng Nghiêm Hưu rất nhanh liền phát hiện, Tần Giác phảng phất uống không say một dạng, bất luận chút xuống bao nhiêu linh tiểu đều thần sắc như thường. Mắt thấy lấy mình sắp không chịu nổi, Nghiêm Hưu chỉ có thể vận chuyển linh lực đến hóa giải linh tiểu, không phải hôm nay hắn khẳng định hội nằm ở chỗ này. Từ đầu đến cuối Tâu Ngạn đều ngồi ở bên cạnh không nói gì, như không tất yếu, nàng cơ bản sẽ không ăn đồ vật. Vân Tịch. Buồn bực ngán ngẩm Tâu Ngạn ý đồ đưa tay đi sờ Vân Tịch, kết quả lại bị Vân Tịch lách mình né tránh. Hừ, ta không thích ngươi. Vân Tịch phồng lên miệng, thở phì phò nói. Tâu Ngạn ngạc nhiên, mình giống như không có đắc tội qua Vân Tịch a. Ngươi muốn uống rượu sao? Ta chỗ này có a. Giống như là nhớ tới cái gì, Tâu Ngạn từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một bình linh cửu, dụ dỗ nói. Linh cửu. Nguyên bản chính một mặt cảnh giác Vân Tịch nhìn thấy Tâu Ngạn trong tay bầu rượu về sau, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, không chút do dự nhào tới. Vân. Vân, đợi một chút. Tâu Ngạn giơ tay lên, để Vân Tịch vùa hụt. Cho ta. Vân Tịch trên đầu ngốc mao điên cuồng đong đưa, hiển nhiên rất là sốt ruột. Ta có thể thanh linh tiểu cho ngươi, bất quá. Ngươi muốn để ta vò hai lần. Tâu Ngạn khỏe miệng rắc một vòng dáng tươi cười, rảo hoạt nói. Không được. Vân Tịch lập tức lắc đầu cự tuyệt, ta chán ghét ngươi. A, thật sao? Tâu Ngạn không có ép buộc Vân Tịch, mà là mở ra bầu rượu, hung hăng uống một ngụm, lộ ra say mê biểu lộ, nhìn Vân Tịch chảy nước miếng. Xác định không cần. Tâu Ngạn lại hỏi một bản. Không. Vân Tịch hút miệng nước bọt, kiên định nói, ta coi như không uống rượu, vậy tuyệt đối không cho ngươi chạm thử. Sau một lúc lâu, Vân Tịch ôm bầu rượu nằm tại Tâu Ngạn trong tay, tùy ý Tâu Ngạn tùy ý trà đạp, nghiễm nhiên đã quên đi mình mới vừa nói chuyện. Không được, không được, lại uống hết ta đêm nay liền không có cách nào tuần tra. Cho dù cực lực dùng linh lực hóa giải, nhưng cái này dù sao cũng là 60 năm linh cửu, Nghiêm Hưu rất nhanh thua trận, liên tục cầu xin tha thứ. Đang uống rượu phương diện này, Tần Giác tự nhận còn không có đối thủ. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 107, đẹp nhất người trong gương. Hai vị đêm nay xác định phải ở lại chỗ này. Ăn uống no đủ về sau, Nghiêm Hưu nghiêm mặt nói. Các ngươi nơi này có cái gì tốt chơi đồ vật sao? Tần Giác không trả lời mà hỏi lại. Chơi vui đồ vật. Nghiêm Hưu sững sờ, lập tức nhíu mày suy tư nói, trong thành ngược lại là có không ít đặc biệt đồ vật, hai vị muốn đi lời nói, ta có thể dẫn đường. Vậy liền phiền phức Nghiêm đội trưởng. Nghiêm Hưu thực lực có lẽ không mạnh, nhưng lại giá trị tuyệt đối đến tôn kính. Ha ha, đã uống ngươi linh cửu, còn gọi cái gì đội trưởng, liền cứ gọi ta lão Nghiêm A. Nghiêm Hưu vô vô bộ ngực, sảng khoái nói. Kết xong sổ sách, ba người đi ra quán rượu, mà giờ khắc này Vân Tịch sớm đã uống say mềm, nằm tại Tâu Ngạn trong ngực ngủ thật say. Vân. Vân, đợi một chút. Tần Giác đống nhiên dừng bước lại. Thế nào? Nghiêm Hưu nghi hoặc. Tần Giác quay đầu nhìn về phía Tâu Ngạn, ngươi có mặt nạ sao? Dựa theo kịch bản, đợi hội Tâu Ngạn hơn phân nửa sẽ bị cái nào đó hoàn khố thiếu gia coi trọng, sau đó đánh nhỏ tới lớn, đánh lớn tới lão, vì để tránh cho loại tình huống này phát sinh, vẫn là ngụy trang một chút tương đối tốt, Tần Giác cũng không muốn đi đến cái nào giết tới cái nào. Có. Tâu Ngạn gật đầu. Đeo lên. A. Tâu Ngạn không có phản bác, lập tức từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra mặt nạ đeo lên, quỷ dị là, đeo lên sau mặt nạ, Tâu Ngạn dung mạo đúng là vậy đi theo sản sinh biến hóa, trở nên bình thường. Cực kỳ hiển nhiên, tấm mặt nạ kia cũng không đơn giản, thậm chí có thể là cao giai linh khí. Mắt thấy cảnh tượng này, Nghiêm Hưu càng thêm khẳng định hai người thân phận không đơn giản, bất quá nhưng không có nói cái gì. Nghiêm đội trưởng. Gặp qua Nghiêm đội trưởng. Lão Nghiêm. Hai vị này là ai a? Nghiêm Hưu không hổ là Á Nguyệt Thành đội chấp pháp đội trưởng, cơ hồ đi tới chỗ nào đều có người chào hỏi, nhưng đại bộ phận ánh mắt đều tụ tập tại Tần Giác trên thân, không có cách, thực sự quá đẹp rồi, muốn không hấp dẫn người cũng khó khăn. May mà không tiếp tục gặp được giống trước đó cái kia hai cái tráng hán một dạng ra hỏa, không phải Tần Giác liền thật lúng túng. Chính như Nghiêm Hưu nói, bởi vì gần nhất nửa tháng thường xuyên có người không hiểu ra sao cả tử vong, có thể rõ ràng cảm giác được càng nhiều người địa phương càng hỗn loạn. Trong lúc đó Nghiêm Hưu ngăn trở mấy tên võ giả tranh đấu, những cái kia võ giả thấy là Nghiêm Hưu, toàn bộ thức thời ngậm miệng lại, xám xịt đào tẩu. Phải biết, Nghiêm Hưu không chỉ có chỉ là đội chấp pháp đội trưởng đơn giản như vậy, đứng tại sau lưng của hắn còn có Ám Nguyệt Thành thành chủ, cũng là Ám Nguyệt Thành duy nhất thiên giai cường giả, tự nhiên không người nào dám đắc tội hắn. Không bao lâu, ba người tới trong thành thị, nơi này hẳn là Ám Nguyệt Thành phồn hoa nhất địa phương, mặc dù đã là trạng vạng tối, vẫn như cũ tiếng người huyên náo, ngựa xe như nước, lại có loại phố xá sầm uất cảm giác. Đây là cái gì đồ vật? Tần Giác chỉ vào một cái tiểu thương trước mặt bày biện tảng đá nói ra. Tảng đá kia nhan sắc có chút đặc thù, tựa như đá cuội, nhưng lại tản ra nhàn nhạt linh khí. A, đây là luyện chế qua tuyết thạch, có thể khảo thí huyền giai phía dưới võ giả tu vi. Nghiêm Hưu giải thích nói. Nghiêm đội trưởng, ngài hôm nay làm sao có rảnh tới? Nhìn thấy Nghiêm Hưu, đứng ở bên cạnh tiểu thương cười nói. Mang bằng hưu tới xem một chút. Nghiêm Hưu ra hiệu dưới Tần Giác cùng Tâu Ngạn. Tên kia tiểu thương lập tức giật mình, đối Tần Giác cười nói, công tử muốn mua cái gì, nếu có cảm thấy hứng thú đồ vật, có thể trực tiếp lấy đi. Nghe vậy, Tần Giác lại nhìn một chút những vật khác, nhưng đều là chút tảng đá, linh thực loại đồ vật, điều này không khỏi làm Tần Giác hơi xúc động, hắn làm sao lại không giống cái kia chút trong tiểu thuyết nhân vật chính một dạng, tùy tiện tại một cái phá bày ra nhặt được tuyệt thế chân bảo đâu. Đang lúc Tần Giác chuẩn bị lúc rời đi, khỏe mắt đông nhiên trong lúc vô tình liếc về một mặt gương đồng, cái này khiến hắn nhớ tới kiếp trước nào đó câu thơ tình, thế là tiện tay ném xuống một miếng linh thạch. Cầm lấy gương đồng nói, mặt này gương đồng ta mua. Mặc dù tiểu thương nói có thể trực tiếp lấy đi, nhưng Tần Giác đương nhiên không có khả năng thật làm như vậy. Thấy thế, tiểu thương có chút kinh ngạc, đây chẳng qua là mặt phổ thông gương đồng mà thôi, thế mà dùng một khối linh thạch mua sắm, có lầm hay không? Tần Giác cũng không quản nhiều như vậy, trực tiếp quay người đem gương đồng giao cho Tâu Ngạn nói, mặt này gương đồng đưa cho ngươi. A, đang tại xoa nắn lấy vân tịch Tâu Ngạn mãnh liệt sửng sốt, bị Tần Giác đột nhiên cử động giật nảy mình. Tiền bối, mặt này gương đồng tặng cho ngươi. Tần Giác lại lặp lại một bản. A, Tâu Ngạn vội vàng tiếp qua gương đồng, nhìn chung quanh một chút, giống như chỉ là cái phổ thông gương đồng, nhưng mà Tần Giác câu kế tiếp lại làm cho Tâu Ngạn trong nháy mắt khuôn mặt thông hồng, giang sơn nhìn không hết, đẹp nhất người trong gương. Tâu Ngạn khi nào nghe được qua loại này lời tâm tình, trong nháy mắt mặt đỏ tới mang tai, đỉnh đầu càng là toát ra một đạo khói trắng, tựa như máy hơi nước. Làm sao bây giờ? Đây là tiền bối tại hướng nàng tỏ tình sao? Có nên hay không tiếp nhận đâu? Nếu như tiếp nhận, các trưởng lão hội sẽ không đồng ý. Không đúng, tiền bối lợi hại như vậy, trưởng lão nhất định sẽ đồng ý. Thế nhưng là, cùng một chỗ về sau vạn nhất tiền bối ghét bỏ ta đần làm sao bây giờ? Đúng, về sau nên sinh mấy đứa bé đâu? Ngắn phút chốc, Tâu Ngạn thậm chí đã thanh hải tử danh tự đều nghĩ kỹ. Một bên khác Tần Giác cũng có chút mộng bức, hắn không nghĩ tới Tâu Ngạn vậy mà phản ứng lớn như vậy. Đúng lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào, hóa giải giữa hai người xấu hổ. Cút ngay cho ta. Thanh niên đá bay ra ngoài ngăn tại trước mặt võ giả, lạnh lùng nói. Tên kia bị đá trúng võ giả trực tiếp bay tứ tung ra xa mười mấy mét, ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Hừ, một đám rác rưởi, đều tránh ra cho ta, nếu không đừng trách bản thiếu gia không khách khí. Thanh niên ở trên cao nhìn xuống đám người, trong ngôn ngữ tràn ngập khinh thường. Tìm chết. Bị đá bay ra ngoài võ giả đồng bạn giận dữ, vừa muốn nhấc quyền phản kích, thanh niên trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ linh lực, đem đối phương lật tung trên mặt đất. Đã ngươi muốn chết, vậy bản thiếu gia liền thành toàn ngươi. Thanh niên nết miệng một cười, một cước giẫm tại người võ giả kia trên đầu. Dừng tay. Nghiêm Hưu không chút do dự lao ra chặn lại nói, ngươi muốn làm cái gì? Làm gì a? Rất rõ ràng a. Thanh niên cười như không cười nói, tựa hồ căn bản vốn không thanh Nghiêm Hưu để vào mắt. Ta là cái thành phố này đội chấp pháp đội trưởng, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi, thanh chân lấy ra. Nghiêm Hưu gầm thét. Một cái nho nhỏ đội chấp pháp đội trưởng cũng dám ở trước mặt ta kêu gào, ngươi có biết ta là các ngươi thành chủ mời đến quý khách? Thanh niên đôi mắt nhắm lại, sắc ý lâm nhiên nói, hoặc là, ngươi muốn cùng hắn cùng chết. Làm càn. Nghiêm Hưu giận không kèm được, lập tức thôi động linh lực, dự định giáo huấn một cái trước mắt cái này không ai bị nổi thanh niên, nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo trùng trùng điệp điệp thanh âm vang lên. Dừng tay cho ta. Theo câu nói này rơi xuống, một cỗ cường đại khí tức dâng lên, thình lình đạt đến thiên giai cấp bậc, ngắn ngủi mấy tức, liền tới đến trước mặt mọi người. Người đến là cái dáng người thẳng tắp nam tử trung niên, mặt mũi thanh tuyển, hơi có vẻ âm nhu, nhưng chẳng biết tại sao, lại cho người ta một loại ngoan lệ cảm giác, cùng dung mạo không hợp nhau. Thành chủ. Nghiêm Hưu lập tức khom mình hành lễ.
Ân.
Người tới nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, đến cùng chuyện gì xảy ra?
Thành chủ, người này tại trong thành hành hung, đơn giản coi trời bằng vùng, còn tuyên bố là ngài quý khách.
Nghiêm Hưu nghĩa chính ngôn từ nói.
Hắn đúng là ta quý khách.
Được xưng thành chủ nam tử trung niên mặt không biểu tình, thản nhiên nói.
Cái gì?
Nghiêm Hưu một mặt kinh ngạc, làm sao đều không nghĩ tới lại là thật.
Hắc hắc hắc, nghe thấy được à, tiểu đội trưởng.
Thanh niên đắc ý nói, ta chỉ cần động động ngón tay, liền có thể nghiền chết ngươi.
Linh công tử, mong rằng ngài xem ở tại hạ mặt mũi bên trên, không nên ở chỗ này náo sự.
Nam tử trung niên khẽ nhíu mày.
Ha ha, tốt ta, xem ở lữ thành chủ phân thượng, ta liền tạm thời tha các ngươi một mạng A.
Ngoài dự liệu là, mới vừa rồi còn không ai bị nổi thanh niên lại không có tiếp tục đuổi bức, mà là nhấc chân buông ra người võ giả kia.
Đa tạ Linh công tử.
Nam tử trung niên ôm quyền nói.
Lữ thành chủ, ta còn có việc, đi trước, bất quá khác quên chúng ta ở giữa ước định.
Trước khi đi, thanh niên không quên đối Nghiêm Hưu ý vị thâm trường nói, ta nhớ kỹ ngươi.
Đám người nhao nhao tản ra, cho thanh niên nhường ra một con đường.
Đưa mắt nhìn thanh niên đi xa, nam tử trung niên thở dài, nhớ kỹ, về sau không quản xảy ra chuyện gì, cũng không cần trêu chọc hắn nữa.
Vì sao a?
Nghiêm Hưu không hiểu, mình rõ ràng không làm sai, vì sao muốn sợ hãi?
Hắn đến từ linh tộc.
Cho dù chỉ có ngắn ngủi năm chữ, nhưng lại như sấm bên tai.
Trung Châu Thánh Địa tổng cộng có 20 cái đỉnh tiêm thế lực, theo thứ tự là 8 đại thánh địa cùng 12 thánh tộc.
Trong đó linh tộc liền là 12 thánh tộc một trong, mà lại là quỷ dị nhất một cái thánh tộc, so sánh linh tộc loại này quái vật khổng lồ, Ám Nguyệt Thành tựa như trong sa mạc một hạt cát bụi, căn bản không đáng giá nhắc tới.
Nếu như không phải ta kịp thời đổi tới, ngươi đã chết.
Nam tử trung niên nói tiếp.
Nghiêm Hưu trầm mặc, dù là hắn một mực đợi tại Ám Nguyệt Thành, cũng biết 12 thánh tộc cường đại cỡ nào. Đó là chân chính đứng tại linh ương giới đỉnh đầu tồn tại, ngoại trừ 8 đại thánh địa bên ngoài, không ai dám khiêu chiến.
Tốt, chuyện này dừng ở đây.
Vỗ vô Nghiêm Hưu bả vai, nam tử trung niên không có nhiều lời, lần nữa phi thân rời đi.
Còn lại quần chúng vây xem hai mặt nhìn nhau, không biết phát sinh cái gì, bởi vì nam tử trung niên mới vừa rồi là dùng linh lực truyền âm, cho nên bọn hắn cũng không nghe thấy.
Lao Nghiêm, ngươi không sao chứ?
Tần Giác tiến lên hỏi.
Người khác có lẽ không nghe thấy nam tử trung niên lời nói. Nhưng Tần Giác lại nghe được, cũng biết vừa rồi người thanh niên kia đến từ linh tộc, chẳng qua trước mắt Tần Giác đối 12 thánh tộc còn không khái niệm gì.
Không có việc gì, không có việc gì.
Nghiêm Hưu lắc đầu liên tục, lập tức cấp tốc điều chỉnh tâm tình nói, Tần huynh đệ, chúng ta đi phía trước xem một chút đi.
Tần Giác cũng không có nói ra linh tộc sự tình, mà là nhỏ giọng hỏi, vừa rồi người kia là Ám Nguyệt Thành thành chủ sao?
Vâng.
Đối với nam tử trung niên, Nghiêm Hưu có chút tôn trọng, lúc trước nếu như không phải thành chủ đã cứu ta, ta vậy không sống tới hiện tại.
Nói đến đây, Nghiêm Hưu nhận chân giải thả nói, thành chủ kỳ thật người rất tốt, chỉ là người trẻ tuổi kia quá cường đại, hắn vậy không có cách nào.
A, Tần Giác như có điều suy nghĩ.
Mặc dù Nghiêm Hưu nói như vậy, nhưng Tần Giác lại từ nam tử trung niên trên thân cảm nhận được một cỗ âm lãnh khí tức, phảng phất người chết bình thường, loại khí tức này, tuyệt không nên xuất hiện tại một vị bình thường thiên giai võ giả trên thân.
Tiếp đó, ba người đều là giả bộ như chuyện gì đều không phát sinh. Thanh cả con đường đi dạo một bản, thẳng đến mặt trời lặn phía tây, tinh quang lại hiện ra.
Trưởng quỹ, nơi này còn có gian phòng sao?
Nghiêm Hưu đi vào một cái khách sạn, lớn tiếng nói.
Bởi vì sắc trời đã tối xuống, cho nên Tần Giác quyết định đêm nay tạm thời ở tại Ám Nguyệt Thành.
Có, Nghiêm đội trưởng, ngài muốn ở chỗ nào đều được.
Trưởng quỹ cười tủm tỉm nói.
Cho ta hai vị này bằng hưu an bài một bộ gian phòng.
Nghiêm Hưu chỉ sau lưng Tần Giác cùng Tâu Ngạn.
Hắn thấy. Hai người hẳn là tình lữ quan hệ, cho nên chỉ cần một gian.
Hai gian.
Tần Giác đánh gãy Nghiêm Hưu.
Không có vấn đề.
Trưởng quỹ hưng phấn nói.
Bởi vì gần nhất Ám Nguyệt Thành so sánh loạn duyên cớ, đã có rất ít người ở trọ, thật vất vả tới hai cái khách nhân, vẫn là đội chấp pháp đội trưởng bằng hưu, hắn lại há có thể lãnh đạm.
Tần huynh đệ, ta đi trước, ngày mai lại tới tìm ngươi, đến lúc đó mang bình rượu ngon cho ngươi.
Nghiêm Hưu phất phất tay, quay người rời đi.
Tại trưởng quỹ dẫn đầu dưới. Tần Giác cùng Tâu Ngạn tiến vào riêng phần mình gian phòng, về phần Vân Tịch, thì lại nằm ở Tần Giác trên đầu.
Tiểu gia hỏa, lần sau đừng lại uống rượu nhiều như vậy.
Vuốt vuốt Vân Tịch đầu, Tần Giác rất là bất đắc dĩ.
Nô.
Vân Tịch lật ra thân, vẫn không có tỉnh lại.
Nhìn tới đây vậy không có gì tốt chơi đồ vật, ngày mai liền rời đi a.
Nghĩ như vậy, Tần Giác lấy ra một bình linh cửu, sau đó đeo lên từ Mã Hoa Đằng nơi đó mua được huyễn thời, tiến nhập thiếu niên Á Thành, huyễn cảnh thế giới.
Một bên khác, Tâu Ngạn ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, ý đồ tiến vào trạng thái tu luyện, nhưng làm thế nào vậy không tĩnh tâm được, đầy trong đầu đều là Tần Giác câu kia thơ tình. Cuối cùng Tâu Ngạn dứt khoát phóng khí tu luyện, lấy ra Tần Giác đưa cho nàng cái kia mặt gương đồng, cầm ở trong tay. Mặt này gương đồng phi thường phổ thông, thậm chí chế tác có chút thô ráp, nhưng nhìn xem trong gương đồng phản chiếu ra tuyệt mỹ khuôn mặt, Tâu Ngạn lại có loại nói không nên lời cảm giác. Nàng thở nhỏ bị Phong Lôi Tông tông chủ chọn chúng, trở thành Phong Lôi Tông thánh nữ, danh chấn nam cảnh, hiện tại càng là gánh vác lấy toàn bộ Phong Lôi Tông hy vọng, cái này khiến nàng bức thiết mong muốn mạnh lên đồng thời, nhưng lại tràn ngập mê mang. Giang Sơn nhìn không hết, đẹp nhất người trong gương. Tâu Ngạn tự lẩm bẩm, hai con ngươi khép hở. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau, Tần Giác lấy xuống huyễn thời, phát hiện Vân Tịch đang ngồi ở trên bả vai hắn tu luyện, trên đầu ngốc mao đung đưa trái phải, giống căn dây ẹn ẹn. Phát giác được Tần Giác động tĩnh, Vân Tịch cũng là từ trong tu luyện tỉnh lại, sư phụ, ta sắp tấn thăng cấp 3, hì hì. Nhanh như vậy. Tần Giác sững sờ, bất quá ngẫm lại cũng thế, Vân Tịch đều hóa hình, còn có cái gì không có khả năng. Uống một hớp rượu, Tần Giác đứng lên nói, không biết nơi này có bán hay không bản đồ, ngày hôm qua thế mà thanh chuyện này quên. Hắn đối Trung Châu Thánh Địa cơ bản hoàn toàn không biết gì cả, bây giờ ở nơi nào cũng không biết, nếu như không có bản đồ lời nói, chỉ sợ rất dễ lạc đường. Duỗi lưng một cái, Tần Giác quyết định đi ra xem một chút, nói không chừng có thể mua được một tấm bản đồ. Tâu Ngạn một mực tại chú ý đến bên này, gặp Tần Giác từ trong phòng đi ra, lập tức vậy đẩy cửa đi ra ngoài. Mua trước tấm bản đồ, sau đó cùng Lão Nghiêm lên tiếng kêu gọi, chúng ta liền đi đi thôi. Tần Giác nói ra. Ân. Tâu Ngạn chán hơi điểm, không có bất kỳ cái gì dị nghị. Rời đi khách sạn, hai người hướng phía phụ cận đường đi đi đến, chợt thấy nơi xa bu đầy người, cực kỳ ồn ào. Tần Giác tâm huyết dâng trào, dự định đi qua đụng tham gia náo nhiệt, nhưng khi hắn thấy rõ bị vây vào giữa người là ai lúc, lập tức sầm mặt lại. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 108, nợ máu trả bằng máu. Chỉ gặp Nghiêm Hưu ngã trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức, lộ ra nhưng đã bỏ mình. Quỷ dị là, Nghiêm Hưu toàn thân trên dưới tìm không thấy nửa điểm vết thương, tựa như ngủ thiếp đi một dạng. Không nghĩ tới liền Nghiêm đội trưởng đều đã chết, chúng ta vẫn là nhanh lên rời đi cái thành phố này a. Đúng vậy a, đúng vậy a, Nghiêm đội trưởng nhưng là địa giai võ giả. Tòa thành thị này nhất định là bị nguyền rủa. Ai, Nghiêm đội trưởng tốt như vậy người. Đám người nghị luận ầm ĩ, đã có đôi không biết sợ hãi, vậy có đôi Nghiêm Hưu tiếc hận. Dù sao, thân là Á Nguyệt thành đội chấp pháp đội trưởng, Nghiêm Hưu từng trợ giúp qua rất nhiều người, ai có thể nghĩ tới thế mà hội không hiểu ra sao cả chết ở chỗ này. Thực sự để cho người ta có chút khó mà tiếp nhận. Tại sao có thể như vậy? Tâu Ngạn che miệng, lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Tần Giác không nói gì, trực tiếp đem Vân Tịch giao cho Tâu Ngạn, đẩy ra đám người ngồi xổm ở Nghiêm Hưu bên người. Giờ phút này Nghiêm Hưu tựa như ngủ thiếp đi một dạng, nhưng trong tay lại nắm thật chặt một bình linh tửu, không chịu buông ra. Tần Giác quét mắt, cái này ấm linh tửu đúng là đạt đến 60 năm, hẳn là Nghiêm Hưu áp đáy hòm đồ cất giữ, tuy nói không cách nào cùng Thiên Cơ Tông linh tửu so sánh. Nhưng Nghiêm Hưu nguyện ý lấy ra, đủ để thấy hắn thái độ. Trong thoáng chốc, Tần Giác phảng phất nghe được Nghiêm Hưu hảo sảng thanh âm, "Tần huynh đệ, ngày mai ta mang bình rượu ngon cho ngươi." Hít một hơi thật sâu, Tần Giác chỉ cảm thấy trong lồng ngực khí huyết cuồn cuộn, hắn rôi tay nắm lấy bầu rượu, thấp giọng nói, "Lao Nghiêm, nâng cốc cho ta đi." Theo câu nói này rơi xuống, Nghiêm Hưu đúng là như kỳ tích buông lỏng ra ngón tay. Tần Giác mở ra bầu rượu, trực tiếp ngửa đầu uống cạn, buồn bã nói, "Đã uống ngươi rượu, như vậy ta liền có nghĩa vụ giúp ngươi báo thủ." Nói xong, Tần Giác vươn người đứng dậy, tản mát ra mãnh liệt sát ý. Nợ máu trả bằng máu. Tiền bối. Tâu Ngạn há to miệng, cuối cùng không nói gì, nàng biết, Tần Giác thật tức giận. Tránh ra, tránh ra. Lúc này, mấy tên võ giả lao đến, nhìn thấy nằm trên mặt đất Nghiêm Hưu, sắc mặt đại biến, đội trưởng. Những võ giả này tựa hồ là đội chấp pháp đội viên, gặp Nghiêm Hưu bỏ mình, lập tức cực kỳ bi thương. Trong đó hai cái càng là nhịn không được hàn giọng đau nhức khóc. Tại sao có thể như vậy? Đến cùng là ai làm? Nghiêm đội trưởng. Mắt thấy cảnh tượng này, Tần Giác mặt không chút thay đổi nói, các ngươi cũng đều là đội chấp pháp đội viên A. Ngươi là ai? Trong đó một tên võ giả như mày. Hắn tựa như là ngày hôm qua đi theo Nghiêm đội trưởng bên người cái kia thiếu niên. Một tên khác võ giả nhận ra Tần Giác. Ngươi cùng chúng ta đội trưởng là quan hệ như thế nào? Ta là các ngươi đội trưởng bằng hữu. Hiện tại muốn dẫn đi hắn thi thể. Tần Giác chậm rãi nói ra. Đám người giận dữ, ngươi đây là ý gì? Rất đơn giản, báo thù cho hắn. Tần Giác không có tiếp tục nói nhảm, đầu ngón tay trong nháy mắt bắn ra một vạch kim quang, đánh vào Nghiêm Hưu trong cơ thể, lập tức dường như phát giác được cái gì, nhìn về phía phương xa. Ngươi đối Nghiêm đội trưởng làm cái gì? Nếu không có Tần Giác cử động quá mức quỷ dị, chỉ sợ đám người cũng sớm đã ra tay đánh nhau. Nhưng mà Tần Giác không để ý tí nào bọn hắn, vung tay lên, cuốn lên Nghiêm Hưu thi thể, hướng phía nơi xa phủ thành chủ bay đi. Dừng lại. Đám người vừa muốn truy kích, lại phát hiện chính mình vậy mà không cách nào động đậy, phảng phất bị cái gì cầm cố lại bình thường. Tâu Ngạn thở dài, nói, yên tâm đi, tiền bối sẽ cho Nghiêm đội trưởng báo thủ. Nói xong, Tâu Ngạn theo sát phía sau, đi theo Tần Giác bay về phía phủ thành chủ. Cùng lúc đó, trong phủ thành chủ bộ. Linh công tử, ngươi vì sao muốn đối Nghiêm Hưu động thủ? Nam tử trung niên đứng tại thanh niên đối diện, chất vấn nói. Lữ thành chủ, Lữ thanh hầu, ngươi quên chúng ta ở giữa ước định sao? Thanh niên thần sắc tự nhiên, cười lạnh nói, trong cái thành phố này tất cả mọi người đều là chúng ta linh tộc chất dinh dưỡng, ta muốn giết ai thì giết. Ngươi thật quá mức. Lữ thanh hầu gầm thét. Nghiêm Hưu là hắn đắc lực nhất thủ hạ, đối với hắn trung thành tuyệt đối, hắn chẳng thể nghĩ tới, thanh niên thế mà sẽ vì ngày hôm qua điểm này việc nhỏ, trực tiếp giết chết Nghiêm Hưu. Làm sao, Lữ thanh chủ, ngươi muốn cùng hắn cùng chết sao? Thanh niên đôi mắt nhắm lại, không che giấu chút nào nói. Lời vừa nói ra, Lữ Thanh Hầu liền giống bị giữ lại hết hầu bình thường, lập tức tịt ngòi. Hừ, nếu như không phải chúng ta linh tộc giúp ngươi, ngươi sớm tại 3 năm trước đây chết rồi. Linh Lang Thiên lạnh lùng nói, 10 ngày sau, cái thành phố này tất cả mọi người đều phải chết. Tại trong lúc này, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng có bất luận cái gì ý nghĩ, nếu không ta không ngại trước đưa ngươi xuống dưới. Làm linh tộc dòng dõi, Linh Lang Thiên thật có dạng này lực lượng, có lẽ tại linh tộc hắn không tính là cái gì thiên tài, nhưng ở Á Nguyệt thành loại địa phương nhỏ này. Hắn tuyệt đối là không thể địch nổi tồn tại. Ta hiểu được. Lữ Thanh Hầu sắc mặt biến hóa không chừng, cuối cùng túi lầu nói. 3 năm trước đây, hắn thọ nguyên gần, lại không cách nào đột phá thiên giai, mắt thấy lấy chắc chắn phải chết, linh tộc đông nhiên tìm tới hắn, dùng bí pháp giúp hắn kéo dài tính mạng, nhưng đại giới là Á Nguyệt thành tất cả mọi người sinh mệnh. Sắp gặp tử vong, Lữ Thanh Hầu không chút nghĩ ngợi liền lựa chọn đáp ứng, kéo dài hơi tàn sống đến bây giờ. Đây cũng là Tần Giác vì sao hội từ trên người hắn cảm nhận được như người chết khí tức. Nói một cách khác, chỉ cần thanh niên nguyện ý, tùy thời có thể lấy cướp đi Lữ Thanh Hầu sinh mệnh. Nếu không có hồn châu cần 3 năm thức tỉnh thời gian, ta đã sớm giết chết người cái phế vật này. Khinh thường niết miệng, Linh Lang Thiên ở trên cao nhìn xuống phân phó nói, đêm nay tìm cho ta 10 nữ nhân đến, càng xinh đẹp càng tốt. Vâng. Lữ Thanh Hầu không dám phản bác, chỉ phải đáp ứng. Không cần tìm. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến Tần Giác thanh âm lạnh như băng. Ai? Hai người đều là kinh hãi, bọn hắn lại không có phát giác được có người tới gần. Phanh! Cửa gỗ ứng thanh vỡ vụn, hóa thành bột phấn, một đạo bóng dáng xuất hiện ở ngoài cửa. Rất đẹp trai. Thấy rõ người tới dung mạo, hai người không hẹn mà cùng thầm nghĩ, nhưng lập tức liền kịp phản ứng, hiện tại cũng không phải nghĩ những thứ này thời điểm. Người là ai? Linh Lang Thiên sắc mặt tâm trầm, cơ hồ có thể chảy ra nước, lấy hắn thiên giai hậu kỳ tu vi. Lại không có chút nào phát giác được đối phương. Tần Giác không nhìn thẳng Linh Lang Thiên, nhìn về phía Lữ Thanh Hầu, ha ha, ngươi quả nhiên có vấn đề. Lữ Thanh Hầu thần sắc trì trệ, giống như là nhớ tới cái gì, chỉ vào Tần Giác nói, ngươi là ngày hôm qua cái kia. Lúc ấy Tần Giác cũng không có đứng ra, cho nên Lữ Thanh Hầu không chút để ý, nhưng Tần Giác dáng dấp thực sự quá đẹp rồi, bởi vậy Lữ Thanh Hầu ít nhiều có chút ấn tượng. Không sai, ta là Nghiêm Hưu bằng hữu. Tần Giác nhếch miệng một cười, điềm nhiên nói, ta là tới báo thủ cho hắn. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, Tần Giác cùng Nghiêm Hưu nhận biết thời gian còn không vượt qua một ngày, nói là bằng hữu đều có chút miễn cưỡng, nhưng bây giờ Tần Giác trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là báo thủ cho Nghiêm Hưu. Nghiêm Hưu bằng hữu. Lữ Thanh Hầu ngạc nhiên, cho dù giờ phút này Tần Giác toàn thân trên dưới không có nửa điểm linh lực ba động, nhưng lại cho hắn một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ, Nghiêm Hưu lúc nào có loại này bằng hữu? Vừa rồi lời nói ngươi đều nghe được. Linh Lang Thiên sắc mặt càng thêm âm trầm. Nghiêm Hưu mệnh vốn chính là ta cứu, ta hiện tại chẳng qua là thu hồi lại mà thôi, ngươi tốt nhất đừng xen vào việc của người khác. Cắn răng, Lữ Thanh Hầu âm trầm nói. Mặc dù Nghiêm Hưu là hắn đắc lực nhất thủ hạ, nhưng cùng mình mệnh so ra lại coi là cái gì. Rất tốt, hiện tại ngươi cũng có thể chết đi. Tần Giác lười nhác nói nhảm, đưa tay liền là một quyền. Trong chốc lát, thiên địa đều tại thời khắc này vặn mẹo. Đáng thương Lữ Thanh Hầu còn không có phản ứng kịp chuyện gì xảy ra. Liền bị mênh mông quyền phong bao phủ, dù là hắn đã thiên giai trung kỳ, vậy trong nháy mắt bị xé nát. Kinh khủng quyền phong dư thế không ngừng, còn như sóng lớn ép qua, ven đường những nơi đi qua, kiến trúc từng dãy thứ tự sụp đổ, nhấc lên đẩy trời bụi bặm. Khi khói bụi tán đi, lấy Tần Giác làm đầu nguồn, một đạo hình cung vết rạch hiện lên hình quạt khuyết tán ra, xuyên qua cả vị thành chủ phủ. Về phần Lữ Thanh Hầu, sớm đã ngay cả cặn cũng không còn hạ. Đến chết mới thôi, Lữ Thanh Hầu cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cái này, nguyên bản bởi vì lọt vào không nhìn mà lên cơn giận dữ Linh Lang Thiên lập tức trợn mắt hốt mồm, cơ hồ không thể tin được mình con mắt. Mặc dù hắn cũng có thể đánh bại Lữ Thanh Hầu, nhưng thế này thì quá mức rồi. Một quyền miêu sát. Làm sao có thể? Nơi này tại sao có thể có chi tôn cảnh cường giả? Linh Lang Thiên nuốt ngụm nước miếng, khó có thể tin nói. Có thể đạt tới loại trình độ này, chỉ có chi tôn cảnh cường giả. Hơn nữa nhìn tình huống, đối phương tựa hồ so với hắn còn muốn trẻ tuổi. Tiếp đó, đến phiên ngươi. Tần Giác hờ hững nói, phảng phất làm một kiện không có ý nghĩa sự tình. Ngươi muốn làm gì? Linh Lang Thiên trong nháy mắt dọa đến hồn phi phách tán, không ngừng hướng về sau rút lui, trong mắt viết đầy sợ hãi. Không lão, nhanh mau cứu ta. Lời còn chưa dứt, giữa sân bỗng nhiên thêm ra một vị hạc phát đồng nhan lão giả, biểu lộ ngưng trọng vô cùng, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Giác. Lão giả khí tức cấm lãnh, biến hóa khó lường, rõ ràng là vị võ đạo chí tôn. Các hạ là muốn cùng ta linh tộc là địch sao? Lão giả trầm giọng nói. Từ Tần Giác vừa rồi biểu hiện ra thực lực đến xem, ít nhất là vị chí tôn cảnh cường giả, một cao thủ như vậy, làm sao có thể xuất hiện tại Á Nguyệt thành loại địa phương nhỏ này? Gặp lão giả xuất hiện, Linh Lang Thiên lập tức nhẹ nhàng thở ra, kêu gào nói, không lão, hắn biết chúng ta linh tộc bí mật, mau giết hắn. Ẩn giấu như vậy bao lâu, cuối cùng chịu đi ra. Tần Giác tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đột nhiên xuất hiện lão giả, thản nhiên nói. Không nghĩ tới đến cuối cùng vẫn là đánh nhỏ tới lão, bất quá hắn hiện tại đã không quản được nhiều như vậy, không quản người thanh niên này bối cảnh đến cùng lớn bao nhiêu, hắn đều tuyệt đối sẽ không để qua. Cái gì? Ngươi biết ta tại? Lão giả hoảng sợ. Hắn một mực núp trong bóng tối phụ trách bảo hộ Linh Lang Thiên, liền xem như chí tôn cảnh cường giả vậy rất khó phát hiện, nhưng Tần Giác nhưng thật giống như từ vừa mới bắt đầu liền biết hắn tránh ở bên cạnh. Thật kỳ quái sao? Tần Giác không trả lời mà hỏi lại. Tại Hạ Linh Cung, đến từ 12 thánh tộc một trong linh tộc, các hạ tuổi còn trẻ tu vi như thế, làm gì vì một con kiến hôi cùng ta linh tộc kết thủ, đến lúc đó gặp nạn, chỉ sợ hối hận không kịp. Lão giả hai tay phụ về sau, ý đồ dùng gia tộc trấn nhiếp Tần Giác. Tại Trung Châu Thánh Địa, 12 thánh tộc là thần chỉ một dạng tồn tại, cho dù là thánh cảnh cường giả cũng không dám trêu chọc, huống chi chỉ là một cái võ đạo chí tôn. Tại lão giả xem ra, cho dù Tần Giác kỳ tài ngút trời, ở độ tuổi này tối đa cũng liền chí tôn cảnh thôi. Dù sao liền bọn hắn linh tộc cấp cao nhất thiên tài vậy bất quá chí tôn cảnh đỉnh phong mà thôi, chẳng lẽ lại Tần Giác so với bọn họ linh tộc thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh còn cường đại hơn? Mở cái gì nói đùa? Trừ phi là tám đại thánh địa thánh tử. Nhưng mà tám đại thánh địa thánh tử lão giả cơ bản đều gặp qua, căn bản không có một cái nào lớn lên giống Tần Giác đẹp trai như vậy. Ngươi quá phí lời. Tần Giác mặt không biểu tình, đưa tay lại là một quyền. Hắn là đến cho Nghiêm Hưu báo thù, không phải tới nghe đối phương nói nhảm, đừng nói cái gì linh tộc, liền là đại thánh tới, hắn vậy giết không tha. Ầm ầm. Phủ thành chủ lần nữa phá vỡ một đạo lỗ thủng, kinh thiên động địa. Vô số người đưa mắt nhìn hướng bên này, lộ ra nghi hoặc thần sắc, không rõ phát sinh cái gì. Giống như Lữ Thanh Hầu, lão giả huyết đục, xương cốt thậm chí nguyên hồn, đều triệt để từ trên cái thế giới này biến mất, chết không thể chết lại. Cùng lúc đó, bên cạnh Linh Lang Thiên đã không thể dùng chấn kinh đi hình dung, mà là sợ hãi. Linh Cung thế nhưng là chí tôn cảnh hậu kỳ cấp bậc cường giả, vậy mà cũng bị một quyền đấm chết. Mở cái gì nói đùa? Chẳng lẽ thiếu niên này là võ đạo truyền kỳ? Không có khả năng. Tuyệt đối không khả năng. Linh Lang Thiên hai mắt vô thần, đặt mông ngồi dưới đất. Hai chân run không ngừng, nơi nào còn có trước đó cao cao tại thượng bộ dáng. Cho dù giờ phút này Tần Giác một bộ áo trắng, tuấn mỹ vô cùng, nhưng ở trong mắt Linh Lang Thiên, lại không thua gì đến từ địa ngục ma quỷ. Ngươi không có thể giết ta, ta là linh tộc người, ngươi như giết ta, linh tộc khẳng định sẽ không để qua ngươi. Nhưng mà Tần Giác thật giống như không nghe thấy Linh Lang Thiên lời nói một dạng, chậm rãi đi tới, chuẩn bị kết quả cái này cái cặn bã. Ngay tại Tần Giác nắm đấm sắp rơi xuống lúc, Linh Lang Thiên giống là nhớ tới cái gì, đột nhiên hét lớn, Nghiêm Hưu còn chưa có chết. Hô! Cuồng phong quét sạch, thổi Linh Lang Thiên cả khuôn mặt loạn run, cơ hồ mắt mở không ra. Tần Giác thu hồi nằm đấm, ở trên cao nhìn xuống Linh Lang Thiên, nói. Gặp tránh qua một kiếp, Linh Lang Thiên nuốt ngụm nước miếng, trong lòng run sợ nói, ta chỉ là dùng hồn châu hút đi hắn nguyên hồn, nếu có thể thanh nguyên hồn tìm trở về, nói không chừng có thể cứu sống hắn. Hồn châu! Đó là cái gì? Tần Giác nhíu mày, vừa rồi tại bên ngoài hắn liền nghe đến cái danh từ này, nhưng lại không biết có ý tứ gì. Cái này. Linh Lang Thiên sắc mặt biến hóa, tựa hồ ý thức được mình không cẩn thận nói lỡ miệng, có chút không nguyện ý nói tiếp. Nếu như ngươi không nói lời nào, ta không ngại siêu hồn. Tần Giác lạnh lùng nói. Nghe vậy, Linh Lang Thiên lập tức nhịn không được dùng mình một cái, đành phải nhắm mắt nói, hồn châu là chúng ta linh tộc luyện chế ra một loại linh khí, có thể siêu tập nguyên hồn. Từ Linh Lang Thiên trong miệng, Tần Giác rất nhanh minh bạch chuyện gì xảy ra, nguyên lai Ám Nguyệt Thành cái kia chút không hiểu ra sao cả chết đi người tất cả đều là bị hồn châu hút đi nguyên hồn, khó trách toàn thân cao thấp không có nửa điểm vết thương. Về phần hồn châu, thì là linh tộc luyện chế một loại chí tôn linh khí, bất quá có 3 năm thức tỉnh kỳ, trước đó, nhất định phải không ngừng dùng linh lực tầm bổ. Mà thức tỉnh kỳ vừa đến, hồn châu phóng xuất ra huy lực, có thể trong nháy mắt thôn vẻ mấy chục vạn người nguyên hồn. Điều kiện tiên quyết là những người này nhất định phải tại thiên giai trở xuống, cái này cũng là linh tộc thanh mục tiêu tuyển thành Ám Nguyệt Thành duyên cớ. Linh Lang Thiên trong tay viên kia hồn châu khoảng cách thức tỉnh kỳ đã chỉ còn 10 ngày, liền là hắn thao túng hồn châu hấp thu Linh Lang Thiên nguyên hồn. Hồn châu đâu? Tần Giác mặt không chút thay đổi nói. Hồn châu là ta linh tộc. Phanh. Linh Lang Thiên mãnh liệt bay rất ra ngoài, đụng xuyên mười mấy bức vách tường, phun ra một ngụm máu tươi, khí tức thẳng tắp hạ xuống, không đợi hắn ngẩng đầu, Tần Giác đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Một lần cuối cùng cơ hội, hồn châu đâu? Lần này Linh Lang Thiên cũng không dám lại lắm miệng, cố nén kịch liệt đau nhức từ trong nhận chứa đổ lấy ra hồn châu. Đây là một viên giống như thủy tinh hạt châu, tản ra nồng đậm tử khí, làm cho người không rét mà run. Tần Giác đưa tay tiếp qua hồn châu, linh thức thăm dò vào trong đó, nhưng cũng không có tìm tới Nghiêm Hưu nguyên hồn. Thấy thế, Linh Lang Thiên vội vàng giải thích nói, hồn châu chỉ là dùng đến thu thập nguyên hồn, tất cả nguyên hồn khi tiến vào hồn châu về sau, đều sẽ bị chuyển tống đến linh tộc hồn tháp bên trong. Linh Lang Thiên ý tứ rất rõ ràng, nếu muốn tìm đến Nghiêm Hưu nguyên hồn, nhất định phải tiến vào linh tộc. Xem ra, muốn đi một chuyến linh tộc. Tần Giác như có điều suy nghĩ. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 109, linh tộc. Trung Châu thánh địa bao la vô biên, so nam cảnh còn muốn to lớn mấy lần, ẩn giấu đi vô số cường giả. Trong đó 8 đại thánh địa cùng 12 thánh tộc càng là cao cấp nhất tồn tại. 8 đại thánh địa theo thứ tự là Thuần Dương thánh địa, Thiên Nguyên thánh địa, Xích Thanh thánh địa, Yêu Ly thánh địa, Vô Song thánh địa, Tàng Kiếm thánh địa, Hôn Nguyên thánh địa cùng Bất Hủ thánh địa. Mà 12 thánh tộc thì theo thứ tự là Hỏa tộc, Băng tộc, Huyết tộc, Thạch tộc, Long tộc, Dược tộc, Linh tộc, Huyễn tộc, Nguyên tộc, Âm tộc, Hồn tộc cùng Phong tộc. Vô luận là 8 đại thánh địa, vẫn là 12 thánh tộc, đều tọa trấn lấy rất nhiều thánh cảnh cường giả, uy hiếp Trung Châu, không thể địch nổi. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, linh tộc tại 12 thánh tộc bên trong không tính là cường đại, nhưng là quỷ dị nhất một cái. Với lại bởi vì bọn hắn cùng hồn tộc giao hảo duyên cớ, còn lại thế lực căn bản vốn không dám trêu chọc. Dựa theo Linh Lang Thiên nói, hồn châu tổng cộng có 36 khỏa, bị 36 cái linh tộc dòng dõi mang ở trên người, tìm kiếm giống Ám Nguyệt thành yếu như vậy tiểu thành thị, thu thập nguyên hồn. Về phần cụ thể cái tác dụng gì, Linh Lang Thiên vậy không rõ ràng. Theo Linh Lang Thiên, nhiệm vụ này vốn hẳn nên rất nhẹ nhàng, chỉ cần thu thập được Ám Nguyệt thành tất cả cư dân nguyên hồn, liền có thể mang theo hồn châu trở về, thu hoạch được đại lượng tài nguyên tu luyện. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, lại đột nhiên nhảy ra một cái Tần Giác, trực tiếp giết chết Lữ Thanh Hầu cùng Linh Khung, mà lại là không giảng đạo lý loại kia. Phải biết, Linh Khung thế nhưng là chí tôn cảnh bên trong cấp bậc cường giả, lại xuất thân linh tộc, xa so với phổ thông chí tôn cảnh phải cường đại hơn, liền xem như chí tôn cảnh đỉnh phong, mong muốn đánh bại Linh Khung vậy muốn trả giá đắt, nhưng Tần Giác tựa như chụp chết một con kiến một dạng đơn giản, nhẹ nhõm miếu sát Linh Khung. Ngoại trừ võ đạo truyền kỳ bên ngoài, Linh Lang Thiên nghị không ra loại thứ hai khả năng. Giờ phút này, bị đánh ra hai đạo xoa ngấn trong phủ thành chủ, Linh Lang Thiên run lẩy bẩy ngồi dưới đất, liền cũng không dám nhìn Tần Giác, nếu như không phải tự thân có được thiên giai hậu kỳ tu vi, chỉ sợ sớm đã sợ tè ra quần. Ta biết chỉ có cái này chút. Linh Lang Thiên lo sợ bất an nói, sợ Tần Giác đột nhiên cho hắn một quyền. Dù sao, hắn nói cái này chút cơ bản tương đương nói nhảm, ai sẽ vì một cái địa giai võ giả nguyên hồn, xông vào linh tộc tìm chết đâu. Nghe xong Linh Lang Thiên miêu tả, Tần Giác tay cầm hồn châu, có chút dùng sức. Giang giác. Hồn châu ứng thanh vỡ vụn, hóa thành bột phấn rơi xuống. Ngươi vậy mà hủy hồn châu. Mặc dù biết Tần Giác rất cường đại, Linh Lang Thiên vẫn còn có chút khó có thể tin. Mặc dù hồn châu không có lực sát thương gì, nhưng dù nói thế nào cũng là chí tôn linh khí, thế mà cứ như vậy bị Tần Giác bóp nát. Mang ta đi linh tộc. Tần Giác thản nhiên nói. Cái gì? Linh Lang Thiên sững sờ, còn cho là mình nghe lầm. Mang ta đi linh tộc. Tần Giác lại lặp lại một bản. Ngươi điên rồi. Linh Lang Thiên kinh hãi, nhưng theo tức tiện ý thức đến, cái này đối với mình tới nói không phải là chuyện tốt sao. nếu như Tần Giác thực có can đảm xông vào linh tộc, như vậy nên đón hắn tất nhiên là tử vong. Coi như Tần Giác là võ đạo truyền kỳ, không, cho dù là võ thánh, vậy không có khả năng còn sống từ linh tộc đi tới. Nghĩ tới đây, Linh Lang Thiên liên tục gật đầu, chỉ cần ngươi không giết ta, để cho ta làm cái gì đều được. Đối với Linh Lang Thiên cái kia chút kế vật, Tần Giác há có thể không rõ, bất quá hắn cũng không thèm để ý, nếu như linh tộc dám ngăn cản hắn phục sinh Nghiêm Hưu, Tần Giác không ngại tiện tay đem diệt đi. Đã linh tộc có thể làm ra loại này khắp nơi thu thập nguyên hồn sự tình, như vậy thì phải làm tốt tùy thời trả giá đắt chuẩn bị. Tiền bối. Lúc này Tâu Ngạn vậy ôm Vân Tịch bay tới. Chúng ta đi thôi. Tần Giác vung tay lên, dưới chân linh lực hóa ngựa, trong nháy mắt trở đi ba người bay lên không trung, lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ biến mất ở chân trời. Tiền bối, chúng ta muốn đi đâu? Linh tộc. Trung Châu Thánh Địa. Linh vực, linh tộc. Là 12 thánh tộc một trong. Linh tộc không chỉ có được thuộc về mình giới vực, với lại chiếm cứ lấy cực kỳ phong phú tài nguyên tu luyện. Mặt khác, tại linh vực bên ngoài, có một tầng không thể phá vỡ bình chướng, ngoại trừ linh tộc cường giả bên ngoài, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Cái này cũng là linh tộc quỷ dị nhất nguyên nhân, bởi vì không ai biết nội bộ bọn họ rốt cuộc là tình hình gì. Giờ phút này, linh tộc bên trong một mảnh tường hòa, núi xanh thác nước, cầu vồng nổi lên bốn phía, các loại cung điện cơ hồ đều là từ thiên tài địa bảo chế tạo. Kéo dài vạn dặm, không nhìn thấy cuối cùng, thỉnh thoảng có mấy chiếc phi hành linh khí xuyên qua, mang theo đạo đạo lưu quang, tựa như tiên cảnh. Nếu như không là cố ý tìm kiếm, chỉ sợ rất khó có người phát hiện, tại linh tộc khu vực biên giới thế mà đứng vững một tòa bảo tháp, không thua gì một tòa núi lớn. Không đúng, cùng nói là bảo tháp, chẳng nói là tà tháp, bởi vì thân tháp tản ra một cỗ nồng đậm tử khí, phương viên trong vòng 10 dặm không có một ngọn cỏ, lệnh người nhìn mà phát khiếp. Giang giác. Nương theo lấy một tiếng vang giòn. Ngồi xếp bằng tại trong tháp mấy tên áo bào đen láo giả đột nhiên mở to mắt, lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Chuyện gì xảy ra? Giống như có một viên hồn châu nát. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Tựa hồ là Linh Lang Thiên trên thân viên kia hồn châu nát. Cái phế vật này. Cầm đầu áo bào đen láo giả lạnh hừ một tiếng, nói, Linh Lang Thiên không phải đi Ám Nguyệt Thành sao? Ta nhớ không lầm lời nói, nơi đó hẳn là chỉ có một cái thiên giai mà thôi. Dừng một chút, giống như là nhớ tới cái gì? Lại nói, Linh Khung có phải hay không vậy cùng ở bên cạnh hắn? Vâng. Một tên lão giả khác thấp phòng nói, Lục trưởng lão, có phải hay không là kế hoạch chúng ta bị cái khác thánh tộc phát hiện? Không có khả năng. Lục trưởng lão chém đinh chặt sắt nói, cái kia chút thánh địa, thánh tộc cả ngày vội vàng nội đấu, làm sao có thể sẽ để ý võ giả bình thường sinh tử? Huống chi, coi như thật bị phát hiện, bọn hắn vậy không khả năng biết chúng ta đang làm gì. Bất quá để cho an toàn, vô luận là ai hủy hồn châu. Đều phải tra cho ta đi ra, tuyệt đối không thể có bất kỳ sai lầm nào. Vâng. Linh vực bên ngoài, Tần Giác hai tay phụ về sau, lơ lửng giữa không trung, đánh giá trước mắt bình chướng, bên người là Tâu Ngạn cùng run lẩy bẩy Linh Lang Thiên. Cho tới giờ khắc này, Linh Lang Thiên mới chính thức ý thức được Tần Giác cường đại, vừa mới bắt đầu Tần Giác vẫn chỉ là linh lực hóa ngựa. Nhưng khi Linh Lang Thiên nói ra linh tộc vị trí cụ thể về sau, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, ngay sau đó liền xuất hiện ở linh vực bên ngoài. Đây là thủ đoạn gì? Phải biết, Ám Nguyệt Thành cùng linh vực ở giữa thế nhưng là cách xa nhau mấy chục vạn dặm, liền xem như thánh cảnh, không đúng, thánh vương đều làm không được trong nháy mắt vượt ngang mấy chục vạn dặm a. Hồn Châu sở dĩ có thể thanh thu tập được nguyên hồn chuyển rời đến hồn tháp, là bởi vì nội bộ có cái cỡ nhỏ truyền tống trận, kết nối lấy hồn tháp. Mà Tần Giác hiển nhiên không có cơi truyền tống trận. Chẳng lẽ hắn là trong truyền thuyết đại thánh không thành? Mặc dù không rõ ràng linh tộc thu thập nhiều như vậy nguyên hồn làm gì, nhưng khi biết Nghiêm Hưu không chết về sau, Tần Giác liền minh bạch mình tuyệt đối không thể kéo dài, nếu không dù ai cũng không cách nào xác định Nghiêm Hưu nguyên hồn hội sẽ không ở giây tiếp theo biến mất. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 110, Hồn Tháp. Nơi này liền là linh tộc sao? Tần Giác tự lẩm bẩm, tại hắn linh thức bên trong, phiến khu vực này chí ít có 20 vị trở lên thánh cảnh cường giả, với lại tựa hồ có mấy cái đã đạt tới thánh vương cấp bậc, khó trách có thể đứng hàng 12 thánh tộc. Nếu như nói bước vào chí tôn cảnh là võ giả lần thứ nhất thuế biến lời nói, như vậy thánh cảnh liền là lần thứ hai thuế biến. Tại Trung Châu Thánh Địa một mực lưu truyền một câu nói như vậy, thánh cảnh phía dưới đều là sâu kiến. Một vị chân chính thánh cảnh cường giả, đủ để cải biến nhất phương hoàn cảnh cách cục. Tỷ như Vô Cực Thánh Giả cùng Thuần Dương Thánh Giả, mặc dù bọn hắn chỉ có một cái người, nhưng lại ép toàn bộ nam cảnh không ngóc đầu lên được. Thậm chí Vô Cực Thánh Giả còn sót lại mấy trăm năm nguyên hồn, đều có thể đối nam cảnh tạo thành hủy diệt tính đả kích. Trọng yếu nhất là, thánh cảnh cường giả đã có thể ảnh hưởng huyết mạch, lệnh tử tự được ích lợi vô cùng. mà linh tộc nhưng lại có 20 vị trở lên thánh cảnh cường giả, có thể thấy được khủng bố đến mức nào. Linh Lang Thiên chính là một người trong số đó thánh cảnh cường giả hậu duệ, chỉ bất quá đến hắn nơi này huyết mạch đã có chút mờ nhạt, nếu không tu vi vậy sẽ không dừng lại tại thiên giai hậu kỳ. Bất quá cái này chút ở trong mắt Tần Giác cùng phổ thông thiên giai võ giả vậy không có gì khác biệt, dù sao đều là một quyền sự tình. Bá. Đúng lúc này, Linh Lang Thiên bỗng nhiên thả người bay ra, xông vào linh vực bên ngoài bình chướng bên trong, sau đó đắc ý cười to nói, ha ha ha, cái này lớp bình phong chính là ta linh tộc kiên cố nhất trận pháp một trong, coi như ngươi là thánh cảnh cường giả cũng vô pháp đánh vỡ. Linh tộc sở dĩ quỷ dị nhất, cũng là bởi vì tầng bình chướng này, ngoại trừ có được linh tộc huyết mạch người bên ngoài, ai đều không thể tiến vào. Linh Lang Thiên đã suy nghĩ minh bạch, Tần Giác khẳng định là dùng cái gì thủ đoạn đặc thù, mới có thể trong nháy mắt vượt qua mấy chục vạn dặm, đi vào linh vực bên ngoài. Dù sao toàn bộ linh ương giới trước mắt cũng chỉ có 8 vị đại thánh, vẫn là 8 đại thánh địa thánh chủ, Tần Giác thấy thế nào cũng không giống là một vị nào đó thánh địa thánh chủ. Nói không chừng Tần Giác đã sớm muốn đối linh tộc bất lợi, sớm tại linh vực bên ngoài bố trí xuống thông đạo, một khi kích hoạt, có thể trong nháy mắt xuyên qua. Không phải Tần Giác làm sao có thể sẽ vì một cái địa giai võ giả đắc tội linh tộc. A, có đúng không? Tần Giác mặt không biểu tình, thân thể nhẹ nhàng hướng phía bình chướng bay đi. Thấy thế, Linh Lang Thiên trái tim lập tức nâng lên cổ họng bên trên, vô ý thức sau này rút lui hai bước, nhưng hắn rất nhanh liền ý thức được, mình tại bình chướng bên trong, làm gì như vậy sợ hãi. Với lại nơi này là linh vực, một khi Tần Giác công kích trận pháp bình chướng, lập tức sẽ kinh động linh tộc cường giả. Đến lúc đó Tần Giác rất có thể ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Ngu xuẩn, tầng bình chướng này kết nối lấy trận pháp đầu mối, ngươi như là công kích bình chướng, rất nhanh liền hội dẫn tới tộc ta cường giả. Hít một hơi thật sâu, Linh Lang Thiên nhắm mắt nói. Nhưng mà Tần Giác nhưng thật giống như không nghe thấy Linh Lang Thiên lời nói một dạng, tiếp tục hướng phía trước, thẳng đến dán tại bình chướng bên trên mới thôi. Ông! Kim quang nở rộ, kiên cố bình chướng nổi lên tầng tầng gợn sóng, huyền như mặt nước bình thường. Lập tức tại Linh Lang Thiên khó có thể tin trong ánh mắt, Tần Giác hời hợt xuyên qua bình chướng, đứng ở trước mặt hắn. Cái này, làm sao có thể? Linh Lang Thiên cơ hồ không thể tin được mình con mắt, nói xong ngoại trừ có được linh tộc huyết mạch người ai đều không thể tiến vào đâu. Chẳng lẽ lại Tần Giác cũng là hắn tộc nhân? Mở cái gì nói đùa? Ngươi đã không cần phải tồn tại. Tần Giác giơ bàn tay lên, bấm tay gảy nhẹ. Không. Linh Lang Thiên tuyệt vọng hò hét. Bành. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Linh Lang Thiên trực tiếp nổ thành một đoàn huyết vụ, tựa như lộng lây pháo đông, theo phong tiêu tán. Tần Giác nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, trực tiếp tràn ra linh thức, bao trùm ở toàn bộ linh vực, tìm kiếm hồn thác. Chỉ sợ linh tộc làm sao vậy không nghĩ tới, bởi vì làm một cái nho nhỏ địa giai cường giả, bọn hắn trêu chọc như thế nào tồn tại. Tiền bối. Tâu Ngạn ôm Vân Tịch đứng tại bình chướng bên ngoài, một mặt lo lắng. Cho dù nàng là lần đầu tiên đến Trung Châu Thánh Địa, nhưng lại sớm đã từ Phong Lôi từ nơi đó nghe nói qua 12 thánh tộc. So sánh dưới, cái gọi là bốn đại tông môn đơn giản không đáng giá nhắc tới, mặc dù nàng biết Tần Giác rất cường đại, nhưng có thể hay không cùng linh tộc địch nổi, vẫn như cũng là ẩn số. Vân Tịch vậy ý thức được Tần Giác tâm tình thật không tốt, bởi vậy một mực ngoan ngoãn ghé vào Tâu Ngạn trong tay, không phải không có linh tiểu nàng là tuyệt đối sẽ không để cho Tâu Ngạn đụng. Ngươi cùng Vân Tịch đều đợi ở chỗ này đừng núp nhích, ta đi một chút sẽ trở lại. Tần Giác lấy ra một bình linh tiểu, ngửa đầu nhấp một hớp sau nói ra. Suy nghĩ một chút, lại vung ra một đạo linh lực, đem Tâu Ngạn cùng Vân Tịch bao trùm, lúc này mới yên tâm rời đi. Vừa dễ dàng thừa dịp cái này cơ hội, mang về cho Bạch Nghiệp mấy quyển cao cấp tu luyện công pháp. Lục Trường Lão, Linh Lang Thiên Viên kia hồn châu tại bể nát trước đó, lại truyền tống tới một cái nguyên hồn. Hồn tháp bên trong, nghiễm nhiên không có phát giác được nguy cơ tiến đến áo bào đen lão giả bẩm báo nói. Cái gì nguyên hồn? Lục Trường Lão nhíu mày. Một cái địa giai võ giả nguyên hồn. Tên kia áo bào đen lão giả nói tiếp. Địa giai. Lục Trường Lão lâm vào suy tư, chẳng biết tại sao, hắn lại có loại không rõ dự cảm. Thanh cái kia nguyên hồn mang đến, ta muốn siêu hồn, nhìn xem Ám Nguyệt Thành đến cùng phát sinh cái gì. Trầm ngâm một lát, Lục Trường Lão ra lệnh. Vâng. Tên kia áo bào đen lão giả vừa muốn rời đi, hồn tháp đột nhiên chấn động kịch liệt bắt đầu, mà lấy hắn truyền kỳ cảnh cấp bậc tu vi, cũng thiếu chút khống chế không nổi thân hình. Chuyện gì xảy ra? Lục Trường Lão nội tâm càng bất an. Có người tại công kích hồn tháp. Lời còn chưa dứt, một chương vô hình bàn tay lớn mãnh liệt bắt lấy áo bào đen lão giả, đem hắn mạnh mẽ từ bên trong tách rời ra. Đáng thương áo bào đen lão giả còn không có phản ứng kịp chuyện gì xảy ra, trong đầu liền truyền đến tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức, lập tức mắt tối sầm lại, ngất đi. Tần Giác tiện tay vứt bỏ lão giả, thân hình thoát một cái, trực tiếp tiến vào hồn tháp tầng dưới chót nhất. Từ áo bào đen lão giả nguyên hồn bên trong, Tần Giác đã tìm được liên quan tới Nghiêm Hưu ký ức, chí ít có thể xác định Nghiêm Hưu nguyên hồn tạm thời không ngại.
Ai?
Đối mặt đột nhiên xuất hiện Tần Giác, mọi người kinh hãi, vừa muốn xông đi lên, lại phát hiện lại bị một mực giam cầm tại chỗ, không thể động đậy. Tần Giác có chút nghiêng người, quả nhiên thấy một đoàn hào quang màu đỏ như máu, mà tại quang mang bên trong, thì nằm một cái cùng Nghiêm Hưu như lúc một dạng tiểu nhân, chỉ bất quá có chút trong suốt, tựa hồ tùy thời hội tiêu tán, chính là Nghiêm Hưu nguyên hồn. Gian phòng bên trong còn có vô số hồng sắc quang đoàn, mỗi một cái quang đoàn đều đại biểu cho một cái nguyên hồn, phóng tầm mắt nhìn tới, không dưới 100.000, rất khó tưởng tượng, linh tộc đến cùng sát hại bao nhiêu sinh mệnh. Cái này chút nguyên hồn phần lớn là thiên giai phía dưới võ giả, ẩn ẩn kết nối lấy hồn tháp, tựa như nguồn năng lượng một dạng, dùng để duy trì hồn tháp vận chuyển. Thở dài, Tần Giác duỗi tay nắm lấy Nghiêm Hưu nguyên hồn, dự định đem còn lại nguyên hồn tiến hành siêu độ. Không có cách, cái này chút nguyên hồn quá mức suy yếu. Coi như Tần Giác thả đi bọn hắn, vậy bất quá là một con đường chết. Dừng tay. Ngươi muốn làm gì? Bên cạnh một tên linh tộc cường giả giận dữ hét. Tần Giác lắc đầu, cái này chút tựa như nở tờ cờ sâu kiến tựa hồ vẫn không rõ mình tình cảnh. Tần Giác thực sự lười nhác nói nhảm, linh lực quét ngang mà ra, trực tiếp sẽ tại nơi trốn có linh tộc cường giả gạt bỏ. Hoa. Một giây sau, kim quang bao phủ lại tất cả huyết hồng sắc quang đoàn, kéo dài mấy tức tả hữu mới tiêu tán, mà huyết sắc quang đoàn cũng theo đó biến mất. Cùng lúc đó, Lục trưởng lão đã từ hồn tháp thượng tầng chạy đến, sau lưng còn đi theo mấy vị truyền kỳ cảnh cường giả. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lục trưởng lão đầu tiên là sững sờ, lập tức giận dữ, tìm chết. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 111, ta lớn như vậy một cái hồn tháp đâu? Tìm chết. Lục trưởng lão máu rót con người, lửa giận trùng thiên. Hắn chẳng thể nghĩ tới, ngắn phút chốc, lại có người thanh tất cả nguyên hồn đều làm không có. Phải biết cả tòa hồn tháp đều dựa vào cái này chút nguyên hồn duy trì, một khi biến mất, như vậy hồn tháp vậy hội ngừng vận chuyển. Quả nhiên, lời còn chưa dứt, hồn tháp đột nhiên đại chấn 3 lần, phát ra chói tai tiếng vang, phảng phất tùy thời hội sụp đổ. Tần Giác khẽ ngẩng đầu, tại hắn trong tầm mắt, hồn tháp tựa hồ kết nối lấy một cái thế giới khác, nhưng ở cái kia chút nguyên hồn bị hắn siêu độ về sau, cái kia đạo kết nối liền trực tiếp đứt gãy. Cái này linh tộc đến cùng đang làm gì a? 36 khỏa hồn châu. Mỗi khỏa hồn châu thu thập mấy chục vạn nguyên hồn, cộng lại liền là hơn chục triệu nguyên hồn, linh tộc hiển nhiên phải dùng cái này chút nguyên hồn làm chút nhận không ra người sự tình. Một bên khác, Lục trưởng lão toàn thân khí tức cực tốc kéo lên, lĩnh vực che trời lấp đất ép hướng Tần Giác, đúng là vị thánh cảnh cường giả. Tạch tạch tạch. Ngoài dự liệu là, Lục trưởng lão nhìn như kinh khủng lĩnh vực rơi trên người Tần Giác sau tựa như trứng gà đụng tảng đá một dạng, trong nháy mắt vỡ nát. Mãnh liệt phản phệ lệnh Lục trưởng lão lúc này thổ huyết rút lui. Sắc mặt trở nên trắng bệnh như tờ giấy. Trái lại Tần Giác, không chỉ có hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ, thậm chí còn một bộ không rõ ràng cho lắm biểu lộ. Làm sao có thể? Đây là Lục trưởng lão hôn mê trước đó một ý nghĩ cuối cùng. Không quản bọn hắn muốn làm cái gì, cái này hồn tháp đã không cần phải tồn tại. Tần Giác lần nữa thân hình thoát một cái, xuất hiện tại hồn tháp trên không, bàn tay nhẹ nhàng rơi xuống. Ầm ầm. Đại địa chấn động, vô số đá vụn bay ra, giống như tận thế bình thường. Sau một lúc lâu, một cái to lớn đại trưởng ấn xuất hiện tại Tần Giác phía dưới, về phần hồn tháp, sớm đã tính cả bên trong linh tộc cường giả, toàn bộ hóa thành bụi phấn. Đối với cái này chút thu thập nguyên hồn ra hỏa, Tần Giác nhưng không có mảy may nhân từ nương tay. Đây không phải xen vào việc của người khác không xen vào việc của người khác vấn đề, mà là phàm là nhìn thấy cái này cảnh tượng, tin tưởng không ai hội khoanh tay đứng nhìn, huống chi Tần Giác là vì cứu Nghiêm Hưu. Cùng lúc đó, bởi vì hồn tháp bị phá hủy duyên cớ, phân tán tại Trung Châu Thánh Địa các nơi 35 khỏa hồn châu cũng theo đó nổ tung. Cái này chút hồn châu cơ hồ cùng hồn tháp thuộc làm một thể, hiện tại hồn tháp bị hủy, bọn chúng đương nhiên không có khả năng tiếp tục tồn tại, chỉ để lại đông đảo mộng bức linh tộc dòng dõi, không rõ phát sinh cái gì. Bên này động tĩnh rất nhanh đưa tới cái khác linh tộc cường giả, chỉ một thoáng, vô số đạo bóng dáng từ đằng xa cung điện, trong lầu các bay ra, rất khó tưởng tượng, dạng này một cái tựa như tiên cảnh địa phương, thế mà hội có tà ác như thế một mặt. Phát sinh cái gì? Tựa như là hồn tháp bên kia. Chẳng lẽ hồn tháp xảy ra vấn đề? Không có khả năng, Lục trưởng lão một mực tọa trấn ở nơi đó đâu. Đám người nghị luận ầm ĩ, tràn ngập nghi hoặc. Những võ giả này toàn bộ người mặc huyết khải, tựa hồ là linh tộc thủ vệ, đồng thời mỗi cá nhân tu vi đều đạt đến thiên giai trở lên. Sau khi bọn hắn nhìn tới trên mặt đất mấy vạn mét, to lớn trường ấn, cùng biến mất hồn tháp lúc, nhao nhao sửng sốt. Tình huống như thế nào? Cầm đầu là một cái che lấp nam tử, chỉ gặp hắn sắc mặt biến hóa, khó có thể tin nói, hồn tháp đâu. Phải biết, hồn tháp thế nhưng là từ ô kim huyền thiết chế tạo, không thể phá vỡ, đủ để ngăn chặn thánh cảnh cường giả một kích toàn lực, lại có lục trưởng lão tọa chấn, có thể nói không có sơ hở nào. Nhưng bây giờ, ta lớn như vậy một cái hồn tháp đâu? Đây chính là bọn hắn linh tộc mưu đồ mấy ngàn năm, thật vất vả mới thiết kế ra được đồ vật, một khi bị hủy, tương đương thất bại trong gang tấc. Mau nhìn, nơi đó có cái người. Bên cạnh một tên linh tộc cường giả đột nhiên chỉ vào không trung kêu lên. Vừa rồi bọn hắn lực chú ý đều tại hồn tháp bên trên, lại hoàn toàn không có phát hiện đỉnh đầu có cái người. Ai? Che lấp nam tử kinh hãi, hắn lại không có chút nào phát giác được Tần Giác tồn tại. Đối với cái này, Tần Giác thực sự không thèm để ý, thẳng tắp hướng phía linh tộc bên trong bay đi, chuẩn bị vơ vét mấy quyển cao cấp tu luyện công pháp. Dừng lại. Ngươi là ai? Đối hồn tháp làm cái gì? Che lấp nam tử ngăn tại Tần Giác trước mặt, tản mát ra nồng đậm sát ý. Còn lại linh tộc cường giả vậy cấp tốc gáp sát tới, đem Tần Giác bao bọc vây quanh, lấy ra vũ khí nghiêm trận lấy đợi. Nghe vậy, Tần Giác im lặng liếc mắt, gia hỏa này là ngớ ngẩn sao? Chẳng lẽ nhìn không ra hồn tháp đã không có? Đã đối phương nhất định phải tìm chết, Tần Giác vậy không có cách, đành phải cố mà làm tắc thành cho bọn hắn. Hoa! Kim quang nở rộ, giống như trong đêm tối ánh nến, mới đầu chỉ có nắm đấm lớn nhỏ, cực kỳ không thấy được. Nhưng rất nhanh lợi dụng không thể tưởng tượng nổi tốc độ biến lớn, nhìn từ đằng xa tựa như một vòng mặt trời chói chang. Che lấp nam tử cùng rất nhiều linh tộc cường giả còn không có phản ứng kịp chuyện gì xảy ra, liền bị kim quang thôn phệ. Ầm ầm. Đang tu luyện bên trong linh chiến bị tiếng vang bừng tỉnh, hắn kinh ngạc mở to mắt, từ mật thất bên trong xung ra, nhìn về phía nơi xa. Nơi đó, một vòng kim sắc mặt trời dâng lên, lệnh vạn vật huy hoàng, chúng sinh mất tiếng. Không chỉ là linh chiến, giờ phút này linh tộc phàm là trí tôn cảnh trở lên cường giả, vô luận là đang bế quan, hay là tại tu luyện, tất cả đều bị kinh động, nếu như nói vừa rồi chỉ là dẫn tới một đám thủ vệ lời nói, như vậy hiện tại thì là liền trưởng lão cấp bậc nhân vật đều chạy ra. Kim quang đến nhanh, đi vậy nhanh, ngắn ngủi mấy tức, liền cực tốc co vào, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Chuyện gì xảy ra? Linh Kiệt không phải đã dẫn người đi qua sao? Thật cường hãn linh lực ba động. Không đối. Linh Kiệt khí tức biến mất. Địch tập. Địch tập. Có lẽ là chưa hề có địch nhân tiến đánh qua linh tộc duyên cớ, cái này chút linh tộc cường giả thật lâu mới phản ứng được. Đúng lúc này, một tên lão giả tóc trắng đi đầu bay ra ngoài, tốc độ nhanh vô cùng. Đại trưởng lão. Nhìn thấy lão giả tóc trắng, tất cả mọi người đều là sắc mặt đại biến, nghĩ không ra liền đại trưởng lão đều đã bị kinh động. Khi linh chiến đi vào kim quang chỗ khu vực lúc, chỉ thấy một cái sâu đạt 100 mét, hình nửa vòng tròn cái hố. Thậm chí liền trước đó trưởng ấn đều bị che kín. Đại trưởng lão. Một tên trưởng lão khác theo sát phía sau, xuất hiện tại linh chiến bên người. Cái này. Nơi này phát sinh cái gì? Hồn tháp đâu? Còn lại linh tộc cao tầng vậy nhao nhao đổi tới, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Lão lục khí tức biến mất. Linh chiến mặt không biểu tình, trầm giọng nói. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, lục trưởng lão không phải thánh cảnh cường giả sao? Làm sao có thể? Nhưng mà mặc cho bọn hắn như thế nào dùng linh thức lục soát, cũng không tìm tới lục trưởng lão bóng dáng, liền khí tức đều biến mất sạch sẽ, cực kỳ lộ ra nhưng đã chết. Khó nói chúng ta bị thánh địa để mắt tới. Trong đó một tên trưởng lão khàn giọng nói. Phóng nhãn linh ương giới, có thể tại như vậy trong thời gian ngắn giết chết một vị thánh cảnh cường giả, đồng thời làm bọn hắn hảo không phát hiện, ngoại trừ 8 đại thánh địa thánh chủ bên ngoài, không ai có thể làm được. Rất có thể. Linh chiến thở dài, nghiêm túc phân tích nói. Xem ra kế hoạch chúng ta đã bị một vị nào đó thánh chủ phát giác, bất quá hắn hẳn là cũng không biết tình huống cụ thể, cho nên đây chỉ là cái cảnh cáo, nếu như chúng ta tiếp tục kiên trì lời nói, lần sau bị hủy diệt khả năng liền không ngừng hồn tháp. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Còn lại trưởng lão rất là khẩn trương. Không ai so với bọn họ rõ ràng hơn hồn tháp tác dụng, bây giờ hồn tháp bị hủy, bọn hắn đều có chút không biết làm sao. Đột nhiên, một thanh âm truyền đến, buồn bã nói. Đều ở nơi này sao? Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 112, siêu hồn. Đều ở nơi này sao? Thanh âm lạnh như băng vang lên, tựa như tại xem kỹ lấy người chết bình thường. Vô luận là linh chiến, vẫn là còn lại linh tộc cao tầng, đều chỉ cảm giác một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân mà vào, thẳng lên đỉnh đầu. Cho đến lúc này, bọn hắn mới phát hiện hố to đối diện lại đứng đấy một cái áo trắng thiếu niên, tay cầm bầu rượu, khí chất phi phàm, chính có chút hăng hái đánh giá bọn hắn. Người là ai? Linh chiến vô ý thức hỏi. Tần Giác. Đây là hắn hôm nay lần thứ mấy nghe được câu này. Các ngươi nhân vật phản diện có thể hay không có chút ý mới, tối thiểu hẳn là đổi cái vấn đề a. Gặp Tần Giác trầm mặc không nói, Linh chiến còn tưởng rằng không nghe thấy, thế là lần nữa hỏi, ngươi là ai, vì sao hội xuất hiện tại ta linh tộc? Linh Chiến ngữ khí hơi có vẻ quái dị, bởi vì hắn đột nhiên toát ra một cái lớn mật ý nghĩ. Còn lại mấy vị linh tộc cao tầng nhìn nhau, lặng yên thôi động linh lực, tùy thời chuẩn bị động thủ. Ai? Thở dài, Tần Giác không trả lời mà hỏi lại, cái kia hồn tháp các ngươi là lấy làm gì? Đây là Tần Giác nghi ngờ nhất địa phương, bởi vì hắn từ hồn tháp bên trên cảm nhận được cái khác thế giới khí tức, chẳng lẽ linh tộc là muốn mở ra thông hướng dị giới đại môn? Nếu như có thể mở ra thông hướng dị giới đại môn, như vậy có thể hay không thanh mục tiêu tuyển thành địa cầu? Mặc dù hắn đã xuyên qua đến linh ương giới 10 năm lâu, nhưng nếu như có thể về đi xem một chút lời nói, ai lại hội cự tuyệt đâu? Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nhất định phải dùng một loại khác nguồn năng lượng thay thế nguyên hồn. Hồn tháp là ngươi hủy đi. Linh Chiến nội tâm ý nghĩ càng mãnh liệt. Không phải đâu. Tần Giác nhún vai. Mọi người tại đây không có chỗ nào mà không phải là Trung Châu Thánh Địa tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, cho dù cùng bát đại thánh chủ chưa quen thuộc, vậy tuyệt đối nhận biết, mà Tần Giác hiển nhiên không phải cái gì thánh chủ. Cái kia Tần Giác là như thế nào tại như vậy trong thời gian ngắn phá hủy hồn tháp, đồng thời giết chết Lục trưởng lão? Đám người cảm thấy có chút khó tin. Bởi vì bọn hắn đó có thể thấy được, Tần Giác cũng không phải là một cái sống trên vạn năm lão quái vật, mà là một cái 20 mấy tuổi, thậm chí 10 mấy tuổi thiếu niên. Hiện tại nói cho bọn họ, dạng này một người trẻ tuổi, rất có thể là đại thánh cấp bậc cường giả. Mở cái gì nói đùa? Trừ phi cái thế giới này điên rồi. Các hạ là vị nào thánh chủ hóa thân? Trầm mặc một lát, Linh Chiến cung kính mở miệng. Hắn thấy, Tần Giác tuyệt đối không khả năng là đại thánh. Dù sao mỗi vị đại thánh cường giả sinh ra lúc, đều sẽ khiến thiên địa dị tượng, oanh động linh ưng giới, phàm là thánh cảnh trở lên cường giả đều có thể cảm ứng được, căn bản là không có cách giấu giếm. Mà gần 100 năm nay, cũng không có đại thánh cường giả sinh ra dấu hiệu. Tương phản, hóa thân có được bản thể 1/10 lực lượng, nếu là công pháp đặc thù, đạt tới 2/10 cũng không phải là không thể. Nhưng không nên xem thường cái này 1/2 lực lượng, không chút nào khoa trương nói, đã xa xa siêu việt thánh vương, đây cũng là 8 đại thánh địa có thể áp đảo 12 thánh tộc phía trên nguyên nhân. Mặt khác, hóa thân có thể tùy ý tạo nên, Tần Giác như thế xuất khí, ngoại trừ hóa thân bên ngoài, Linh Chiến nghĩ không ra loại thứ hai khả năng. Tiếc nối là, Linh Chiến không chỉ có đoán sai, với lại sai không hợp thói thường. Hóa thân. Tần Giác như có điều suy nghĩ, mình làm sao lại thanh loại năng lực này đem quên đi đâu. Có lẽ hắn cũng có thể thử nghiệm tu luyện một cái hóa thân đi ra, đến lúc đó chẳng phải là coi như nằm tại Huyền Đất Sơn, cũng có thể bãi bình rất nhiều phiền phức. Bất quá. Tu luyện hóa thân công pháp, hẳn là chỉ có 8 đại thánh địa mới có A. Gặp Tần Giác lộ ra suy tư biểu lộ, Linh Chiến cũng có chút mờ mịt, chẳng lẽ Tần Giác không phải hóa thân? Hoặc là, Tần Giác căn bản không phải cái gì đại thánh cường giả. Lợi dụng thủ đoạn đặc thù xuyên qua bình chướng, đánh lén Lục trưởng lão, nhất kích tất sát, sau đó phá hủy hồn tháp. Nếu như là lời như vậy, tựa hồ vậy liền có thể giải thích thông. Trong nháy mắt, Linh Chiến đã trong đầu não bổ ra tất cả nội dung cốt truyện. Đã không phải đại thánh hóa thân, vậy hắn còn có cái gì phải sợ? Nghĩ như vậy, Linh Chiến lập tức lòng tin tăng nhiều, trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra mênh mông linh lực, hóa thành một đạo vạn trượng thân thể, đính thiên lập địa. Chính là thánh cảnh cường giả mới có thể ngưng tụ ra thánh thể. Nhưng Linh Chiến lại không phải thánh cảnh, mà là một vị hàng thật giá thật thánh vương. Đại trưởng lão muốn xuất thủ. Lấy đại trưởng lão thực lực, chỉ cần đối phương không phải đại thánh liền có thể chống đỡ. Thật là khủng khiếp linh áp, không hổ là đại trưởng lão. Rất nhiều linh tộc cao tầng hưng phấn kêu lên. Linh Chiến bước vào thánh vương đã mấy ngàn năm, là chân chính trên ý nghĩa đỉnh tiêm tồn tại, toàn bộ linh ương giới ngoại trừ bát đại thánh chủ bên ngoài. Có thể chiến thắng người khác cơ hồ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ách! Muốn động thủ sao? Tần Giác ngẩng đầu, nhìn về phía Linh Chiến thánh thể. Vừa mới không trả đối với hắn rất cung kính sao? Làm sao đột nhiên liền trở mặt? Nói trở lại, đây là hắn lần thứ nhất thấy có người sử dụng thủ đoạn tấn công như thế này. Thanh cảnh cường giả sở dĩ có thể bệ nghệ thiên hạ, ngoại trừ linh lực bên ngoài, tiếp theo chính là thánh thể. Tại thánh thể trước mặt, bất luận cái gì truyền kỳ cảnh cường giả đều cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Phạm ta linh tộc người, tất sát. Hô. Sau một khắc, thánh thể to lớn nắm đấm đánh tới, mang theo thiên địa chi lực, hướng phía Tần Giác hội tụ. Nhưng mà Tần Giác nhưng thật giống như không thấy được tựa như thiên thạch rơi xuống nắm đấm một dạng, thậm chí còn hứng hở uống một hớp rượu. Ngay tại nắm đấm khoảng cách Tần Giác còn lại 10 mét, lúc, đột nhiên dừng lại, phảng phất đánh vào lớp kín vô hình trên vách tường, truyền đến một ngạt thanh âm. Phanh. Linh lực kinh khủng gió bão quét sạch ra. Hình thành từng đạo gợn sóng năng lượng hướng ra phía ngoài khuếch tán, nhưng mà mặc cho Linh Chiến dùng lực như thế nào, nắm đấm đều lại khó mà tiến thêm. Tần Giác móc móc lỗ thai, bấm tay gảy nhẹ. 3. giống như đạn tháo, linh chiến thánh thể trong nháy mắt bay rất ra ngoài, nện ở phía xa trên ngọn núi, chỉ một thoáng, không biết có bao nhiêu cung điện, lầu các bị phá hủy, một chút không may linh tộc cường giả càng là liền chuyện gì xảy ra đều không rõ liền bị đẻ chết. Ầm ầm. Thánh thể dư thế mới thôi, lại liên tục đụng nát mấy chục tòa ngọn núi mới khó khăn lắm dừng lại, trên mặt đất lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình khe rãnh, lập tức từng khúc nổ tung, hóa thành điểm sáng tiêu tán. Về phần thánh thể nội bộ linh chiến, giờ phút này sớm đã nằm tại phế tích bên trong đã hôn mê, khí tức hể vải suy sụp, toàn thân xương cốt không biết gãy mất bao nhiêu căn, liền đứng lên cũng không nổi. Thấy thế, tất cả linh tộc cao tầng đều là lâm vào yên lặng, trợn mắt hốt mồm. Tình huống như thế nào? Đại trưởng lao thế nhưng là bọn hắn linh tộc gần với tộc trưởng tồn tại, kết quả người ta chỉ là giật giật ngón tay liền trọng thương hôn mê, chẳng lẽ Tần Giác thật là đại thánh cường giả không thành? Ta có phải hay không đang nằm mơ? Ảo giác? Nhất định là ảo giác. Mau mời tộc trưởng đến. Thế nhưng là, tộc trưởng tới có làm được cái gì? Trong chốc lát, tất cả linh tộc cao tầng loạn cả một đoàn, bọn hắn không phải là không có muốn qua linh chiến thất bại, nhưng làm sao vậy không nghĩ tới, thất bại đến triệt để như vậy. Liên linh chiến đều như vậy, coi như mời đến cùng hắn cùng cấp bậc tộc trưởng thì phải làm thế nào đây? Đã các ngươi không nói cho ta, vậy ta liền tự để đi. Tần Giác bàn tay lớn vù một cái, nằm tại phế tích bên trong linh chiến lập tức bay hướng bên này, tựa như bùn nhão lơ lửng ở trước mặt hắn. Người này nếu là đại trưởng lão, vậy hắn biết đồ vật hẳn là rất nhiều a. Không chút do dự, Tần Giác đối linh chiến thi triển siêu hồn thuật. A. Vừa mới đã hôn mê linh chiến đột nhiên mở to mắt, phát ra thống khổ kêu thảm, nhưng hắn căn bản là không có cách động đậy, chỉ có thể mặc cho Tần Giác siêu hồn, rất nhanh lại đau đã hôn mê. Thì ra là thế. Sau một lúc lâu, Tần Giác bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng minh bạch chuyện gì xảy ra. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 113, Tu La Giới. Nguyên lai, linh tộc cũng không phải là linh ương giới bản thổ chủng tộc, mà là đến từ một cái tên là Tu La Giới địa phương. Bởi vì tài nguyên tu luyện dần dần thiếu thốn, Tu La Giới không thể không dựa vào xâm lược cái khác thế giới đến thu hoạch tài nguyên. Điểm này cùng Tần Giác kiếp trước nhìn qua đại bộ phận khoa huyễn điện ảnh có chút tương tự. Vài ngàn năm trước, Tu La Giới phát hiện linh ương giới vị trí, thế là phái ra một chi quân đội đến đây, ý đồ cướp đoạt nơi này tài nguyên tu luyện. Làm sao trên đường đột nhiên xuất hiện không gian loạn lưu, dẫn đến chi quân đội này tử thương thảm trọng, mà hiện nay linh tộc tộc trưởng cùng trưởng lão, chính là nhóm đầu tiên đi vào linh ương giới Tu La Giới cường giả. Đã mất đi đại lượng cường giả Tu La Giới quân đội tự nhiên không có khả năng lại hướng linh ương giới bản thổ thế lực phát động chiến tranh, trọng yếu nhất là, bọn hắn đã cùng Tu La Giới cắt ra liên hệ, tứ cố vô thân. Nếu như phát động chiến tranh, cơ bản cùng tìm chết không khác. May mà sống sót cơ bản đều là cao giai cường giả, trải qua hơn ngàn năm cố gắng, đúng là không ngừng lớn mạnh, đưa thân 12 thánh tộc, trở thành linh ương giới cao cấp nhất thế lực một trong. Về phần Tu La Giới vì sao không tiếp tục phái những quân đội khác đến đây, linh chiến vậy không rõ ràng. Vì cùng Tu La Giới bắt được liên lạc, linh tộc cố ý giao hảo hồn tộc, đồng thời dốc hết toàn tộc chi lực kiến tạo ra hồn tháp, sau đó lợi dụng từ hồn tộc nơi đó học được phương pháp. Lấy nguyên hồn làm nguồn năng lượng, xuyên qua hư không, kết nối Tu La Giới. 36 khỏa hồn châu một khi thu tập được đủ nhiều nguyên hồn, như vậy liền có thể ổn định lại đầu này kết nối, cuối cùng mở ra một đầu không gian thông đạo. Đến lúc đó, Tu La Giới đại quân ác cảnh, lại là từ Trung Châu Thánh Địa nội bộ xuất hiện, nhất định có thể cấp tốc quét sạch toàn bộ linh ưng giới, thậm chí liền tám đại thánh địa đều không thể ngăn cản. Đoạn này ký ức bị linh chiến giấu ở não hải chỗ sâu nhất, nếu không có Tần Giác cưỡng ép siêu hồn, chỉ sợ rất khó phát hiện. Đương nhiên, đại giới là bị siêu hồn sau linh chiến triệt để biến thành ngớ ngẩn, biến thành phế nhân. Với lại Tần Giác từ linh chiến trong trí nhớ bắt được một đầu trọng yếu tin tức, cái kia chính là đại thánh cũng không phải là võ đạo điểm cuối cùng. Đáng tiếc, lại hướng lên linh chiến cũng không biết cụ thể cảnh giới gì, nếu không Tần Giác nói không chừng có thể suy đoán một cái mình đẳng cấp ở nơi nào. Tu La Giới. Tần Giác tự lẩm bẩm. Không hề nghi ngờ, đây là một cái phi thường cường đại lại nguy hiểm chủng tộc. Vẹn vẹn phái tới một chi quân đội, liền có thể đối linh ương giới tạo thành cự đại uy hiếp, nếu như mở ra hai thế giới không gian thông đạo, hậu quả khó mà lường được. Bất quá bây giờ hồn tháp đã bị Tần Giác phá hủy, hai thế giới kết nối vậy triệt để đứt gãy, trừ phi linh tộc lại kiến tạo ra một cái hồn tháp, nếu không không có khả năng mở không gian thông đạo. Đáng tiếc Tần Giác sẽ không lại cho bọn hắn cơ hội. Mặc dù Tần Giác cũng không sợ cái gì Tu La Giới, nhưng nếu là Tu La Giới thật đại quân ác cảnh, chỉ sợ cuối cùng lại phải hắn ra mặt xử lý. Hiện tại vừa vặn đụng vào, tự nhiên muốn sớm giải quyết. Bịch. Linh chiến từ không trung rơi xuống, hai mắt trắng dã, nước bọt không ngừng chảy ra, nghiễm nhiên một bộ bị chơi hỏng biểu lộ, nơi nào còn có trước đó uy nghiêm bộ dáng. Ngươi, ngươi đối đại trưởng lão làm cái gì? Gặp Tần Giác nhìn sang, tất cả mọi người đều là vô ý thức hướng về sau rút lui, trong lòng run sợ nói. Mặc dù bọn hắn đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận. Đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên dâng lên một đạo khí tức cường đại, liền thiên địa đều không chịu nổi, hiện lên xuất hiện vặn vẹo dấu hiệu, đúng là so vừa rồi linh chiến còn phải mạnh hơn một điểm. Mà ở trận linh tộc cao tầng lại không có một cái nào lộ ra dáng tươi cười, bởi vì đến bọn hắn cấp bậc này, rất rõ ràng cao giai võ giả ở giữa chênh lệch, nhất là đến thánh cảnh về sau. Cho dù cực kỳ không nguyện ý tin tưởng, nhưng sự thật bày ở trước mắt cái mới nhìn qua này chỉ có mười mấy tuổi thiếu niên, rất có thể là vị hàng thật giá thật đại thánh cường giả. Hô! Cái kia đạo khí tức tựa hồ cũng không có ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng, thẳng tắp hướng về bên này bay tới, lập tức một cái ngũ quan tuấn lang, thân hình cao lớn nam tử xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tộc trưởng! Đám người nuốt ngụm nước miếng. Run lẩy bẩy kêu một tiếng, nhưng lại không ai dám tiến lên. Đại trưởng lão đâu? Nam tử khe như mày, có chút không rõ ràng cho lắm. Đại trưởng lão ở nơi đó. Một tên linh tộc cao tầng lấy dũng khí, chỉ nằm tại phía dưới không ngừng run rẩy linh chiến. Đây là đại trưởng lão. Nam tử cảm thấy có chút không thể tin. Ngươi liền là linh tộc tộc trưởng, linh đế A. Tần Giác uống một hớp rượu, thản nhiên nói. Từ linh chiến trong trí nhớ Tần Giác đã biết được, đối phương chính là đường kim linh tộc tộc trưởng, vậy là linh tộc cường đại nhất tồn tại, Thánh Vương Đỉnh Phong. Lúc trước chính là hắn dẫn theo Tu La tộc quân đội tiến về linh ưng giới, nếu như không phải nửa đường xuất hiện không gian loạn lưu, chỉ sợ linh đế sớm đã đả thông hai thế giới không gian thông đạo, hướng linh ưng giới bản thổ thế lực phát động chiến tranh. Ngươi! Chẳng biết tại sao, linh đế từ trên người thiếu niên này cảm nhận được nồng đậm uy hiếp. Lần này hẳn là thật đều ở nơi này. Tần Giác không có trả lời linh đế vấn đề, mà là buồn bã nói. Nghĩ như vậy, Tần Giác trực tiếp lấy ra hoàng kim gạt lỉnh, sau đó phong tỏa mảnh không gian này. Hắn đã rất lâu vô dụng qua thứ này, cùng khiến cái này linh tộc cao tầng từng bước đưa, chẳng trực tiếp duy nhất một lần giải quyết. Nếu như đã xác định đối phương không thuộc về linh ương giới, như vậy Tần Giác vậy cũng không cần phải lại nhân từ nương tay. Đây là vũ khí gì? Linh đế sửng sốt. Ông! Sau một khắc, hoàng kim gạt lỉnh chuyển động, trước đó tại bình nguyên trong chiến tranh Tần Giác chỉ đốt sáng lên 1/10 phù văn liền không thua gì truyền kỳ cảnh cường giả công kích, lần này Tần Giác không chỉ có thắp sáng tất cả phù văn, càng là thúc dục 5 loại thuộc tính gia trì, bật hết hỏa lực. Cộc 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 đát. Trong chốc lát, lấy ngàn mà tính linh lực đạn bay ra, che trời lấp đất bắn về phía linh đế cùng rất nhiều linh tộc cao tầng, còn như mưa rơi bình thường. Không tốt. Linh đế kinh hãi, vội vàng chống lên một đạo linh lực bình chướng, ý đồ ngăn cản, nhưng mà linh lực bình chướng chỉ chống không đến 3 giây liền ầm vang vỡ vụn. Làm sao có thể? Linh đế khó có thể tin ha to mồm, lập tức bị khủng bố bạo tạc thôn phệ. Ầm ầm. Giang giác. Vách tường ứng thanh bạo liệt, Tần Giác dẫn theo bầu rượu đi tới, nhìn chung quanh một chút, nơi này hẳn là cất giữ tu luyện công pháp địa phương a. Bởi vì cái gọi là cắt cỏ chưa trừ diệt dễ, gió xuân thổi lại mọc, trước đó tử linh tộc liền là một cái rất tốt ví dụ. Cho nên hiện tại toàn bộ linh vực ngoại trừ Tần Giác bên ngoài, đã tìm không đến bất luận cái gì người sống, bao quát cái kia chút phân tán tại Trung Châu các nơi linh tộc dòng dõi, cũng bị hắn dùng thủ đoạn đặc thù gạt bỏ. Nói một cách khác, 12 thánh tộc một trong linh tộc đã triệt để từ trên cái thế giới này biến mất. Phân quyết, hỏa hệ công pháp, có thể thôn phệ dị hỏa, cái đồ chơi này có làm được cái gì? Vô Dương công, muốn luyện này công, trước phải tự cung. Truyền âm thần pháp, tu luyện sau có thể nữ trang, làm cho người khó mà phân biệt. Đây đều là cái gì loạn thất bát tao đồ vật, chờ một chút, nếu như mang về cho Trương Kỷ Trần tựa hồ không sai. Lưu Ngân Ma Chỉ, cuối cùng có cái bình thường điểm. Tần Giác một đường nhìn qua, phát hiện nơi này mặc dù công pháp đông đảo, nhưng đều là chút hàng thông thường, căn bản không có cái gì chỗ đặc biệt, chớ đừng nói chi là có thể tu luyện hóa thân đỉnh cấp công pháp. Đang lúc Tần Giác có chút bất đắc dĩ lúc, bỗng nhiên phát hiện bên cạnh có ở giữa mật thất. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 114, khởi tử hồi sinh. Ầm ầm. Mật thất đại môn ầm vang sụp đổ, nện trên sàn nhà. Tần Giác uống một hớp rượu, đi vào mật thất. Ông dường như kích hoạt lên một loại nào đó trận pháp, chung quanh đột nhiên sáng lên tia sáng chói mắt, chiếu xạ trên người Tần Giác. Đôn đốt. Những ánh sáng này bên trong ẩn chứa cực kỳ đáng sợ lực hủy diệt, cho dù là chí tôn cảnh cường giả vậy khó có thể chịu đựng, nhưng mà Tần Giác lại chỉ là hé mắt, thậm chí liền y phục đều không có phá. Người đều đã chết, còn làm nhiều như vậy loẹ loẹt đồ vật. Nhếch miệng, Tần Giác thân bên trên lập tức tách ra càng thêm lóa mắt kim quang, trong nháy mắt đem trận pháp phá hủy. Không giống với bên ngoài thật dài sách khung, trong mật thất công pháp đều là đơn độc đặt ở ngọc cách bên trong, còn có thật nhiều cao giai linh khí cùng đan dược. Linh đế trước khi chết liền từng tế ra qua một kiện linh khí, đáng tiếc tại hoàng kim gạt lỉnh điên cuồng công kích hạ chỉ giữ vững được mấy chục giây tả hữu liền bị xé nát. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, hoàng kim gạt lỉnh hẳn là đạt đến thánh khí cấp bậc, với lại tại tần giác trong tay uy lực còn hội tăng cường mấy lần, nếu không vậy không có khả năng giết chết linh đế. Thiên tượng trấn ngục kính, cái này nhìn rất không tệ. Truyền kỳ linh khí, huyền trọng xích. Nguyên chi không, đây là công pháp gì? Tần giác hơi nhìn xuống, linh tộc không hổ là 12 thánh tộc một trong, cho dù vài ngàn năm trước mới đi đến linh ưng giới, nhưng lại nội tình sâu dày vô cùng. Các loại công pháp cái gì cần có đều có, linh khí vậy tất cả đều là chí tôn cấp trở lên, chừng trên trăm kiện nhiều. So sánh dưới, chi tiền vô cực bí cảnh đơn giản cùng bãi rác không có gì khác biệt. Đáng tiếc duy nhất là, tần giác cũng không nhìn thấy có quan hệ với hóa thân công pháp, xem ra chỉ có thể đi tám đại thánh địa đi dạo. Nghĩ tới đây, tần giác vung tay lên, trực tiếp thanh tất cả mọi thứ đều thu nhập nhận chữ vật, dù sao hiện tại linh tộc đã biến mất, nhiều như vậy công pháp linh khí còn không bằng toàn bộ mang về huyền Ất Sơn. Lúc đầu tần giác chỉ là muốn đến Trung Châu thánh địa du lịch, ai có thể nghĩ tới sẽ dính dấp ra kinh người như thế bí mật, nếu không có tần giác trùng hợp phát hiện, chỉ sợ 10 ngày sau tu la giới liền hội đại quân áp cảnh, đồng thời lấy linh tộc làm căn cơ, đối Trung Châu thánh địa tạo thành hủy diệt tính đả kích. Mà một khi Trung Châu thánh địa luân hãm, như vậy còn lại 4 cái hoàn cảnh vậy bất quá là đợi làm thịt cừu non thôi, tùy tiện phái mấy vị thánh cảnh hoặc là thánh vương liền có thể quét ngang. Làm xong cái này chút, tần giác lại thanh linh tộc địa phương khác vơ vét một bản, dị vãng hắn đều không có giết người liếm hộp thói quen, nhưng lần này lại cải biến chú ý. Ngoài dự liệu là, linh tộc có một cái dị thường to lớn hầm rượu, bên trong không chỉ có chứa đựng rất nhiều trăm năm linh cửu, thậm chí còn có không ít ngàn năm linh cửu. Đối tần giác tới nói, đây không thể nghi ngờ là lớn nhất thu hàng. Tiếp đó, tần giác thanh linh tộc mỗi một góc đều lật ra một bản, thẳng đến xác định lại vậy không có vật gì tốt về sau. Lúc này mới một quyền đem tất cả kiến trúc đẩy ngang, chỉ lưu lại một cái to lớn khe rãnh. Sư phụ làm sao còn chưa có đi ra? Vân Tịch ghé vào Tâu Ngạn trong tay, ngốc mao không ngừng đong đưa, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Yên tâm, tiền bối nhất định không có việc gì. Tâu Ngạn mở miệng an ủi, cũng coi như là đang an ủi mình. Hai người bọn họ ở chỗ này chờ hơn nửa ngày thời gian, Thủy Chung không thấy tần giác đi ra, nội tâm khó tránh khỏi hội có chút khẩn trương. Nhất là trước đó còn có thể nhìn thấy bên trong sáng lên kim quang, truyền đến linh lực ba động, nhưng bây giờ lại bình tĩnh vô cùng, chỉ sợ mặc cho ai đều hội nhịn không được suy nghĩ lung tung. Đúng lúc này, phía trước đống nhiên xuất hiện một bóng người, hướng về bên này bay tới, ngoại trừ tần giác, còn có thể là ai? Sư phụ! Tiền bối! Vân Tịch cao hứng từ Tâu Ngạn trong tay nhảy ra, mong muốn nhào vào tần giác trong ngực, nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện chính mình còn không biết bay, may mà Tâu Ngạn phản ứng nhanh, vội vàng tiếp nhận nàng. Tần giác xuyên qua bình chướng, đi vào trước mặt hai người, lạnh nhạt nói, tốt, chúng ta đi thôi. A, linh tộc đâu? Tâu Ngạn vô ý thức hỏi. Linh tộc? Trên cái thế giới này đã không có linh tộc. Tần giác nhún vai. Ai có thể nghĩ tới, đứng hàng 12 thánh tộc một trong linh tộc, hội là đến từ dị giới kẻ xâm lược đâu. Sở dĩ không có phá hủy bên ngoài cái này lớp bình phong, là bởi vì tần giác tạm thời không muốn để cho ngoại giới biết linh tộc đã hủy diệt tin tức, nếu không khẳng định sẽ khiến Trung Châu chấn động. Thậm chí dẫn đến cái khác thánh tộc vì tranh đoạt tài nguyên, sinh ra tranh đấu. Tần giác không muốn nhìn thấy cảnh tượng như thế này, chí ít tại hắn du lịch trong khoảng thời gian này như thế. Linh tộc từ trước đến nay quỷ dị, chỉ cần cái này lớp bình phong không có vỡ vụn, liền không ai dám tùy tiện thăm dò, các cái khác thánh tộc phát giác được không đối lúc, tần giác từ lâu rời đi Trung Châu thánh địa. Nghe vậy, Tâu Ngạn há to miệng, á khẩu không trả lời được. Cho tới giờ khắc này, nàng mới chính thức ý thức được tần giác cường đại. Đây chính là 12 thánh tộc một trong linh tộc A. Cứ như vậy không có. Chúng ta về trước Á Nguyệt Thành A. Tần giác không có giải thích, trực tiếp thi triển thuần di thần thông, mang theo Tâu Ngạn cùng Vân Tịch trở lại Á Nguyệt Thành. Nếu như đã cứu ra Nghiêm Hưu nguyên hồn, như vậy bước kế tiếp liền là nên nghĩ biện pháp để hắn sống lại. Dù sao, tần giác mới đầu liền chỉ là vì cứu Nghiêm Hưu mà thôi. Trực tiếp nhét vào trong miệng hắn là được rồi A. Tần giác cau mày nói. Không được, như thế rất dễ dàng dẫn đến nguyên hồn sói mòn, biến thành ngớ ngẩn. Tâu Ngạn nhắc nhở. Ách! Vậy phải làm thế nào? Tần giác thúc thủ vô sách, hắn còn chưa hề gặp được qua tình huống tương tự. Dùng linh lực chậm rãi dung hợp hẳn là có thể. Tâu Ngạn trầm ngâm một lát, nói ra. Dạng này a. Tần giác nhẹ gật đầu, tìm cái tương đối yên lặng địa phương, lấy ra Nghiêm Hưu nguyên hồn cùng nhục thể, thôi động linh lực, bắt đầu đem cả hai dung hợp. Bởi vì là lần đầu tiên, tần giác có vẻ hơi cẩn thận từng ly từng tí, may mà Nghiêm Hưu nguyên hồn thoát ly nhục thể vẫn chưa tới một ngày, cho dù hơi có vẻ suy yếu, nhưng ở Tần Giác linh lực tẩm bổ dưới, rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Ông nhàn nhạt kim quang bao phủ lại Nghiêm Hưu, hóa thành vô tận linh lực tràn vào nguyên hồn cùng nhục thể, không biết qua bao lâu, nương theo lấy một tiếng vang nhỏ, rốt cục dung hợp thành công. Khi Nghiêm Hưu khi mở mắt ra, kim quang đã tiêu tán, hắn mở mịt nháy nháy mắt, một bộ ta là ai, ta ở đâu biểu lộ. Kỳ quái, ta không là chết sao? Nghiêm Hưu bóp thanh bắp đùi mình, đau nhè răng nết miệng. Chẳng lẽ ta không chết? Nghiêm Hưu có chút mộng bức, hắn nhớ rõ ràng mình giống như bị cái gì đồ vật hút đi nguyên hồn, về sau liền mất đi ý thức, chẳng lẽ lại là đang nằm mơ? Ân, đây là linh cửu. Nghiêm Hưu chợt thấy trước mặt mình để đó một bình linh cửu, chí ít đạt đến 60 năm trở lên. Không đúng, đây không phải ta cái kia ấm linh cửu. Nghiêm Hưu trong nháy mắt phân biệt ra được, hắn linh cửu mặc dù cũng đạt tới 60 năm, nhưng lại xa xa không cách nào cùng cái này ấm so sánh. Chỉ một thoáng, Nghiêm Hưu nghĩ đến Tần Giác. Là hắn đã cứu ta sao? Ám Nguyệt Thành trên không, Tần Giác nhẹ nhàng thở ra, chúng ta đi thôi. Vì cứu một cái biên giới thành nhỏ địa giai võ giả, cuối cùng tiêu diệt một cái thánh tộc, chuyện này nếu để cho ngoại nhân biết, chỉ sợ hội chấn kinh một vùng ánh mắt ta. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 115, Bất Hủ Thánh Chủ. Ngân Nguyệt Như Bàn, lộng lây tinh hà còn như trù đoạn vắt ngang ở trong trời đêm, huy sái hạ nhu hòa quan mang. Tầm mắt cuối cùng, một đỉnh núi lặng yên đứng vững, ẩn ẩn lóe ra ánh lửa. Đôn đốt. Hỏa diễm thiêu đốt, Tần Giác cầm trong tay côn sắt, phía trên xuyên hai cái màu mỡ con thỏ, tản mát ra nồng đậm hương khí. Cái này cây côn cũng không phải phổ thông côn sắt, mà là từ linh tộc nơi đó vơ vét đến chí tôn linh khí, nặng đến vạn cân, với lại có các loại phù văn gia trì, cực kỳ cứng hãn, bất quá bây giờ nó chỉ là cái sưởi ấm đồng thôi. Ô ô ô, sư phụ thật đáng ghét, thỏ thỏ khả ái như vậy, tại sao có thể ăn thỏ thỏ? Vân Tịch một bên giữ lại nước bọt, một bên thương tâm nói, ngốc mao không chết động, biểu lộ rất là xoắn xuýt. Tần Giác im lặng liếc mắt, tiện tay xé xuống một miếng thịt thỏ đặt ở Vân Tịch trước mặt. Ta mới không cần ăn thỏ thỏ. Vân Tịch thân thể nhất chuyển, chém đinh chặt sắt nói. Đây chính là ngươi nói a? Tần Giác cười như không cười thanh thịt nhét vào miệng bên trong, lộ ra thỏa mãn biểu lộ. Ăn ngon không? Vân Tịch cẩn thận từng ly từng tí xoay người lại, nhịn không được hỏi. Ăn ngon. Tần Giác nhẹ gật đầu. Cô. Vân Tịch lần nữa nuốt ngụm nước miếng, con mắt đều nhanh nhìn thẳng. Cho ngươi. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tần Giác gỡ xuống trong đó một cái thỏ nướng, kín đáo đưa cho Vân Tịch. Tạ ơn sư phụ. Giờ phút này Vân Tịch chỗ nào còn thẳng mình mới vừa nói qua cái gì, lập tức ôm lấy so với chính mình còn lớn hơn thỏ nướng ăn ngấu nghiến, nghiễm nhiên biến thành từ đầu đến đuôi ăn hàng. Sau một lúc lâu, Vân Tịch nâng cao tròn mép lăn bụng lớn nằm xuống, cơ hồ liền đứng lên cũng không nổi, rất khó tưởng tượng, như thế nhỏ thân thể là như thế nào chứa đựng một cái thỏ nướng. Ở tại bên cạnh, Tần Giác cũng đã ăn xong thịt nướng, chính dựa vào tại sau lưng trên tảng đá uống rượu, về phần Tô Ngạn, thì tại cách đó không xa tu luyện. Tiếp xuống đi nơi nào đâu? Tần Giác lâm vào suy tư. Hắn lần này đến đây Trung Châu Thánh Địa, cơ hồ hoàn toàn không có kế hoạch gì, bởi vậy hiện tại có chút xoắn xuýt. Nửa ngày qua đi, Tần Giác dứt khoát lấy ra từ linh tộc nơi đó vơ vét đến linh cơ lật xem. Không giống với Bạch Nghiệp cho hắn cái kia linh cơ, nơi này linh cơ không thể nghi ngờ muốn tiên tiến rất nhiều, thậm chí có thể thanh hình vẽ ném bán ra. Tần Giác cố ý tìm tòi một cái liên quan tới linh cơ tư liệu, dù sao cái đồ chơi này thấy thế nào đều không giống như là cao võ thế giới phải có sản phẩm. Căn cứ tư liệu biểu hiện, linh cơ chính là đương kim tám đại thánh địa đứng đầu Bất Hủ Thánh Địa thánh chủ phát minh ra, mà vị này thánh chủ có thể nói là toàn bộ linh ương giới nhân vật truyền kỳ. Nghe nói vị này thánh chủ xuất thân võ đạo thế gia, lúc tuổi còn trẻ chính là người tu luyện phế vật, lọt vào người khác từ hôn nhục nhã, luôn làm trò hề. Nhưng ở cái này về sau, vị này thánh chủ đột nhiên hóa thân tuyệt thế thiên tài, một đường hát vang tiến mạnh, danh chấn Trung Châu Thánh Địa, chỉ dùng không đến 100 năm liền tấn thăng đại thánh, trở thành linh ương giới sử thượng trẻ tuổi nhất, cũng là cường đại nhất đại thánh cường giả. Linh đế bọn người lúc trước giáng lâm linh ương giới lúc, liền là bị vừa mới đột phá Bất Hủ Thánh Chủ chấn nhất đến, mới dọa đến thủy chung không dám bại lộ thân phận. Đương nhiên, vị này Bất Hủ Thánh Chủ cũng không chỉ là tại phương diện tu luyện có 102 thiên hạ, hắn vẫn là vị đan thánh, khí thánh, thậm chí âm vực cùng huyễn vực phương diện đều có chỗ đọc lướt qua, có thể xưng không gì làm không được, linh cơ chính là hắn 300 năm trước phát minh. Ban đầu linh cơ chỉ có thể thông qua linh lực truyền thâu tin tức, với lại có khoảng cách hạn chế, nhưng theo không ngừng đổi mới thay đổi triều đại. Hiện tại đã có thể lẫn nhau phát bài viết thảo luận, quan sát trực tiếp, mua đồ, đơn giản không nên quá thuận tiện. Xem hết cái này chút, Tần Giác trợn mắt hốt mồm, đây không phải tiêu chuẩn nhân vật chính mô bản sao. So sánh dưới, trước đó cái kia Diệp Lương Thần đơn giản yếu phát nổ. Mặt khác, chẳng lẽ vị này bất hủ thánh chủ giống như hắn, đều là từ địa cầu xuyên qua tới? Vấn đề là, nếu như hắn cũng là từ địa cầu xuyên qua tới, vì sao lại so với ta sớm mấy ngàn năm? Tần Giác trăm mối vẫn không có cách giải. Được rồi, mặc kệ, trực tiếp đi tìm hắn hỏi một chút không được sao. Cuối cùng, Tần Giác làm ra quyết định. Không quản vị này bất hủ thánh chủ đến cùng có phải hay không đến từ địa cầu, Tần Giác đi hỏi một chút luôn luôn không sai. Coi như không phải, Tần Giác cũng có thể xóa đi đối phương ký ức, khi làm chuyện gì đều không phát sinh. Hạ quyết tâm, Tần Giác ấn mở bên cạnh bản đồ công năng, bắt đầu tìm kiếm bất hủ thánh địa vị trí. Cùng loại 8 đại thánh địa loại này đỉnh tiêm thế lực, cơ bản đều có thể tại trên địa đồ tìm tới. Nơi này là Thần Võ Đế Quốc. Tần Giác phán đoán một cái phương hướng, tự lẩm bẩm, hướng đông 30 vạn dặm không sai biệt lắm liền là bất hủ thánh địa. Rời đi Á Nguyệt Thành về sau, Tần Giác cùng Tâu Ngạn tiến nhập một cái tên là Thần Võ Đế Quốc trong phạm vi thế lực, dựa theo cái tốc độ này, không sai biệt lắm 10 ngày sau liền có thể đến bất hủ thánh địa. Mặc dù Tần Giác có thể thi triển thuần di thần thông, nhưng hắn hiện tại thế nhưng là đi ra du lịch, nếu như trực tiếp thuần di đi qua, chẳng phải là ít đi rất nhiều niềm vui thú. Dù sao hắn vậy không nóng nảy. Mặt khác, Tần Giác kỳ thật đối thuần dương thánh địa vậy thật cảm thấy hứng thú, dù sao Lạc Vi Vi tu luyện công pháp gọi là thuần dương chân quyết, lại là đến từ thuần dương thánh giả, nói không chừng cùng thuần dương thánh địa có quan hệ gì. Ngày mai đi trước phụ cận thành thị xem một chút đi. Nơi này đã coi như là tương đối xâm nhập Trung Châu thánh địa khu vực, cũng không giống Ám Nguyệt Thành như thế đơn điệu. Duỗi lưng một cái, Tần Giác thu hồi linh cơ, chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, chân trời vừa mới nổi lên ngân bạch sắc, Tần Giác liền bị một trận ồn ào thanh âm đánh thức. Chuyện gì xảy ra? Tần Giác mơ mơ màng màng mở to mắt, có chút không vui. Tiền bối, có người dưới chân núi chiến đấu. Tâu Ngạn đã kết thúc tu luyện, giờ phút này đang đứng tại trên một tảng đá quan sát. Cùng lúc đó, Tần Giác vậy cảm nhận được nhàn nhạt linh lực ba động, bất quá cũng không mãnh liệt. Lấy ra một bình linh tiểu, Tần Giác đi vào bên vách núi, nhìn xuống dưới. Quả nhiên, chân núi có mấy chục tên võ giả chính đang chiến đấu, trong đó nhất phương có 3 tên thiên giai võ giả, một cái khác phương thì chỉ có 1 tên thiên giai võ giả. Đáng nhắc tới là, tên kia đơn độc thiên giai võ giả là nữ nhân, đầu đầy tóc đen tùy ý sắn ở sau, trường kiếm trong tay múa xuất ra đạo đạo tàn ảnh. Lại là có thể miễn cưỡng chống lại 3 tên cùng giai võ giả vây công. Dù vậy, nữ tử nhất phương như cũ bày biện ra tan tác chi thế, không bao lâu, còn lại võ giả liền bị toàn bộ chém giết, chỉ còn lại có một mình nàng. Bá! Đao quang hiện lên, như là chân trời kinh lôi, chớp mắt đã tới. Cho dù nữ tử cực lực né tránh, nhưng vẫn bị vẽ bên trong, trên đùi xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương vết thương, lưu lại đỏ thâm máu tươi. Hắc hắc hắc, Lý Nhược Vân, ngươi xong đời. Cầm đầu đại hán cười gần nói. Các ngươi bọn này phản đồ, anh ta là sẽ không để qua các ngươi. Nữ tử hít một hơi thật sâu, cố nén kịch liệt đau nhức, cắn răng nói. Ha ha, giết ngươi về sau, chúng ta lập tức chạy ra Thần Võ Đế Quốc, coi như hắn mạnh hơn, tìm không thấy chúng ta thì có ích lợi gì. Đại hán miết miệng, tràn ngập khinh thường. Ngươi! Lý Nhược Vân cứng lại, lập tức á khẩu không trả lời được. Đáng tiếc, tốt như vậy một thân thể, lại không thể hưởng dụng. Bên cạnh võ giả liếm môi một cái, rất là tiếc nuối. Hừ, lão nhị, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng bên ngoài sinh nhánh, bằng không đợi nàng ca đuổi tới, chúng ta ai cũng đừng nghĩ chạy mất. Đại hán lạnh lùng nói. Yên tâm đi lão đại, ta minh bạch. Nhưng mà câu nói này còn chưa rơi xuống, một đạo linh lực cột sáng đột nhiên xuyên qua bộ ngực hắn, lưu lại nắm đấm lớn nhỏ huyết động. Làm sao có thể? Lão nhị kinh ngạc túi đầu xuống, lộ ra không thể tin biểu lộ. Ta ngược lại muốn xem. Ai dám động đến muội muội ta? Thanh niên lặng yên không một tiếng động ra trong sân bây giờ, ngữ khí lạnh lạnh. Ca, ngươi tới rồi. Nữ tử đại hỉ. Lý Thất Diệp. Nhìn thấy thanh niên trong nháy mắt, đại hán sắc mặt trở nên trắng bệnh như tờ giấy. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 116, Thần Võ Đế Quốc. Lý Thất Diệp. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cầm đầu đại hán sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào. Ha ha, Trần Khuê, ngươi thật lớn mật, dám đối muội muội ta động thủ. Được xưng Lý Thất Diệp thanh niên mặt không biểu tình, cười lạnh nói. Chẳng biết tại sao, hắn chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại mãnh liệt trang bức khí tức, làm cho người không nhịn được muốn bái phục. Bịch. Mới vừa rồi bị sâu đâm thủng ngực lão nhị đột nhiên từ không trung rơi xuống, thân thể như là miếng đất vỡ ra, thiêu đốt lên ngọn lửa, nhìn qua quỷ dị vô cùng. Cháy mau. Trần Khuê không cần suy nghĩ, trực tiếp quay người bỏ chạy. Lý Thất Diệp thế nhưng là chí tôn cảnh cấp bậc cường giả, đừng nói Lao Tam đã chết, liền tính bọn họ có 30 vị thiên giai võ giả, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Hô! Sau một khắc, Lý Thất Diệp bản chân khẽ dậm chân, lĩnh vực trong nháy mắt khuyết tán ra, bao phủ lại ở đây tất cả mọi người. Dưới tình huống bình thường lĩnh vực nhiều nhất chỉ có thể hạn chế thiên giai cường giả tốc độ mà thôi, nhưng Lý Thất Diệp lĩnh vực lại như là một ngọn núi lớn, đặt ở trận tất cả mọi người không thể động đậy. Thậm chí phía dưới những địa giai đó võ giả ngay cả đứng đều đứng không vững, chỉ có thể quỳ trên mặt đất. Nô! Làm sao có thể? Trần Khuê điên cuồng thôi động linh lực, ý đồ tránh thoát trên thân trói buộc, nhưng mà mặc cho hắn dễ rủa như thế nào, thủy chung đều không nhúc nhích tí nào. Cho tới giờ khắc này, Trần Khuê mới ý thức tới, vị này thần võ đế quốc đệ nhất thiên tài đến tuột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Trần Khuê, ngươi thân là thần võ đế quốc hộ vệ, lại thông đồng với địch phản quốc, ám sát công chúa, đơn giản tội không thể tha. Dựa theo đế quốc luật pháp, lẽ ra ngay tại chỗ xử tử. Nói xong, Lý Thất Diệp một trưởng vô ra, che khuất bầu trời. Không. Trần Khuê phát ra tuyệt vọng hò hét, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem linh lực bàn tay lớn rơi xuống, đem hắn nện vào mặt đất, thịt nát xương tan. Một trường này phạm vi bao trùm cực lớn, tính cả còn lại võ giả vậy toàn bộ trục chết, chỉ lưu lại một cái sâu đạt 10 mét, m, trường ấn tại chỗ, nhìn thấy mà giật mình. Đây cũng là võ đạo chí tôn cùng thiên giai ở giữa chênh lệch. Trừ phi có chí tôn linh khí gia trì, nếu không dù cho cường đại tới đâu thiên giai, cũng vô pháp cùng chí tôn chống lại. Huống chi, Lý Thất Diệp tại chí tôn cảnh bên trong cũng thuộc về người nổi bật. Làm xong cái này chút, Lý Thất Diệp quay người lại hỏi, Nhược Vân, ngươi không sao chứ?
Không có việc gì, chỉ là bị điểm bị thương ngoài ra mà thôi.
Lý Nhược Vân lắc đầu, không có vấn đề nói. Đối với thiên giai võ giả tới nói, điểm ấy thương thế xác thực chỉ có thể coi là bị thương ngoài ra. Tại không có ngoại giới quấy nhiễu tình huống dưới, nhiều nhất một ngày liền có thể khôi phục. Hừ, nghĩ không ra tinh đấu đế quốc đã thẩm thấu đến loại trình độ này, liền thủ vệ bên trong đều bị bọn hắn sắp xếp nội ứng, là ta sơ sót. Không, là ta không nên mình chạy đến, để ca ca lo lắng như vậy. Lý Nhược Vân cúi đầu xuống, một mặt chột dạ. Nếu như không phải nàng một mình chạy đến, vậy sẽ không bị Trần Khuê bọn người tìm tới cơ hội, may mà Lý Thất Diệp kịp thời đổi tới, nếu không nàng hôm nay chắc chắn phải chết. Chúng ta vẫn là đi về trước đi. Lý Thất Diệp không có ở cái đề tài này bên trên tiếp tục dây dưa, dự định mang theo nữ tử rời đi.
Vân.
Vân, đợi một chút. Lý Nhược Vân bỗng nhiên phi thân mà xuống, đem cái kia chút vì nàng chiến tử võ giả chôn giấu, thương tâm nói, đều là ta không tốt, không phải bọn hắn vậy sẽ không chết. Nói xong, khóe mắt lưu lại nước mắt.
Yên tâm, người nhà bọn họ ta hội thật tốt an trí.
Lý Thất Diệp an ủi. Đưa mắt nhìn hai người đi xa. Tần Giác khẽ nhíu mày, Lý Thất Diệp. Cái tên này giống như ở nơi nào nghe qua, là ảo giác sao?
Tiên bối, cái kia hai cái người hẳn là thần võ đế quốc hoàng tử cùng công chúa.
Tâu Ngạn thấp giọng nói. Từ vừa rồi nói chuyện với nhau không khó coi ra, nữ tử kia thân phận là công chúa, đồng thời bởi vì một mình ra ngoài duyên cớ, lọt vào địch quốc nội ứng ám sát. Như vậy Lý Thất Diệp không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là hoàng tử. Thần võ đế quốc tại Trung Châu Thánh Địa chưa nói tới là đỉnh tiêm thế lực. Người mạnh nhất vậy bất quá mới truyền kỳ cảnh mà thôi, nhưng cái này chút đế quốc sau lưng võ đạo thế gia lại cực kỳ cường đại. Tỷ như thần võ đế quốc, đứng tại sau lưng nó chính là một cái thánh giả gia tộc, mặc dù không thể cùng 12 thánh tộc đánh đồng, nhưng lại tuyệt đối không thể khinh thường. Về phần cái kia tinh đấu đế quốc, đồng dạng lệ thuộc vào một cái khác thánh giả gia tộc, lâu dài cùng thần võ đế quốc trở mặt, cơ hồ chưa hề đình chỉ qua. Đây đều là Tần Giác tại linh cơ bên trên nhìn thấy, thuộc về công khai tin tức.
Bất quá không có quan hệ gì với chúng ta.
Tần Giác phất phất tay, nói, phía trước liền là thần võ đế quốc hoàng đô, chúng ta vậy qua xem một chút đi.
Một cái đế quốc hoàng đô, nghĩ đến hẳn là so Diêu Quang Thành càng thêm phồn hoa.
A, nhẹ gật đầu, Tâu Ngạn nhu thuận cùng sau lưng Tần Giác, hướng phía thần võ đế quốc hoàng đô bay đi.
Chờ một chút, chúng ta có phải hay không thanh cái gì đồ vật đem quên đi.
Tần Giác đống nhiên dừng lại, lộ ra suy tư biểu lộ. Không đợi Tâu Ngạn trả lời, Tần Giác mãnh liệt vỗ đầu một cái. Không tốt, Vân Tịch. Nói xong, Tần Giác trong nháy mắt biến mất tại chỗ.
Tâu Ngạn.
Làm thần võ đế quốc hoàng đô, thần võ thành tổng cộng chia làm 6 khu vực, 8 cái cửa thành, tụ tập đại lượng cao giai võ giả, trấn thủ các phương, có thể xưng vững như thành đồng. Nhìn từ đằng xa, thần võ thành tựa như một cái hồng hoang cự thú, nhiếp nhân tâm phách, nội thành không chỉ có các loại không thể tưởng tượng kiến trúc, càng có núi non sông ngòi, phù không thành bảo, tựa như một cái tiểu thế giới. Nếu là đặt ở Nam Cảnh, thậm chí có thể cùng ba đại tông môn cùng tồn tại. Với lại bởi vì Trung Châu Thánh Địa tài nguyên tu luyện càng thêm phong phú, vô luận là luyện đan vẫn là luyện khí, thần võ đế quốc đều muốn xa xa dẫn trước ba đại tông môn. Chớ đừng nói chi là thần võ đế quốc phía sau còn có thánh giả gia tộc cùng hộ. Bất quá, bởi vì nơi này là thần võ đế quốc hoàng đô duyên cớ, cho nên cấm chỉ bất luận kẻ nào phi hành, chỉ có cấm quân tuần tra dùng phi hành linh khí ngâu ở trên bầu trời thành phố xuyên qua. Giờ phút này, hai đạo bóng dáng từ đằng xa bay tới, không có chút nào ngừng tự động. Phụ trách tuần tra cấm quân vừa muốn ngăn cản, lại bị bên cạnh đội trưởng đưa tay ngăn lại, ngu xuẩn, không nhìn thấy đó là thái tử điện hạ cùng công chúa điện hạ sao. Nghe vậy, người cấm quân kia sắc mặt biến hóa, vội vàng túi lầu xuống, giả bộ như chuyện gì đều không phát sinh. Tại thần võ đế quốc, Lý Thất Diệp có thể nói uy danh hiển hách. Bởi vì ngoại trừ thái tử tầng này thân phận bên ngoài, Lý Thất Diệp vẫn là thần võ đế quốc đương kim đệ nhất thiên tài, dù cho cùng những thánh tộc đó thánh tử so sánh, vậy mảy may không rơi hạ phong. Với lại Lý Thất Diệp từng làm ra qua tinh đấu đế quốc hội đánh lén bọn hắn Nam Bộ thành thị thần kỳ tiên đoán, cũng sức dẹp nghị luận của mọi người, dẫn đầu một chi bộ đội tinh anh đi nhanh vạn dặm, tiến đến trợ giúp. Mới đầu đám người đều coi là Lý Thất Diệp điên rồi, vì tranh công không từ thủ đoạn. Nhưng người nào biết Lý Thất Diệp lại thật ngăn chặn đến tinh đấu đế quốc đại quân, sau đó từ cánh đánh lén, đem đánh tan. Vậy là bởi vì việc này, Lý Thất Diệp triệt để ngồi vững vàng thái tử vị trí, một khi hắn tấn thăng truyền kỳ, như vậy liền có thể kế thừa đế vị, trở thành thần võ đế quốc chí cao vô thượng tồn tại. Sau một lúc lâu, lại có hai đạo bóng dáng bay tới, trước đó người cấm quân kia nhìn thấy hai người sau vô ý thức lựa chọn thối lui, nhưng lập tức sững sờ, chờ một chút, thái tử điện hạ không phải mới vừa đã qua sao. Chờ hắn kịp phản ứng lúc, cái kia hai đạo bóng dáng sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 117, nhà ma. Sư phụ, ta muốn ăn cái này. Sư phụ, ta muốn ăn cái kia. Sư phụ, cái này nhìn ăn thật ngon a. Náo nhiệt trên đường phố, Vân Tịch cơ hồ nhìn thấy đồ vật liền muốn ăn, chỗ nào giống như là một gốc linh thảo hóa hình, rõ ràng là chỉ bé heo. Thằng đến cuối cùng ăn liền đứng lên cũng không nổi. Mới một mặt thỏa mãn nâng cao bụng nằm tại tần giác trên đầu. So sánh Diêu Quan Thành, thần võ thành không thể nghi ngờ càng thêm phồn hoa, trên đường cái võ giả khắp nơi có thể thấy được, thậm chí một cái ven đường bày quầy bán hàng lão bản, cũng có thể là thiên giai võ giả. Nói thật, cái này mới là tần giác muốn nhìn đến Trung Châu Thánh Địa, cùng loại trước đó Á Nguyệt Thành như thế thành nhỏ, đơn giản quá nhàm chán. Tiểu Suất ca, mau tới chơi a. Tần giác, ba. Tình huống như thế nào, chẳng lẽ Mã Hoa Đằng chạy tới Trung Châu? Rất nhanh tần giác liền ý thức được mình sai lầm, chỉ gặp hoa lệ lầu các bên trên, mấy cái trang điểm đậm nữ tử đang không ngừng đối hắn bức mị nhãn, ánh mắt như là xài lang, không cần nghĩ cũng biết là địa phương nào. Vị công tử này, muốn hay không đi lên uống một ngụm trà, thưởng thức một chút phong cảnh. Công tử, ta rất rẻ a. Tiểu Suất ca. Những cô gái này khi nào gặp qua đẹp trai như vậy thiếu niên, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, nhao nhao mở miệng đùa giỡn, hận không thể trực tiếp xông lên đến lấy lại. Phi. Tâu Ngạn gương mặt xinh đẹp xấu hổ hồng, xì miệng nước bọt. Tần giác đương nhiên không có khả năng đi thưởng thức cái gì phong cảnh, hắn cũng không muốn làm người trong đồng đạo, thăm dò lỗ đen. Chúng ta qua bên kia a. Tần giác phảng phất không nghe thấy nữ tử gọi một dạng, chỉ vào nơi xa nói ra. Ân. Tâu Ngạn liên tục gật đầu, chỗ nào hội cự tuyệt. Không bao lâu, hai người tới một ngôi nhà trước, ngoài dự liệu là, bên ngoài trên tấm bia đá vậy mà khắc lấy nhà ma hai cái chữ to. Tần giác vững tin mình không nhìn lầm. Hắn có chút im lặng, nơi này chính là cao võ thế giới, có người sẽ sợ quỷ sao? Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, cái gọi là quỷ, kỳ thật liền là xấu xí một điểm nguyên hồn mà thôi, căn bản không có gì có thể sợ. Bất quá tần giác vậy muốn kiến thức một chút cái thế giới này nhà ma rốt cuộc là tình hình gì, tại là hướng về phía Tâu Ngạn nói ra, đi, vào xem. A, Tâu Ngạn sững sờ, biểu lộ hơi có vẻ do dự. Thế nào? Tần giác nghi hoặc. Tâu Ngạn thế nhưng là trí tôn cảnh cấp bậc cường giả, không có khả năng sẽ sợ loại vật này a. Với lại hắn nhớ kỹ, ban đầu ở vô cực bí cảnh lúc, Tâu Ngạn phi thường chấn định, không giống như là loại kia gan nhỏ tính cách. Không, không có cái gì. Tâu Ngạn lắc đầu, miễn cưỡng gạt ra một cái dáng tươi cười. Thấy thế, tần giác vậy không nghĩ nhiều, thanh toán khỏa hạ phẩm linh thạch, sau đó cùng Tâu Ngạn tiến vào nhà ma. Tiến vào nhà ma về sau, tần giác mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Nguyên tới đây không phải dùng đạo cụ hoặc là nhân viên công tác trang phục, mà là dùng huyễn thuật ném bắn ra, cùng Mã Hoa Đằng phát minh huyễn thời có chút cùng loại, bất quá huyễn thời muốn càng thêm thuận tiện thôi. Phúc! Ánh đèn trong nháy mắt tối xuống, trở nên đen kịt vô cùng, đồng thời nương theo lấy một cỗ âm lãnh khí tức tràn ngập ra, cho dù không có bất kỳ vật gì xuất hiện, lại cho người ta một loại khó mà nói rõ cảm giác sợ hãi. Giống! Trong bóng tối, đột nhiên vang lên một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm, không ngừng ở bên tai quanh quẩn, làm cho người không rét mà run. Nếu là người bình thường lời nói, rất có thể hội bị hù dọa, nhưng Tần Giác cũng không phải cái gì người bình thường. Đúng lúc này, bên cạnh Tâu Ngạn đống nhiên bắt hắn lại cánh tay, run nhẹ nhẹ. Ngược lại là ghé vào Tần Giác trên đầu Vân Tịch không hề sợ hãi, thậm chí tràn ngập mong đợi. Ngươi không gặp qua nguyên hồn sao? Tần Giác ý đồ tránh thoát cánh tay, lại phát hiện Tâu Ngạn năm ngón tay khấu chặt, căn bản vốn không nguyện ý buông ra. Gặp qua. Tâu Ngạn yếu ớt nói, thế nhưng là nguyên hồn không có đáng sợ như vậy. Tần Giác đắng cười, yên tâm, cái này chút cũng chỉ là huyễn thuật chế tạo giả tượng mà thôi, không cần sợ hãi. Mặc dù như thế, Tâu Ngạn như cũ không chịu buông tay, Tần Giác bất đắc dĩ, đành phải tùy ý nữ tử nắm lấy cánh tay, đi thẳng về phía trước. Giống. Đột nhiên, bên cạnh nhảy ra một cái áo trắng tóc trắng bóng dáng, mở ra miệng to như chậu máu hướng phía hai người đánh tới, thậm chí ẩn ẩn có thể nhìn thấy miệng bên trong lăn lộn dòi bọ, sinh động như thật. A. Tâu Ngạn hét lên một tiếng, vô ý thức hướng phía nhào tới áo trắng bóng dáng đánh ra. Phải biết, Tâu Ngạn hiện tại thế nhưng là chí tôn cảnh cấp bậc cường giả, cho dù chỉ là tiện tay một quyền, uy lực như cũ không thể khinh thường. Quả nhiên, một giây sau, áo trắng bóng dáng trực tiếp bị linh lực kinh khủng vỡ nát, cái này còn không chỉ, linh lực dư thế mới thôi, lại liên tục đánh xuyên qua mười mấy bức vách tường, thẳng đến tại nhà ma bên trong lưu lại một đầu khang trang đại đạo mới chậm rãi tiêu tán. Không được qua đây a. Tâu Ngạn nghiễm nhiên còn không ý thức được mình làm cái gì, nắm đấm liên tiếp vung ra, từng đạo linh lực từ nhà ma bên trong xung ra, trong chớp mắt liền đem huyền thiết đúc thành nhà ma biến thành tổ ong vỏ vẽ, nếu không có Tần Giác xuất thủ ngăn cản, chỉ sợ còn sẽ thảm hại hơn. Ui ui ui, mau dừng lại, ngươi muốn thanh con đường này phá hủy sao? Tần Giác cưỡng ép cầm cố lại nữ tử, không biết nói gì. A, Tâu Ngạn sững sờ, cái này mới phản ứng được, nhìn thấy chung quanh chẳng cảnh, sắc mặt trong nháy mắt trướng đến thông hồng. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Tần Giác, ta đương nhiên biết ngươi không phải cố ý, nếu như là cố ý lời nói, chỉ sợ con đường này sớm đã bị hủy đi. Ai có thể nghĩ tới, đường đường phong lôi tông thánh nữ, chí tôn cảnh cường giả, vậy mà sẽ bị một cái huyễn thuật hình chiếu sợ đến như vậy, đơn giản làm cho người dở khóc dở cười. May mà nơi này quỷ hồn là huyễn thuật hình chiếu, không phải vừa rồi không biết phải có bao nhiêu ít vô tội nhân viên công tác chết. Ta cửa hàng. Lúc này, lão bản vậy chạy ra, khóc không ra nước mắt hét lớn. Các ngươi đều làm cái gì, bồi ta cửa hàng. Lão bản liếc mắt liền thấy được bên trong Tần Giác cùng Tâu Ngạn, không có cách, hiện tại toàn bộ nhà ma tứ phía thông gió, muốn không nhìn thấy cũng khó khăn. Đừng nhìn cái này nhà ma cấu tạo đơn giản, trên thực tế lại dị thường đắt đỏ, dù sao không phải mỗi cái người đều nắm giữ lấy mã hoa đằng loại kia kỹ thuật, huống chi liền xem như huyễn thời, vậy nhất định phải thiên giai luyện khí sư mới có thể luyện chế ra đến. Có thể nghĩ hiện tại lão bản là tâm tình gì? Làm sao vậy? Nơi này xảy ra chuyện gì? Kịch liệt linh lực ba động rất nhanh đưa tới hộ thành cấm quân, cấp tốc thanh nhà ma vây quanh. Nhạc thống lĩnh, ngươi nhưng phải làm chủ cho ta, hai cái này người thanh ta cửa hàng làm hỏng. Gặp cấm quân chạy đến, lão bản liền vội vàng tiến lên, một thanh nước mũi một thanh nước mắt nói ra. Nghe vậy, nhạc thống lĩnh khẽ nhíu mày, quay người nhìn về phía Tần Giác hai người, nhưng có việc này. Thật có lỗi, chúng ta không phải cố ý, chúng ta hội bồi thường. Tần Giác giải thích nói. Ngươi biết quỷ này phòng có bao nhiêu? Lời còn chưa dứt, mấy trăm khỏa trong suốt sáng long lanh linh thạch thượng phẩm nện ở lão bản trước mặt, tản mát ra linh khí nồng nặc. Cái này chút đủ chưa? Tần Giác thản nhiên nói. Đủ. Đủ. Nguyên bản lão bản còn muốn nói tiếp hai câu, nhưng Tần Giác cho thực sự nhiều lắm. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 118, lại làm chuyện tốt. Cuối cùng, tại linh thạch điều giải một chút, song phương đạt thành hòa giải. Bất quá nhạc thống lĩnh nhìn về phía Tần Giác biểu lộ có chút quái dị, dù sao duy nhất một lần xuất ra mấy trăm khỏa linh thạch thượng phẩm, liền xem như thiên giai võ giả cũng làm không được. Mà lấy Tần Giác tuổi tác, thấy thế nào đều không giống như là vị võ đạo chí tôn. Đối với cái này, Tần Giác không thèm để ý chút nào, những thượng phẩm linh thạch kia đều là hắn từ linh tộc vơ vét đến, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, chỗ nào sẽ đau lòng. Bất quá còn lại hắn chuẩn bị mang về giao cho Bạch Nghiệp. Nói không chừng có thể tại thời gian ngắn đem Huyền Ất Sơn chiến lực tăng lên một cái cấp bậc. Hắc hắc, công tử đi thong thả, có rảnh lời nói lần sau lại đến chơi a. Lão bản cười tủm tỉm nói, nơi nào còn có nửa điểm sinh khí bộ dáng. Một gian nhà ma đổi mấy trăm khỏa linh thạch thượng phẩm, có thể nói kiếm bộn không lỗ, lão bản cao hứng còn không kịp đâu, lại chỗ nào sẽ sinh khí. Tiền bối, đều là ta không tốt, hại ngươi bồi thường nhiều như vậy linh thạch. Tâu Ngạn túi lầu xuống, một mặt thấy náy. Cũng đã từng kiêu ngạo phong lôi tông thánh nữ đơn giản tưởng như hai người. Hiện tại nàng hoàn toàn liền là cái vương hữu, không chỉ có gấp cái gì đều không thể rút, còn luôn luôn cản trở, liền chính nàng đều cảm thấy có chút ngượng ngùng. Tần Giác bất đắc dĩ cười gượng, nhớ kỹ hắn lần thứ nhất nhìn thấy Tâu Ngạn lúc, đối phương thế nhưng là cái cao lạnh mỹ nữ, cho người ta một loại khó mà tới gần cảm giác, hiện tại bộ dáng này tựa như làm sai chuyện tiểu nữ hài một dạng, rất là đáng yêu. Chỉ tiếc mang theo mặt nạ, không cách nào xem đến phần sau tuyệt mỹ gương mặt. Nghĩ như vậy, Tần Giác trêu ghẹo nói, đã như vậy, làm bồi thường, vậy liền lấy thân báo đáp a. A. Tâu Ngạn đầu tiên là sững sờ, lập tức sắc mặt trong nháy mắt hồng đến mang hai, đỉnh đầu càng là toát ra một đạo khói trắng, tựa như hơi nước cơ. Ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Tâu Ngạn nói năng lộn xộn nói ra, thanh âm nhỏ đến cơ hổ nghe không được. Sư phụ, ta lại đói bụng. Đúng lúc này, Vân Tịch đột nhiên giật thanh Tần Giác đầu tóc, đánh gây hai người. Ách! Người là heo sao? Tần Giác nhịn không được liếc mắt, gia hỏa này giống như từ khi hóa hình về sau, không phải đang ăn, liền là tại uống, đơn giản liền là cái không đáy, không biết chỉ sợ còn tưởng rằng nàng là chưa yêu hóa hình. Chán ghét, người ta mới không phải heo. Vân Tịch miệng nhỏ hơi nhếch, bất mãn tại Tần Giác trên đầu đạp hai cước, nàng hẳn là trên cái thế giới này cái thứ nhất, cũng là một cái duy nhất có thể giẫm tại Tần Giác trên đầu nói chuyện sinh linh. Được, ngươi không phải heo. Tần Giác im lặng, đành phải lại dẫn Vân Tịch đi mua đồ ăn. Cùng lúc đó, Tâu Ngạn cũng là nhẹ nhàng thở ra, bất quá khuôn mặt như cũ thông hồng, nếu không có cách mặt nạ, chỉ sợ nàng liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Tiếp xuống nửa ngày, hai người một cỏ cơ hồ thanh thần võ thành phồn hoa nhất khu vực đi dạo cái lượn, đồng thời cũng nhìn thấy ở vào trung ương chỗ to lớn hoàng cung. So sánh địa cầu, nơi này hoàng cung cơ hồ cùng tiên cung không có gì khác biệt, chỉ là tường thành liền có mấy trăm trượng cao, mà lại là dùng đặc thù vật liệu đá luyện chế, tăng thêm các loại phù văn gia trì, liền trí tôn cảnh cường giả đều rất khó công phá. Không chỉ như vậy, bốn phía còn lơ lửng rất nhiều không trung kiến trúc, ẩn ẩn nối liền cùng một chỗ, hình thành trận pháp, không thể phá vỡ. Tại Tần Giác trong tầm mắt, cái này tòa hoàng cung bên trong có ít nhất 3 vị trở lên truyền kỳ cảnh cường giả, dạng này một cỗ lực lượng, nếu như đặt ở nam cảnh, đủ để áp đảo 3 đại tông môn phía trên. Thời gian cực nhanh trôi qua, đảo mắt đến trạng vạng tối, Tần Giác đỉnh đầu Vân Tịch, bên cạnh đi theo Tâu Ngạn, bóng dáng bị dáng chiều vô hạn kéo dài, cứ như vậy thảnh thơi tự tại đi tại trên đường phố, nhìn qua phá lệ ấm áp. Chẳng biết tại sao, Tâu Ngạn lại có loại nếu như có thể một mực dạng này đi xuống, thì tốt biết bao ý nghĩ. Rầm rầm. Đồng nhiên, một trận ồn ào bước chân đánh vỡ bình tĩnh, xuất hiện tại góc đường cuối cùng, là một đám mặc khải giáp cấm quân, cầm đầu người chính là Tần Giác hôm nay gặp qua nhạc thống lĩnh. Tại trước mặt bọn họ, một người áo đen chính tốc độ cao nhất chạy, tốc độ nhanh vô cùng, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy tàn ảnh, liền là nam hay là nữ đều không phân biệt được. Hôn trướng, dừng lại. Đứng lại cho ta. Ngươi là trốn không thoát. Nhạc thống lĩnh một bên tốc độ cao nhất truy kích, một bên phẫn nộ quát, bộ dáng kia tựa hồ hận không thể đem người áo đen xinh xinh xé nát. Chung quanh người đi đường thấy thế, nhao nhao tản ra, sợ bị tác động đến. Ha 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 ha, ngu xuẩn, bắt không được ta đi, không có cách nào, ta chính là cường đại như vậy. Người áo đen đắc ý cười nói. Tìm chết. Nhạc thống lĩnh giận không kèm được, thao túng linh kiếm đâm về người áo đen, nhưng mà người áo đen chỉ là thân hình một bên, liền nhẹ nhõm tránh qua, lập tức không quên châm chọc nói, ngớ ngẩn, chỉ bằng ngươi cũng muốn từ phía sau bắn ta. Nói xong, người áo đen tốc độ lần nữa tăng lên, đúng là một mực tại trêu đùa vị này nhạc thống lĩnh. Ân. Đột nhiên, người áo đen phát hiện chính mình phía trước giống như đứng đấy hai bóng người, bên trong một cái tựa hồ vẫn là nữ nhân, ha ha, là bị dọa đến không dám chạy sao. Người áo đen không thèm để ý, dự định vọt thẳng đi qua, lấy hắn hiện tại tốc độ cùng nhục thể cường độ, dù là phía trước có ngọn núi vậy ngăn không được, chớ đừng nói chi là hai người. Phanh. Rốt cục, người áo đen đâm vào nó bên trong một cái người trên thân. Ngay sau đó đám người liền thấy người áo đen lấy càng nhanh tốc độ bay rất ra ngoài. Đáng thương nhạc thống lĩnh còn không có phản ứng kịp chuyện gì xảy ra, liền bị người áo đen đập trúng, sau đó hai người lại sát mặt đất trượt ra mười mấy mét, mới khó khăn lắm dừng lại. T. Nhạc thống lĩnh hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy toàn thân truyền đến kịch liệt đau nhức, kém chút đau ngất đi. Nhạc thống lĩnh. Ngài không có sao chứ? Bên cạnh cấm quân kinh hãi. Nhạc thống lĩnh. Hôn đản. Ngươi thấy ta giống người không việc gì sao? Còn không mau đem cái này người cho ta khiêng xuống đi. A, nhạc thống lĩnh, hắn giống như đã hôn mê. Cho tới giờ khắc này, mọi người mới phát hiện người áo đen lại miệng phun bọt máu, khí tức bể hoài, thậm chí nửa người đều vặn vẹo biến hình. Nếu không phải có được thiên giai cấp bậc tu vi, trọng thương như thế chỉ sợ đã chết. Chuyện gì xảy ra? Nhạc thống lĩnh hít một hơi thật sâu, thật lâu mới tỉnh hồn lại, cau mày nói. Hẳn là cái kia hai cái người giúp chúng ta. Bên cạnh cấm quân chiến sĩ chỉ vào cách đó không xa Tần Giác cùng Tâu Ngạn nói ra. Là các ngươi. Nhìn thấy hai người, Nhạc thống lĩnh nao nao. Tần Giác. Ta có thể nói chuyện này hoàn toàn không có quan hệ gì với ta sao? Tần Giác vậy không có nghĩ đến người áo đen này hội như vậy đầu sát, hắn chỉ là do dự một chút, người áo đen thế mà liền đụng vào. Phải biết, Tần Giác ngoại trừ nhục thể vô địch bên ngoài, còn tự mang phản giáp công năng, còn tốt người áo đen chỉ là va vào một phát mà thôi, nếu là lực lượng lại lớn điểm, chỉ sợ sẽ bị trực tiếp đánh chết. Đa tạ tiền bối ra tay giúp đỡ bắt cái này tập nhân. Nhạc thống linh ôm quyền nói, mặc dù hắn cực kỳ không may trở thành người áo đen đệm lưng, nhưng nếu không phải Tần Giác, người áo đen rất có thể đã đào thoát. Trước đó Tần Giác duy nhất một lần móc ra mấy trăm khỏa linh thạch thượng phẩm lúc, hắn đã cảm thấy đối phương không đơn giản, nhưng lại không dám khẳng định, hiện tại cơ bản có thể khẳng định. Tần Giác, xem ra chính mình lại không hiểu ra sao cả làm chuyện tốt. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 119, tiệc rượu. Trang trí xa hoa trong phòng khách, Tần Giác cùng Tâu Ngạn ngồi ở bên phương, hiếu kỳ đánh giá chúng quanh. Nói thật, Tần Giác vậy không nghĩ tới, cái kia đụng ở trên người hắn thẳng xui xẻo lại là Tinh Đấu Đế quốc phái tới Thần Võ Đế quốc nội ứng. Nguyên lai vị kia tên là Lý Thất Diệp hoàng tử tại trở về sau, liền hạ lệnh loại bỏ tất cả tiềm ẩn tại Thần Võ thành nội ứng, mà người áo đen chính là trong đó một trong. Sau đó Nhạc thống lĩnh đem hắn mang đến nơi này, nói là có người muốn gặp hắn. Nhưng mà mãi cho tới bây giờ, như cũng không có nửa cái bóng người xuất hiện. Ngay tại Tần Giác chờ hơi không kiên nhẫn, dự định trực tiếp lúc rời đi, một đạo bóng dáng đông nhiên tiến vào phòng khách. Tại hạ Lý Thất Diệp, ngài liền là giúp Nhạc thống lĩnh bắt lấy nội ứng vị tiên sinh kia đi, đa tạ. Người tới nói ngay vào điểm chính, ngữ khí có chút thành khẩn. Tần Giác tập trung nhìn vào, mày kiếm mắt sáng, buộc tóc kim quan, toàn thân có cố khó mà nói rõ khí tức, tựa hồ một giây sau liền hội trăng bức, ngoại trừ Lý Thất Diệp, còn có thể là ai. Không nghĩ tới hắn thế mà sẽ đích thân ra mặt. Trọng yếu nhất là, Lý Thất Diệp tựa hồ. Đột phá. Tần Giác vững tin mình không nhìn lầm, cho dù Lý Thất Diệp rất cẩn thận tại che giấu khí tức, nhưng lại căn bản giấu giếm bất quá Tần Giác. Minh sáng sớm ngày mai vẫn là chí tôn cảnh đỉnh phong, hiện tại cũng đã là truyền kỳ cảnh, mà Thần Võ Thành cũng không có xuất hiện đột phá dị tượng, nói cách khác, Lý Thất Diệp dùng bí pháp nào đó che giấu hắn đột phá sự tình. Bất quá cái này chút đều không có quan hệ gì với Tần Giác, hắn mặt không biểu tình, bình tĩnh nói, tiện tay mà thôi thôi. Trên thực tế, hắn căn bản không có động thủ, là người áo đen kia mình đụng vào, nếu như người áo đen thay cái phương hướng lời nói, khả năng liền không có nhiều chuyện như vậy. Gặp Tần Giác nghe được mình danh tự sau không có chút nào kinh ngạc, Lý Thất Diệp có chút kinh ngạc. Phải biết, dĩ vãng có người biết thân phận của hắn về sau, phần lớn hận không thể quỳ liếm, Tần Giác thái độ nhất thời làm hắn có chút lau mắt mà nhìn, thế là nói tiếp, người này đánh cắp đại lượng cơ mật, nếu không có tiên sinh xuất thủ, chỉ sợ đã bị hắn đảo tẩu. Tần Giác, nhìn tiên sinh bộ dáng, hẳn không phải là người địa phương A. Lý Thất Diệp lại nói, ba, xem ra, ngươi là làm sao thấy được. Hẳn là còn tự mang phân biệt công năng. Ách! Là! Tần Giác nhẹ gật đầu. Còn không biết tiên sinh tên gọi là gì. Tần Giác, vị này là bằng hữu ta, Tâu Ngạn. Tần Giác giới thiệu nói. Cái kia tiên sinh có hứng thú tham gia đêm nay tiệc rượu sao? Lý Thất Diệp thử thăm dò hỏi, không có chút nào thân là thái tử giá đỡ. Tiệc rượu! Tần Giác một mặt mộng bức. Gặp Tần Giác lộ ra nghi hoặc biểu lộ, Lý Thất Diệp vội vàng giải thích nói, đêm nay ta dự định tại Bách Linh Đảo Yến mời vài bằng hữu. Nếu như tiên sinh vậy nguyện ý tham gia lời nói, tại hạ vinh hạnh đã đến. Rất khó tưởng tượng, một vị thái tử, lại ca nguyện như thế hạ thấp tư thái, đơn giản cùng buổi sáng hôm nay Chu Sắt Trần Khuê chờ võ giả lúc tưởng như hai người. Có ăn ngon không? Ghé vào Tần Giác trên đầu Vân Tịch nhịn không được hỏi. Ân. Lý Thất Diệp sững sờ, lúc này mới chú ý tới Tần Giác đỉnh đầu Vân Tịch, trong mắt hiện lên một chút mờ mịt, lập tức cười nói, có, với lại tất cả đều là xuất từ đầu bếp nổi danh chi thủ. Tốt ta. Sư phụ, chúng ta đi thôi. Tần Giác. Người cái ăn hàng. Thở dài, Tần Giác bất đắc dĩ nói, tốt ta. Nghe vậy, Lý Thất Diệp lại lần nữa ôm quyền, đã như vậy, còn xin tiên sinh tạm thời chờ đợi ở đây, đến lúc đó ta sẽ phái người đến đây nên đón các vị. Rời đi phòng khách, Lý Thất Diệp lâm vào trầm tư. Người này là ai? Vì sao chưa hề gặp qua? Từ lần trước dẫn đầu bộ đội vạn dặm tập kích, đánh tan Tinh Đấu Đế quốc đại quân về sau. Lý Thất Diệp liền phát giác được cái thế giới này phát sinh biến hóa. Bất quá theo Lý Thất Diệp, đại khái còn tại hắn trưởng khống phạm vi bên trong. Nhưng mà Tần Giác xuất hiện, lại làm cho Lý Thất Diệp hoàn toàn thay đổi ý nghĩ này. còn có cái kia chỉ lớn bằng bàn tay tiểu lõ ly, đến cùng là sinh linh gì. Lại liền hắn đều không thể xem thấu. Mặt khác, Tần Giác trên thân rõ ràng không có nửa điểm linh lực ba động, là như thế nào đánh tan người áo đen. Ngược lại là bên cạnh cái kia dung mạo phổ thông cô bé, đúng là cái trí tôn cảnh sơ kỳ võ giả. Tóm lại, cái này tổ hợp quá quái dị. May mà ta hiện tại đã tiến giai truyền kỳ, coi như có biến cố gì, vậy hoàn toàn có thể ứng đối. Lý Thất Diệp song quyền nắm chặt, ánh mắt vô cùng kiên định. Lần này, ta nhất định phải cải biến vận mệnh. Thật nham chán a. Tần Giác duỗi lưng một cái, dứt khoát đứng dậy đi vào trong sân. Đây là một cái tương đương xa hoa viện lạc, không chỉ có linh khí dị thường nồng đậm, với lại chung quanh còn có một tòa đơn giản trận pháp, có thể ngăn cách ngoại giới thanh âm, lệnh võ giả bình thường không cách nào tới gần. Tần Giác tại trong sân dạo qua một vòng, cuối cùng lấy ra một bình linh cửu, đi vào bên cạnh trong lương đình. Tâu Ngạn tùy theo ngồi xuống, đôi mắt buông xuống, không biết đang suy nghĩ cái gì. Sư phụ, ta cũng muốn uống. Vân Tịch con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm bầu rượu, tràn ngập mong đợi. Không cho. Tần Giác niết miệng. Sư phụ. Vân Tịch ý đồ dùng nũng nịu đến hòa tan Tần Giác. Không cho liền là không cho. Tần Giác hào không lay được. Bá. Vân Tịch mãnh liệt đập ra đi, mong muốn cứng rắn đoạn, nhưng mà nàng ở đâu là Tần Giác đối thủ, trực tiếp bị Tần Giác dùng ngón tay nắm, xách trên không trung. Thả ta ra, ngao, ngao. Vân Tịch ngốc mau không chết động, phát ra phẫn nộ gào thét. Ha ha ha, tiểu gia hỏa, đây chính là ngàn năm linh tiểu, uống về sau sợ là hội đem ngươi no bạo. Ngao, ngao. Vân Tịch như cũ không chịu từ bỏ, có lẽ là có qua tắm rửa long huyết kinh lịch, giờ phút này Vân Tịch tiếng gầm gừ bên trong lại thật có từng tia long uy tồn tại. Tốt tốt, đợi hội không phải muốn tham gia tiệc rượu à, để ngươi uống cái đủ tổng được rồi. Nghe vậy, Vân Tịch lập tức từ bỏ dãy rùa, trung thực xuống tới. Mắt nhìn sắc trời dần dần muộn, đêm tối tức sắp giáng lâm, một chiếc phi hành linh khí đáp xuống viện lạc bên ngoài, sau đó hai tên cấm quân chiến sĩ đi tới, cung kính nói, chúng ta phụng thái tử điện hạ chi mệnh, đến đây nên đón tiên sinh. Tần Giác cùng Tâu Ngạn nhìn nhau, sau đó tại hai tên cấm quân chiến sĩ dẫn đầu dưới leo lên phi hành linh khí, chậm rãi lên không. Lý Thất Diệp trong miệng Bách Linh Đảo là một tòa lơ lửng hòn đảo, lơ lửng trên bầu trời thần võ thành, đủ có mấy ngàn trượng lớn nhỏ, cũng là thần võ đế quốc thành viên hoàng thất chuyên môn dùng để tiếp đãi quý khách địa phương. Xa xa, Tần Giác liền có thể nhìn thấy ở trên đảo xanh um tươi tốt hoa cỏ cây cối, cùng các loại kỳ chân dị thú, thậm chí còn có một đầu tựa như ngân hà sáng chói thác nước. Mà tại mặt bên trong cung điện, vô số thị nữ ghé qua, đem linh tiểu cùng mỹ thực mang lên bàn tiệc, bên cạnh còn vụn vặt lẻ tẻ đứng đấy mấy vị võ giả. Tần Giác thô sơ giản lược nhìn một chút, cơ hồ mỗi cái người đều đạt đến trí tôn cảnh cấp bậc, thân phận bất phàm. Tần Giác cùng Tâu Ngạn đã đến cũng không có gây nên quá náo động lớn, dù sao hiện tại Tâu Ngạn mang theo mặt nạ, dung mạo bình thường. Mặc dù Tần Giác rất đẹp trai, nhưng nơi này đại bộ phận đều là nam nhân, tự nhiên sẽ không đối Tần Giác cảm thấy hứng thú. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 120, có gian thế. Thần Võ Thành, Bách Linh Đảo. Làm vì đế quốc hoàng thất tiếp đãi quý khách địa phương, giờ phút này Bách Linh Đảo có thể nói đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt vô cùng. Cảm tạ các vị có thể trước tới tham gia tại hạ tiệc rượu, Lý Mộ vinh hạnh đã đến. Lý Thất Diệp đứng tại trong cung điện, tay nâng chén rượu, hào sảng nói. Nói xong, uống một hơi cạn sạch. Còn lại võ giả thấy thế, đồng dạng nâng chén uống cạn. Dù sao, đối phương thế nhưng là thần võ đế quốc thái tử, sao có thể không nể mặt mũi. Cạn ly. Lúc này, một đạo non nớt thanh âm vang lên, lập tức đám người liền thấy một cái lớn cỡ bàn tay nhỏ bóng dáng đứng trên bàn, ôm lấy một bình linh tửu, rầm rầm uống vào, trên đầu một căn ngốc mao diêu a diêu. Thật đáng yêu. Một tên nữ tính võ giả hai mắt tỏa ánh sáng, kém chút nhịn không được trực tiếp xông lên đến ôm lấy Vân Tịch. Đây là sinh linh gì, làm sao chưa hề gặp qua? Tựa như là di tinh tộc. Không có khả năng, di tinh tộc phía sau có đôi cánh. Ách. Trên đầu nàng tựa như là can. Cỏ. Chúng võ giả nghị luận ầm ĩ, đối Vân Tịch tràn ngập hiếu kỳ, mà lấy bọn hắn kiến thức, vậy hoàn toàn không phân biệt được Vân Tịch đến cùng là cái gì. Đối với cái này, Lý Thất Diệp lơ đễnh, liền hắn cũng nhìn không ra Vân Tịch chân thân, những võ đạo này trí tôn lại làm sao có thể làm đến. Trên thực tế, tại Tần Giác gần tầng dưới, đừng nói trí tôn, truyền kỳ, liền là đại thánh vậy nhìn cũng không được gì. Thái tử điện hạ, ngài còn không giới thiệu hai vị này đâu. Đột nhiên, có vị tóc dài võ giả nói ra. Ở đây võ giả cơ bản đều biết nhau, với lại rất quen thuộc, chỉ có Tần Giác cùng Tâu Ngạn có vẻ hơi lột lột. Ách, thật có lỗi, suýt nữa quên mất. Lý Thất Diệp vội vàng đáp, vị này là Tần Giác tiên sinh, hôm nay liền là hắn giúp vội vàng nắm được tinh đấu đế quốc nội ứng, vị này là Tâu Ngạn cô nương, còn có vị này. Nàng là đồ đệ của ta. Tần Giác cười cười, cũng không có nói ra Vân Tịch danh tự. Thấy thế, còn lại võ giả cũng không tốt hỏi nhiều nữa, tất cả mọi người là chí tôn cảnh cao thủ, chỗ nào lại bởi vì chút chuyện nhỏ này sinh khí. Lý Thất Diệp vậy cực kỳ thức thời đổi chủ đề, hôm nay mời chư vị trước tới tham gia lần này tiệc rượu kỳ thật cũng không có có cái gì đặc biệt ý tứ, chỉ là hồi lâu không thấy, muốn tụ họp một chút, hy vọng mọi người không say không về. Không say không về. Đám người tề hô, nhìn ra được, bọn hắn phải cùng Lý Thất Diệp quan hệ rất tốt. Tiếp đó, liên tiếp cao hứng tiếng cười từ trong cung điện truyền ra, bầu không khí vậy càng ngày càng nhiệt liệt, hơn 10 vị trí tôn cảnh cường giả thế mà cứ như vậy ghép thành rượu đến. Tiểu huynh đệ, muốn hay không uống một chén? Ngồi tại Tần Giác đối diện tuổi trẻ võ giả giơ ly rượu lên, ra hiệu nói. Từ tiến đến cho đến bây giờ, ngoại trừ mới vừa rồi cùng tất cả mọi người uống chung một chén bên ngoài, Tần Giác liền lại không nhúc nhích qua chén đến rượu, cho nên tuổi trẻ võ giả mong muốn thăm dò một cái. Đây là một cái nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi thanh niên, tu vi đạt đến trí tôn cảnh trung kỳ, về phần số tuổi thật sự, chỉ sợ chỉ có hắn tự mình biết. Gặp Tần Giác nhìn sang, tuổi trẻ võ giả lập tức tự giới thiệu mình, ngươi tốt, ta gọi Phương Vận. Ngươi tốt. Tần Giác nhẹ gật đầu, cầm lấy trước mặt chén rượu trực tiếp uống một hơi cạn sạch. 3. Phương Vận có chút mộng bức, nhưng đã Tần Giác đã uống, hắn cũng không tiện lại bưng trong tay, chỉ có thể ngửa đầu uống xong. Còn muốn tiếp tục không? Tần Giác hỏi. 3. Đây là ý gì? Khiêu khích ta sao? Phương Vận tự nhận coi như không vận chuyển linh lực hóa giải, mình tiểu lượng vậy khinh thường quần hùng, giờ phút này chỗ nào có thể khoan lượng, lập tức hào khí vượt mây nói, đương nhiên. Nhưng mà rất nhanh, Phương Vận liền hối hận quyết định này, bởi vì không quản Tần Giác uống bao nhiêu tựa hồ cũng giống như một người không có chuyện gì một dạng, thần sắc như thường. Trái lại chính hắn, giờ phút này đã đầu choáng váng hoa mắt, sắp không phân rõ Đông Tây Nam Bắc. Ha ha ha, Phương Vận, ngươi không phải tự xưng trong rượu trí tôn à, làm sao uống tới như vậy? Lúc này, bên cạnh vừa đi tới hai đạo bóng dáng, một nam một nữ, trong đó nữ chính là trước kia cái kia khen Vân Tịch đáng yêu võ giả. Bớt nói nhảm, có bản lĩnh ngươi thử một chút. Phương Vận liếc mắt, nghiến răng nghiến lợi nói. Cắt, có cái gì không dám. Nam tử lòng tin tràn đầy nói, Tần huynh đệ đúng không, ta gọi Diệp Thanh Minh, đây là ta biểu muội, Diệp Hà Đồ. Thanh Minh. Hà Đồ. Tần Giác lộ ra quỷ dị biểu lộ. Tần huynh đệ, ta vậy không chiếm tiện nghi của ngươi. Nói xong, tên là Diệp Thanh Minh nam tử uống liền ba chén linh cửu, sau đó nghiêm mặt nói, chúng ta bắt đầu đi. Tần Giác. Đây là cùng hắn đòn khiêng lên sao. Bất quá đang uống rượu phương diện, Tần Giác từ trước tới giờ không cảm giác mình thất bại. Dù sao hắn bình thường uống đều là trăm năm, ngàn năm linh cửu, cái này chút mấy chục năm linh cửu hiện tại trong mắt hắn cơ bản cùng nước sôi không có gì khác biệt. Quả nhiên, sau một lúc lâu, Diệp Thanh Minh say khướt nằm sấp trên bàn, ánh mắt mê ly. Mà Tần Giác như cũ mặt không biểu tình, nhìn không ra nửa điểm biến hóa. Bên này động tĩnh rất nhanh đưa tới những võ giả khác chú ý, giữa bọn họ với nhau đều là bằng hữu, bởi vậy rất rõ ràng Phương Vận cùng Diệp Thanh Minh tử lượng. Tần Giác liên tục uống gục hai người, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ không ra vị tiểu huynh đệ này uống rượu lợi hại như thế. Đúng vậy a, thật là người không thể xem bề ngoài. Tránh ra, đổi ta đến. Không biết qua bao lâu, cũng không biết uống bao nhiêu linh cửu. Cuối cùng toàn bộ cung điện chỉ còn lại có Tần Giác cùng Tâu Ngạn còn tại đứng đấy. Đến cuối cùng, liền Lý Thất Diệp đều tự thân lên trận, kết quả vẫn là không địch lại Tần Giác, thua trận. Thái tử điện hạ, vị này Tần huynh đệ là tiểu thần sao? Lý Thất Diệp. Nói thật, Tần Giác vậy không nghĩ tới mình thế mà hội không cẩn thận thanh nhiều người như vậy uống ngủ, ngay tại hắn chuẩn bị rời đi, tìm một chỗ lúc ngủ, đống nhiên có người xông vào. Thất Diệp, không xong. Người tới toàn thân đẫm máu, xông vào cung điện, phảng phất vừa mới kinh lịch qua một trận đại chiến, khí tức vẻ vải suy sụp. Thấy thế, Lý Thất Diệp đầu tiên là sương sờ, chợt lập tức vận chuyển linh lực hóa giải chênh choáng, đứng lên nói, đại ca, ngươi thế nào? Thất Diệp, tinh đấu đế quốc cường giả giết tới. Người tới quệt khỏe miệng vết máu, sầu thảm nói. Cái gì? Làm sao có thể? Lý Thất Diệp kinh hãi, lấy thần võ thành phòng ngự, cho dù tinh đấu đế quốc đại quân áp cảnh, không có 3 ngày thời gian cũng đừng hỏng công phá. Huống chi tinh đấu đế quốc đại quân làm sao có thể vượt qua mấy vạn dặm khoảng cách, xuất hiện tại thần võ thành bên ngoài. Có gian tế. Nói xong câu đó, người tới trùng điệp ngã trên mặt đất, đã hôn mê. Ha ha ha, Lý Thất Diệp, chúng ta lại gặp mặt. Nương theo lấy một trận thâm trầm cười nhạt. Một cái áo bào đen lão giả chậm rãi đi vào cung điện, trên tay còn chảy xuống máu tươi. Chỉ một thoáng, ở đây tất cả võ giả toàn bộ tỉnh táo lại, bởi vì bọn hắn từ áo bào đen trên người lão giả cảm nhận được một cô mãnh liệt uy hiếp khí tức. Cố thừa, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lý Thất Diệp cả kinh nói. Còn lại võ giả có lẽ không rõ ràng, nhưng Lý Thất Diệp lại biết, Cố Thừa cũng không thuộc về Tinh Đấu Đế Quốc, mà là đến từ Tinh Đấu Đế Quốc phía sau Thánh Giả gia tộc. Ha ha, Lý Vân Phi không phải đã nói cho ngươi biết sao? Áo bào đen lão giả nhếch miệng một cười, có gian tế a. Thái tử điện hạ, cẩn thận. Phương Vận kinh hô. Phốc phốc. Cùng lúc đó, một thanh trường kiếm đột nhiên xuyên thấu Lý Thất Diệp ngực, mang ra tinh hồng sắc máu tươi. Ngươi. Lý Thất Diệp gian nan quay đầu lại, cơ hồ không thể tin được mình con mắt. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 121, Chí Tôn, ta sớm cũng không phải là. Hoa lệ trong cung điện, tất cả võ giả đều là sửng sốt, biểu lộ chấn kinh. Ngươi. Lý Thất Diệp khó có thể tin nói, vì sao a? Hắc hắc, Thất Diệp, ta không phải nhắc nhở qua ngươi sao, có gian tế a? Vốn nên đã hôn mê Lý Vân Phi giờ phút này đang đứng sau lưng Lý Thất Diệp, khoe miệng rắc một vòng tà mị dáng tươi cười, trường kiếm trong tay xuyên qua Lý Thất Diệp ngực, máu me đầm địa. Vì sao a? Lý Thất Diệp lại hỏi một bản. Vì sao a? Câu nói này phảng phất đốt lên Lý Vân Phi lửa giận, chỉ gặp hắn biểu lộ trong nháy mắt trở nên dữ tợn vô cùng. Là ngươi cướp đi vốn nên thuộc về ta đồ vật, ngươi lại hỏi ta vì sao a? Rõ ràng ta mới là thần võ đế quốc đại hoàng tử. Nếu như không phải ngươi, thần võ đế quốc đệ nhất thiên tài danh hào chính là ta. Nếu như không phải ngươi, thái tử vị trí cũng là ta. Nếu như không phải ngươi, thánh giả gia tộc hẳn là càng coi trọng ta. Không. Thánh giả gia tộc vốn là hẳn là càng coi trọng ta. Bằng cái gì đều là ngươi. Bằng cái gì? Lý Vân Phi cuồng loạn hét lớn, thần sắc có chút điên cuồng. Bộ dáng kia, tựa hồ hận không thể đem Lý Thất Diệp ăn sống nuốt tươi. Nghe vậy, Lý Thất Diệp đầu tiên là kinh ngạc, lập tức không hiểu, cuối cùng trầm mặc một lát, thở dài, thì ra là thế, ta hiểu được. Nghĩ không ra trời cao cho mình một lần làm lại cơ hội, lại để cho mình người thân nhất người phản bội mình, hắn chẳng thể nghĩ tới, mình ở trong mắt Lý Vân Phi đúng là cái dạng này. Ngươi căn bản vốn không minh bạch. Lý Vân Phi gầm thét lên, ngươi cướp đi ta hết thảy, hiện tại, ta muốn đem bọn nó hết thảy cướp về. Chật chật. Bức tranh này, còn thật là mỹ diệu đâu. Áo bào đen lão giả thâm trầm cười nói, làm cho người không rét mà run. Ha ha, khó trách Cố Thừa hội xuất hiện ở đây. Lý Thất Diệp cười gượng, thân là thần võ đế quốc đại hoàng tử Lý Vân Phi biến thành gian tế, chỉ sợ mặc cho ai cũng không nghĩ đến a. Nói một cách khác, có Lý Vân Phi hỗ trợ, Cố gia cường giả muốn tiến vào thần võ thành đơn giản tựa như ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Ngươi cấu kết Cố gia, liền không sợ La gia tức giận sao? Lý Thất Diệp buồn bã nói. Đối với ngực thương thế phảng phất nhìn như không thấy. Cố gia là Tinh Đấu Đế quốc phía sau Thánh Giả gia tộc, mà La gia thì là Thần Võ Đế quốc phía sau Thánh Giả gia tộc, song phương từ trước đến nay như nước với lửa, không đội trời chung, Lý Vân Phi cấu kết Cố gia, không thể nghi ngờ hội chọc giận La gia. Điểm này ngươi đều có thể không cần lo lắng, có chúng ta Cố gia chỗ dựa, La gia lại có thể thế nào? Áo bào đen lão giả ý vị thâm trường nói, chỉ muốn bắt lại Thần Võ Thành, Thần Võ Đế quốc về sau liền nên đổi họ Cố. Ha ha ha. Lý Thất Diệp cũng không có phản ứng áo bào đen láo giả. Mà là hỏi tiếp nói, ngươi làm sao hướng phụ hoàng giải thích? Giải thích? Giải thích cái gì? Ừ, rõ ràng ta mới là thần võ đế quốc đại hoàng tử, lão đầu tử kia lại thanh thái tử vị trí truyền cho ngươi, đơn giản đáng chết. Mặt khác, ngươi đừng nghĩ đến sẽ có người tới cứu ngươi, ta đã phong tỏa Bách Linh đảo, coi như giết ngươi vậy không ai biết, ngày mai liền hội từ Cố gia tới đón quản thần võ thành, mà ta chính là thần võ đế quốc tân hoàng đế. Nếu như lão đầu tử kia dám cản trở, ta đem hắn cũng đã giết. Lúc nói những lời này đợi, Lý Vân Phi đã khôi phục lại bình tĩnh, hiển nhiên nội tâm sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Đây chính là Cố gia cho ngươi mở ra điều kiện sao? Chỉ bằng ngươi chí tôn cảnh hậu kỳ tu vi. Lý Thất Diệp hít một hơi thật sâu, trong mắt hiện lên một vòng thất vọng, nguyên bản xem ở kiếp trước phân thượng, ta muốn tha cho ngươi một mạng, nhưng không nghĩ tới, ngươi đã đi xa như vậy. Nghe vậy, Lý Vân Phi sững sờ, lập tức âm trầm nói. Coi như ngươi là chí tôn cảnh đỉnh phong, khoảng cách gần như vậy công kích, lại bị ta đâm trúng yếu hại, chỉ sợ cũng đã trọng thương a. Ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào giết ta. Chí tôn cảnh. Lý Thất Diệp lắc đầu, ánh mắt dần dần trở nên kiên định, ta sớm đã không phải. Trong chốc lát, linh lực kinh khủng ba động từ Lý Thất Diệp trong cơ thể bộc phát ra, cấp tốc quét sạch toàn bộ cung điện. Lý Vân Phi còn không có phản ứng kịp chuyện gì xảy ra, liền bị mãnh liệt linh lực tính cả trường kiếm trong tay đánh bay ra ngoài. Mà Lý Thất Diệp ngược thương thế thì lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Truyền kỳ cảnh. Ngươi đã tiến giai truyền kỳ. Làm sao có thể? Lý Vân Phi không thể tin kêu lên. Giờ phút này, Lý Thất Diệp toàn thân tản mát ra nhiếp nhân tâm phách khí tức, xông thẳng lên trời, nếu không có Bách Linh Đảo bị thủ đoạn đặc thù phong tỏa, chỉ sợ toàn bộ thần võ thành đều có thể cảm nhận được. Lý Thất Diệp ở trên cao nhìn xuống Lý Vân Phi, lạnh lùng nói, đại ca, đây là ta một lần cuối cùng gọi ngươi đại ca, gặp lại. Nói xong, Lý Thất Diệp một phát bắt được Lý Vân Phi đầu, linh lực phun trào. Không. Cố trưởng lão, nhanh mau cứu ta. Lý Vân Phi mặt mũi tràn đầy sợ hãi, tuyệt vọng hò hét. Nhưng mà áo bào đen lão giả vẫn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, phảng phất căn bản không nghe thấy Lý Vân Phi cầu cứu. Thất Diệp, đừng có giết ta, ta là bị buộc. Bành. Một đóa lộng lây huyết hoa nở rộ, chỉ gặp Lý Vân Phi đầu bạo liệt, giặt dẻo ngã trên mặt đất, triệt để mất đi sinh tức. Mắt thấy toàn bộ quá trình, Tần Giác khỏe mắt có chút run rẩy. Đây là tình huống như thế nào? Mình giống như lại bị cuốn vào kỳ quái trong sự tình. Tiếp đó, đến phía ngươi. Lý Thất Diệp vứt bỏ trên tay huyết dịch, nhìn về phía áo bào đen láo giả, phảng phất vừa rồi giết chết Lý Vân Phi người không phải hắn. Trên thực tế, hắn đối Lý Vân Phi có rất thâm tình cảm xúc dù sao, ở kiếp trước nhất chiếu chú ý người ta liền là Lý Vân Phi, nhưng hắn không nghĩ tới, đây hết thảy đều là bởi vì chính mình không có chạm tới Lý Vân Phi lợi ích mà thôi. Từ Lý Vân Phi nói ra câu kia muốn giết chết bọn hắn phụ thân lúc, Lý Thất Diệp liền biết, chính mình cái này đại ca đã đi xa, cho nên hắn không chút do dự đem giết chết. 333. Ngoài dự liệu là, áo bào đen lão giả lại vỗ tay, thật tốt, không hổ là thần võ đế quốc đệ nhất thiên tài, không chỉ có thiên phú tuyệt đỉnh, liên tâm cảnh đều như thế quả quyết, đợi một thời gian, coi như thành tiểu thánh cảnh cũng không phải là không thể. Chỉ có ngươi dạng này thiên tài, mới có tư cách cùng chúng ta Cố gia hợp tác. Áo bào đen lão giả chậm rãi mà nói, chỉ cần thái tử điện hạ đáp ứng giúp chúng ta đối phó La gia, chúng ta lập tức rút khỏi thần võ thành, như thế nào? Lý Thất Diệp không có trả lời áo bào đen lão giả, mà là phản hỏi, ta muốn biết, là các ngươi tìm tới Lý Vân Phi, vẫn là Lý Vân Phi tìm tới các ngươi. Áo bào đen lão giả khẽ nhíu mày, cười lạnh nói, hừ, Lý Vân Phi loại phế vật này cũng xưng chúng ta tìm hắn, đương nhiên là hắn tìm tới chúng ta. Nói đến đây, áo bào đen lão giả ý vị sâu xa nói, chỉ là không nghĩ tới hắn như vậy hận ngươi, vì giết ngươi, lại nguyện ý trả bất cứ giá nào. Không phải tinh đấu đế quốc làm sao có thể tại thần võ thành xếp vào nhiều như vậy nhãn tuyến cùng nội ứng. Đáng tiếc hắn quá vô dụng, từ phía sau lưng đánh lén đều không thể trọng thương ngươi. Bất quá không quan hệ, dù sao hắn hiện tại đã chết. Nghe xong áo bào đen láo giả lời nói, Lý Thất Diệp không giận phản cười. Đã như vậy, ngươi liền cùng hắn chết chung A. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 122, nhân vật chính quang hoàn. Đã như vậy, ngươi liền cùng hắn chết chung A. Lý Thất Diệp biểu lộ lạnh lạnh, tựa như đến từ địa ngục các ma, cái kia cố quen thuộc trang bức cảm giác cũng theo đó tràn ngập ra. Ngươi muốn giết ta? Áo bào đen lão giả khẽ giật mình, phảng phất nghe được trên thế giới tốt nhất cười cho cười, mặc dù ngươi đã tấn thăng truyền kỳ cảnh, nhưng chỉ sợ cảnh giới còn chưa vững chắc a. Thì tính sao? Lý Thất Diệp thần sắc tự nhiên, nhìn không ra mảy may bối rối. Ngươi sẽ không quên, ta sớm đã là truyền kỳ cảnh trung kỳ. Áo bào đen lão giả đôi mắt nhắm lại, lóe ra nguy hiểm quan mang. Theo câu nói này rơi xuống, áo bào đen trên người lão giả phóng xuất ra một cỗ mênh mông thâm thúy khí tức, lại ẩn ẩn áp đảo Lý Thất Diệp phía trên. Không hề nghi ngờ, về mặt tu vi, áo bào đen lão giả có ưu thế tuyệt đối. Ha ha, một cái sống mấy trăm năm lão giả cũng xứng cùng ta đánh đồng. Lý Thất Diệp khinh thường nhếch miệng, tựa hồ căn bản vốn không thanh áo bào đen lão giả để vào mắt. Rất tốt, đã ngươi ngu xuẩn mất khôn, vậy ta cũng chỉ phải trước tiễn ngươi lên đường, một cái chết thiên tài, cũng liền triệt để mất đi giá trị. Bất quá yên tâm, thân nhân ngươi rất nhanh liền sau đó đi cùng ngươi. Bá. Sau một khắc, áo bào đen lão giả còn như ưu linh biến mất tại chỗ, trong nháy mắt xuất hiện tại Lý Thất Diệp trước mặt. Thật nhanh. Mọi người kinh hãi, bọn họ đều là chí tôn cảnh võ giả, có chút thậm chí đã đạt tới chí tôn cảnh đỉnh phong, khoảng cách truyền kỳ cảnh còn sót lại khoảng cách nửa bước, mà giờ khắc này bọn hắn lại hoàn toàn thấy không rõ áo bào đen lão giả động tác. Áo bào đen lão giả một quyền đánh ra, mong muốn từ chính diện đánh tan Lý Thất Diệp. Triệt để phá hủy tên thiên tài này lòng tự tin. Nào có thể đoán được Lý Thất Diệp trở tay một nắm, đúng là vững vàng bắt lấy hắn năm đấm. Tạch tạch tạch. Lý Thất Diệp dưới chân sàn nhà từng khúc nổ tung, liền hai chân đều chìm xuống mặt đất nửa thước có thừa, nhưng không có lui ra phía sau nửa bước. Không gì hơn cái này. Lý Thất Diệp nhếch miệng một cười, châm chọc nói. Làm sao có thể? Áo bào đen lão giả con người bỗng nhiên co rút nhanh, tràn ngập chấn kinh. Đúng lúc này, hắn chợt nhớ tới Lý Thất Diệp cùng giai vô địch truyền ngôn. Chẳng lẽ truyền ngôn là thật? Không đợi áo bào đen lão giả nghĩ rõ ràng, Lý Thất Diệp một cái tay khác đột nhiên xuyên qua khe hở, thẳng đến áo bào đen lão giả trái tim mà đi. Tìm chết. Áo bào đen lão giả giận dữ, vội vàng phất tay ngăn cản. Bành! Linh lực giao phong dưới, áo bào đen lão giả mặt lộ vẻ hoảng sợ, chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết cuồn cuộn, khó chịu vô cùng. Đối phương thật chỉ là vừa mới bước vào truyền kỳ cảnh sao? Ầm ầm. Lấy Lý Thất Diệp cùng áo bào đen lão giả làm trung tâm, sàn nhà không ngừng vỡ vụn lan tràn, toàn bộ cung điện càng là chấn động kịch liệt, tựa hồ tùy thời hội sụp đổ. Đám người thấy thế, vội vàng rời đi cung điện, để tránh bị tác động đến. Dù sao, đây chính là hai vị truyền kỳ cảnh cường giả đang chiến đấu, một khi toàn lực xuất thủ, gần như có thể thuần sát bọn hắn. Tần Giác cùng Tâu Ngạn vậy lần lượt rời khỏi cung điện, về phần say như chết Vân Tịch, thì bị Tần Giác giao cho Tâu Ngạn. Ầm ầm. Rốt cục, cung điện không chịu nổi hai người linh lực, ầm vang sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ. Nhưng mà Lý Thất Diệp cùng áo bào đen láo giả như cũ đứng ở vùng trung tâm không nhúc nhích tí nào, chung quanh trong phạm vi 10 trượng đã hình thành to lớn cái hố. Ngu xuẩn, dạng này liều cứng rắn, không cần nửa nén hương thời gian, ngươi liền hội linh lực khô kiệt, chết trong tay ta. Áo bào đen láo giả lạnh giọng nói. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Lý Thất Diệp dám lựa chọn cùng hắn cứng đối cứng, bất quá dạng này cũng tốt, đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức. Có đúng không? Lý Thất Diệp khỏe miệng rắc một vòng châm biếm dáng tươi cười, chợt linh lực đống nhiên tăng lên, như là trong đêm tối ánh lửa nở rộ. Và anh, bất ngờ không đề phòng, áo bào đen lão giả như bị sét đánh, bay ngược mà ra, hung hăng nện ở phía xa trên ngọn núi, phá vỡ một cái động lớn. Bất quá rất nhanh áo bào đen lão giả lại bay trở về, chỉ là ngoại hình hơi có vẻ chật vật. Tiểu tử thúi, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có bao nhiêu linh lực. Áo bào đen lão giả lạnh lùng nói. Mặc dù trí tôn cảnh trở lên cường giả đã có thể câu thông thiên địa chi lực, có thể xưng vô địch, nhưng đó là đối đê giai võ giả mà nói. Hai cái truyền kỳ cảnh cấp bậc cường giả giao thủ, thường thường linh lực càng thâm hậu nhất phương mới có thể thu được thắng. Áo bào đen lão giả tự nhận cao hơn Lý Thất Diệp một cái cấp bậc, bởi vậy tràn ngập lòng tin. Lý Thất Diệp không nói gì, chỉ là khí tức càng ngày càng mạnh, không có giảm bất chút nào dấu hiệu. Thấy thế, áo bào đen lão giả dường như ý thức được cái gì, cau mày nói. Ngươi muốn dùng linh lực hấp dẫn thần võ thành những cường giả khác. Ha ha, ngu xuẩn, tòa này lơ lửng hòn đảo đã sớm bị phong tỏa, trừ phi thánh giả đến đây, nếu không ai cũng không phát hiện được dị thường. Nói nhảm nhiều quá. Lý Thất Diệp lạnh hừ một tiếng, thân hình trong nháy mắt lôi ra nhàn nhạt tàn ảnh, lần nữa cùng áo bào đen láo giả đánh nhau. Chỉ bất quá lần này, Lý Thất Diệp giống như điên cuồng bình thường, vô luận là lực lượng vẫn là tốc độ, đều hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, đúng là ép áo bào đen láo giả thở không nổi. Đáng chết. Gia hỏa này đến cùng sử dụng bí pháp gì? Áo bào đen lão giả mong muốn kéo dài khoảng cách, nhưng mà Lý Thất Diệp căn bản vốn không cho hắn cái này cơ hội. Một khi áo bào đen lão giả biểu hiện ra lùi bước dấu hiệu, Lý Thất Diệp liền lập tức đuổi đánh tới cùng. Lệnh áo bào đen lão giả thối cũng không xong, chiến cũng không phải, thật là khó chịu. Lại đánh như vậy xuống dưới, chỉ sợ tại Lý Thất Diệp linh lực khô kiệt trước đó liền có thể đem hắn trọng thương. Một cái truyền kỳ cảnh trung kỳ, lại bị một cái truyền kỳ cảnh sơ kỳ nghiền ép. Có thể nghĩ hiện tại áo bào đen láo giả là tâm tình gì? Cố hiểu. Còn không mau qua đến giúp đỡ, ngươi muốn kéo tới khi nào? Rơi vào đường cùng, áo bào đen láo giả chỉ có thể lựa chọn giao động người. Ha ha ha, ngươi không phải nói mình liền có thể bắt lấy hắn sao? Bầu trời đêm đột nhiên có chút vặn mẹo, sáng lên một vòng lưu quang, vượt qua mấy ngàn mét, khoảng cách, đánh về phía Lý Thất Diệp. Lưu quang mới vừa xuất hiện, giữa thiên địa linh khí liền không ngừng bị rút lấy, ven đường những nơi đi qua vang lên bén nhọn tiếng xé gió. Hừ. Lý Thất Diệp tựa hồ sớm có đoán trước, bàn chân nhẹ nhàng giẫm một cái, lĩnh vực che trời lấp đất khuyết tán ra, đúng là cưỡng ép lệnh lưu quang tốc độ chậm chỉ chốc lát. Cùng lúc đó, Lý Thất Diệp phía sau hiện ra một vòng kim sắc phù văn, rắc rối phức tạp, cực kỳ tối nghĩa, sau đó mãnh liệt bắn ra một đoàn kim sắc hỏa diễm, bao phủ lại hàn quang, tản mát ra cực nóng nhiệt độ. Đây là Kim phù gia chỉ cửu u minh hỏa, ngươi vậy mà một mực tại ẩn giấu thực lực. Hàn quang bên trong vang lên một tiếng hoảng sợ thét lên, lập tức lấy càng nhanh tốc độ rút lui, sợ bị kim sắc hỏa diễm nhiễm phải. Cửu U Minh Hỏa, một loại lực hủy diệt cực mạnh dị hỏa, lại có kim phủ gia trì, cho dù cường như truyền kỳ cảnh cường giả, một khi bị đụng tới, vậy muốn trả giá đắt. Cái gì? Cửu U Minh Hỏa thế mà ở chỗ của ngươi? Áo bào đen lão giả khó có thể tin há to mồm, cơ hồ có thể nhét kế tiếp năm đấm. Cực kỳ kinh ngạc sao? Lý Thất Diệp cười nhạo nói, ta Lý Thất Diệp thủ đoạn, các ngươi lại há có thể minh bạch. Nơi xa, Tần Giác trầm mặc. Rất quen thuộc luyện trang bức kỹ xảo, chẳng biết tại sao, hắn từ trên người Lý Thất Diệp thấy được thuộc về Long Ngạo Thiên dáng người, cùng một vòng lóa mắt nhân vật chính quang hoàn. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 123, chết. Ai đều không nghĩ tới, Lý Thất Diệp đúng là nương tựa theo sức một mình, để hai vị truyền kỳ cảnh cường giả thúc thủ vô sách. Cho tới giờ khắc này, chúng người mới ý thức được, bọn hắn xa xa đánh giá thấp Lý Thất Diệp. Bực này thiên phú, nếu là đợi một thời gian trưởng thành, đừng nói thánh cảnh, liền là thánh vương cũng có thể. Phải biết, đương kim linh ương giới, ngoại trừ tám đại thánh địa bên ngoài, vô luận để ở nơi đâu, thánh vương đều là cao cấp nhất tồn tại. Thậm chí một ngón tay liền có thể nghiền chết giống Cố gia dạng này thánh giả gia tộc. Áo bào đen lão giả ánh mắt trầm thấp, cơ hồ có thể chảy ra nước. Kẻ này phải chết. Một bên khác, mắt thấy cảnh tượng này, Tần Giác sạm mặt lại. Được rồi, chuyện này không có quan hệ gì với hắn, vẫn là đi nhanh lên người A. Dù sao mỗi cái nhân vật chính đều có không chết hết vòng, gặp dự hóa lành, không cần đến hắn lo lắng. Nghĩ như vậy, Tần Giác đối Tâu Ngạn thấp giọng nói, chúng ta đi thôi. A. Tâu Ngạn sững sờ, không nghĩ tới Tần Giác thế mà hội ở thời điểm này muốn rời khỏi, bất quá nàng rất nhanh liền kịp phản ứng, nhẹ gật đầu. Thế là tại không khí này dương cung bạt kiếm thời khắc, Tần Giác cùng Tâu Ngạn cứ như vậy không coi ai ra gì chậm rãi lên không, hướng phía Bách Linh đảo bên ngoài bay đi. Muốn đi? Không dễ dàng như vậy. Đúng lúc này, lúc trước đánh lén Lý Thất Diệp lưu quang bên trong bỗng nhiên truyền ra một tiếng cười nhạt. Xoẹt xẹt. Linh lực hiện lên, giống như lưỡi đao, bổ về phía Tần Giác cùng Tâu Ngạn. Cẩn thận. Lý Thất Diệp ánh mắt ngưng tụ, thả người hướng phía Tần Giác phóng đi. Tốt cơ hội. Áo bào đen lão giả đại hỉ, lập tức ngưng tụ linh lực, cách không đánh ra. Ngoài dự liệu là, Lý Thất Diệp lại không có lựa chọn né tránh, mà là mạnh mẽ chống được. Nô. Phun ra một ngụm máu tươi, Lý Thất Diệp nhìn cũng không nhìn áo bào đen lão giả một chút, trong nháy mắt ngăn tại Tần Giác trước người. Phá cho ta. Lý Thất Diệp quát như sấm mùa xuân, kinh thiên động địa, cửu u minh hỏa trong nháy mắt hóa thành gào thét cự long, đem linh lực thôn phệ, biến mất không thấy gì nữa. Phúc. Lý Thất Diệp lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, khí tức thẳng tắp hạ xuống, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Thần tiên sinh, ngươi không sao chứ? Lý Thất Diệp cố nén kịch liệt đau nhức, quay đầu lại nói. Tần Giác. Gia hỏa này đang làm gì a? Anh hùng cứu mỹ nhân. Ách. Không đúng, ta là nam nhân. Chẳng lẽ gia hỏa này đối nam nhân cảm thấy hứng thú? Không có việc gì. Trầm mặc nửa ngày, Tần Giác thở dài. Nói thật, Lý Thất Diệp không tiếp thụ thương cũng phải giúp hắn ngăn lại đạo này công kích, Tần Giác vẫn là rất cảm động, chỉ là hoàn toàn không cần thiết tốt ta. Không có việc gì liền tốt. Lý Thất Diệp nhẹ nhàng thở ra, thật có lỗi, Tần tiên sinh, là ta không tốt, đem các ngươi liên lụy đến trong chuyện này. Câu nói này Lý Thất Diệp nói cực kỳ thành khẩn, tràn ngập áy náy. Tần Giác. Đối mặt như thế hồn nhiên Lý Thất Diệp, Tần Giác trong lúc nhất thời cảm giác đến có chút xấu hổ. So sánh dưới, trước đó xuất hiện tại Huyền Ất Sơn Diệp Lương Thần nơi nào có nửa điểm nhân vật chính phải có bộ dáng. Ha ha ha, Lý Thất Diệp, ngươi nhất định phải chết. Áo bào đen lão giả tùy ý cười to nói, có chút đắc ý. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Lý Thất Diệp sẽ vì cứu hai cái râu ria ra hỏa, tình nguyện chính diện chịu hắn một cái công kích. Cho dù Lý Thất Diệp mạnh hơn, thụ này trọng thương, tin tưởng tiếp xuống vậy không có khả năng lại cùng bọn họ hai vị truyền kỳ cảnh cường giả chống lại. Hô! Trên bầu trời, lưu quang tiêu tán, lộ ra bên trong bóng dáng, nhìn qua tuổi tác cùng áo bào đen lão giả không sai biệt lắm, nhưng tu vi lại so áo bào đen lão giả càng thêm thâm hậu. Lý Thất Diệp, ta cho ngươi thêm một lần cơ hội, quy thuận ta Cố gia, nếu không, tất sát. Tên là Cố Hiểu lão giả nói ra, ngữ khí không thể nghi ngờ. Ha ha, si tâm vọng tưởng. Lý Thất Diệp cười nhạo nói, đừng tưởng rằng dạng này các ngươi liền ăn chắc ta. Lời còn chưa dứt, Lý Thất Diệp nguyên bản suy yếu khí tức đúng là kéo lên, lại lần nữa đạt tới đỉnh phong, hiển nhiên vận dụng bí pháp nào đó. Ngu xuẩn mất khôn. Cố Hiểu lạnh hư một tiếng, vừa muốn động thủ, Tần Giác đống nhiên đưa tay ngăn lại Lý Thất Diệp. Buồn bã nói, được rồi. Hai người này liền giao cho ta. Thần tiên sinh. Lý Thất Diệp một mặt kinh ngạc. Ai, coi như ta không may. Tần Giác thở dài, có chút phiền muộn. Lúc đầu Tần Giác là không muốn quản, làm sao hiện tại Lý Thất Diệp không chỉ có vì hắn bản thân bị trọng thương, còn cưỡng ép vận dụng bí pháp, nếu như hắn lại nhìn như không thấy lời nói, liền có chút không nói được. Lý Thất Diệp há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là thức thời ngậm miệng lại, trực giác nói cho hắn biết. Tần Giác rất mạnh. Điểm này từ lần thứ nhất nhìn thấy Tần Giác lúc liền có thể khẳng định, không phải Lý Thất Diệp vậy sẽ không mời hắn tham gia tiệc rượu. Về phần rốt cuộc mạnh cỡ nào, Lý Thất Diệp cũng không rõ ràng. Sở dĩ sẽ giúp Tần Giác ngăn lại công kích, kỳ thật hoàn toàn là vô ý thức cử động, đây cũng là Lý Thất Diệp từ trước đến nay phong cách hành sự, nếu không ha có thể kết giao nhiều như vậy bằng hữu. Ngươi là ai? Cố Hiểu nhíu mày, lạnh lùng nói, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng xen vào việc của người khác. Xen vào việc của người khác? Tần Giác im lặng liếc mắt, ngươi vừa mới còn tại công kích ta, hiện tại lại còn nói ta xen vào việc của người khác.
Cố hiểu.
Tốt, nhanh lên kết thúc đi, ta vẫn chờ đi ngủ đâu.
Tần Giác ngáp một cái, nhàm chán nói.
Nếu không phải Vân Tịch, hắn vậy sẽ không tới tham gia trận này tiệc rượu.
Đã ngươi thành tâm tìm chết, vậy ta liền thành toàn ngươi.
Cố hiểu không tiếp tục nói nhảm, đưa tay trực tiếp vung ra một đạo linh lực, cuốn về phía Tần Giác.
Giang Giác.
Quỷ dị là, linh lực còn chưa tới gần Tần Giác, liền đâm vào lớp kín vô hình trên vách tường, chống rông tiêu tán, cái gì đều không thừa hạ.
Chuyện gì xảy ra?
Cố hiểu lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu lộ.
Sau một khắc, Tần Giác nắm đấm cũng đã rơi xuống.
Một quyền này nhìn như thường thường không có gì lạ, thậm chí không có nhấc lên nửa điểm gợn sóng, nhưng giờ phút này cố hiểu trong mắt lại chỉ còn lại có cái kia trắng non không tì vết, xương rõ ràng nắm đấm, tựa như đến từ địa ngục triệu hoán.
Chết!
Ầm ầm.
Trong chốc lát, chân trời hình như có kinh lôi hiện lên, chiếu bách linh đảo một mảnh thảm sáng, liền không gian đều bày biện ra vặn vẹo sụp đổ dấu hiệu.
Phúc!
Tại kinh khủng quyền phong dưới, cố hiểu tựa như báo tố bên trong một chiếc thuyền con, không có lực phản kháng chút nào, trong khoảnh khắc liền bị dìm ngập.
Không biết nhiều bao lâu, có lẽ là một giây, có lẽ là 15 phút, mọi người tại đây rốt cục lấy lại tinh thần, chỉ là cố hiểu sớm đã biến mất không thấy gì nữa.
Trầm mặc!
Vị kia cố gia truyền kỳ cảnh cường giả đâu?
Nửa ngày, có người rủi rủi con mắt, kinh ngạc nói.
Giống như...
chết.
Một cái khác người nuốt ngụm nước miếng, khàn giọng nói.
Lời vừa nói ra, ở đây tất cả võ giả đều là vô ý thức tản ra linh thức, ý đồ tìm kiếm cố hiểu khí tức.
Nhưng mà...
không có.
Không có cái gì.
Đừng nói khí tức, liền sợi lông đều không có.
Không khí lần nữa lâm vào trầm mặc.
Việc đã đến nước này, liền xem như ngớ ngẩn cũng biết, cố hiểu chết.
Vấn đề là, chết như thế nào?
Cũng bởi vì vừa rồi cái kia bình thường một quyền.
Mở cái gì nói đùa?
Cố hiểu.
Áo bào đen lão giả kêu một tiếng, lại không có bất kỳ cái gì đáp lại.
Sau đó tại áo bào đen lão giả hoảng sợ trong ánh mắt, Tần Giác đôi hắn đánh một quyền.
Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.
Chương 124, tháng yêu gia tộc thành viên.
Không.
Áo bào đen lão giả không chút do dự hét lớn, ta đầu hàng, đừng có giết ta.
Tần Giác, ba.
Không có cốt khí như vậy sao?
Đáng tiếc, đã chậm.
Ầm ầm.
Đại địa rung động, toàn bộ Bách Linh đảo đều không chịu nổi cố lực lượng này, hướng phía dưới hạ xuống mấy chục mét, m, có thừa, suýt nữa rơi xuống.
Mà áo bào đen lão giả nguyên bản đứng thẳng địa phương, thì chỉ còn lại có một cái to lớn quyền ấn, sâu không thấy đáy, cơ hồ thanh Bách Linh đảo đánh xuyên qua.
Về phần áo bào đen lão giả, đã giống như cô hiểu, triệt để từ trên cái thế giới này biến mất.
Thật mạnh.
Phương Vận Biểu lộ ngốc trẻ nói.
Diệp Thanh Minh cùng Diệp Hà Đồ nhìn nhau, cơ hồ không thể tin được mình con mắt, bọn hắn mới vừa rồi là tại cùng dạng này một vị cường giả uống rượu không.
Còn lại võ giả đồng dạng trợn mắt hốt mồm, chấn kinh nói không ra lời.
Hai quyền đánh chết hai cái võ đạo truyền kỳ, chỉ sợ cũng chỉ có thánh cảnh cường giả mới có thể làm đến a.
Lý Thất Diệp lúc nào có cường đại như thế bằng hữu?
Trên thực tế, Lý Thất Diệp vậy cực kỳ mộng bức.
Mặc dù hắn biết Tần Giác rất cường đại, nhưng lại không nghĩ rằng cường đại đến loại trình độ này.
Có thể tại trong khoảnh khắc, đem hai vị truyền kỳ cảnh cường giả miếu sát, đơn giản không thể tưởng tượng nổi.
Ngay tại Lý Thất Diệp coi là trận này nhằm vào hắn ám sát cuối cùng kết thúc lúc, Tần Giác bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng, tiếng như kinh lôi,
uy, ngươi muốn giấu tới khi nào?
Còn có người.
Lý Thất Diệp sửng sốt, lập tức linh thức cấp tốc tàng ra, bao phủ lại toàn bộ Bách Linh đảo, nhưng mà lại không có bất kỳ cái gì phát hiện.
Lấy hắn tu vi, liền xem như truyền kỳ cảnh đỉnh phong cũng hẳn là có thể thăm dò đến mới đúng, vì sao không có cái gì?
Không ngừng Lý Thất Diệp, mọi người đều là có chút mộng bức.
Ha ha, tiểu hữu quả nhiên lợi hại, thế mà ngay cả ta bí pháp đại ẩn thần quyết đều có thể nhìn thấu.
Chỉ gặp không gian có chút vặn mèo, sau đó từ bên trong đi tới một cái vóc người thẳng tắp, đầu đầy tóc đỏ nam tử trung niên.
Nam tử trung niên khí thế thao thiên, thâm thúy ngưng trọng, không có chút nào áo bào đen lão giả cùng cố hiểu loại kia dần dần già đi cảm giác.
Với lại từ nam tử trung niên xuất hiện một khắc kia trở đi, cái này phương thiên địa liền lâm vào hắn trong khống chế, vô luận là Lý Thất Diệp, vẫn là Phương Vận bọn người, giờ phút này đều không thể động đậy, thậm chí ngay cả hít thở cũng khó khăn.
Thánh cảnh.
Đám người hít sâu một hơi, nội tâm hoảng sợ.
Cũng chỉ có thánh cảnh cường giả, mới có thể ủng có cường đại như thế linh áp.
Cố gia thái thượng trưởng lão.
Cố Viên, nghĩ không ra vì giết ta, liền ngươi đều xuất động.
Lý Thất Diệp há to miệng, khàn giọng nói.
Thân là tinh đấu đế quốc phía sau thánh giả gia tộc, cố gia tổng cộng có hai vị thánh cảnh cường giả, một vị là đường kim cố gia gia chủ, danh xưng thanh dương thánh giả, một vị khác chính là trước mắt nam tử trung niên này, tạo nguyên thánh giả. Nghe nói, Cố Viên sớm tại 200 năm trước liền đã tiến nhập thánh cảnh, tu vi sâu không lường được, cực ít lộ diện, không nghĩ tới vậy mà sẽ ở tối nay chui vào thần võ thành. Có ý tứ, thế mà còn có thể nói chuyện, khó trách Cố Thừa cùng Cố Hiểu hai tên phế vật kia lâu như vậy đều không cầm xuống ngươi. Nam tử trung niên có chút hăng hái nói. Bất quá ngươi không cần hiểu lầm, ta không phải đến chuyên giết ngươi, mà là đến giải quyết các ngươi thần võ đế quốc cái khác truyền kỳ cảnh cường giả. Lời vừa nói ra, Lý Thất Diệp sắc mặt đại biến, vừa muốn thôi động linh lực, Cố Viên câu kế tiếp lại làm cho hắn nhẹ nhàng thở ra, đáng tiếc, còn chưa kịp động thủ, liền bị bên này động tĩnh hấp dẫn tới. Nói đến đây, Cố Viên nhìn về phía Tần Giác, tuổi còn nhỏ, lại có tu vi như thế, chỉ sợ ngươi mới thật sự là thần võ đế quốc đệ nhất thiên tài a. Tiếc nuối là, ngươi không nên giết chết Cố Thừa cùng Cố Hiểu, mặc dù hai cái này phế vật từ trước đến nay không có tác dụng gì, nhưng bọn hắn dù sao cũng là ta Cố gia trưởng lão, cho nên, ta sẽ để cho ngươi minh bạch, cùng ta chú ý ra là địch đại giới. Đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý quy thuận Cố gia, ta có thể cân nhắc thay đổi chủ ý. Tần Giác, gia hỏa này đỉnh lấy một đầu sờ mát tóc đỏ, như cái táng yêu gia tộc thành viên một dạng, từ ra sân bắt đầu vẫn líu lo không ngừng, với lại tràn ngập mê chi tự tin. Đơn giản giống thằng ngu. Thở dài, Tần Giác thực sự lười nhác nói nhảm, đưa tay liền là một bàn tay quạt tới, đã ra hỏa này như vậy ưa thích nói chuyện, vậy trước tiên đem hắn miệng đập nát ra. 3. Cố Viên còn không có phản ứng kịp chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy trên mặt đột nhiên truyền đến kịch liệt đau nhức, sau đó toàn bộ người khống chế không nổi nghiêng bay ra ngoài, miệng đầy răng trực tiếp chốc ra, đồng thời thuận yết hầu lăn xuống đi. Thật, đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Khi Cố Viên thật vất vả ổn định thân hình lúc, cả khuôn mặt đã vặn vẹo biến hình, xương liền mẹ hắn cũng không nhận ra. Mét, M, quyết loại. Lời còn chưa dứt, Cố Viên bỗng nhiên ý thức được mình đã không có răng, thế là chỉ có thể dùng linh lực ngưng âm nói, ngươi làm cái gì? Hắn lại hoàn toàn không thấy rõ Tần Giác động tác. Hô! Đúng lúc này, một cỗ manh liệt cảm giác nguy cơ đánh tới, Cố Viên kinh ngạc ngẩng đầu, liền thấy trong bầu trời đêm một cái kim sắc cự thủ từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt khóa chặt lại hắn. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, kim sắc cự thủ trực tiếp đem Cố Viên quăng tại phía dưới trên mặt đất, nương theo lấy một trận chấn động kịch liệt, Bách Linh đảo lần nữa hạ xuống mấy chục mét, M, nhấc lên đẩy trời bụi bặm. Đi thôi. Tần Giác nhìn cũng không nhìn một chút, quay người hướng phía Bách Linh đảo bên ngoài bay đi. Tâu Ngạn sững sốt một lát, vội vàng đuổi theo, nàng là biết Tần Giác thực lực, bởi vậy cũng không phải là cực kỳ kinh ngạc. Giang Giác. Một quyền đánh nát phong tỏa Bách Linh đảo bình chướng. Tần Giác cùng Tâu Ngạn cứ như vậy nhẹ lướt đi, chỉ để lại một đám còn chưa lấy lại tinh thần võ giả, mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn chằm chằm kim sắc cự thủ rơi xuống địa phương, trái tim không ngừng nhảy lên. Nửa ngày, Lý Thất Diệp rốt cục nhịn không được phất tay thổi tan khói bụi, sau đó liền thấy một cái to lớn đại thủ lớn xuất hiện tại phía dưới, cùng trước đó hai người một dạng, Cố Viên cái gì đều không thừa dưới, chết không thể chết lại. Với lại một trường này, trực tiếp đánh xuyên qua Bách Linh đảo. Đến tận đây, Cố gia không tiếc xuất động một vị thánh cảnh cường giả, hai vị truyền kỳ cảnh cường giả dạ tập, triệt để tuyên cáo thất bại. Cô. Lý Thất Diệp một mặt chấn kinh, hắn chẳng thể nghĩ tới, mình thuận tiện mời một cái thiếu niên, thế mà ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt tính mạng hắn. Chẳng qua là khi hắn lấy lại tinh thần lúc, Tần Giác cùng Tâu Ngạn sớm đã rời đi Bách Linh đảo, biến mất trong bóng đêm mịt mùng. Tiên bối, tiếp xuống chúng ta đi nơi nào a? Giờ phút này, tại phía xa thần võ thành vài trăm dặm bên ngoài núi rừng bên trong, Tâu Ngạn do dự một lát, nhịn không được hỏi. Bất Hủ Thánh Địa. Tần Giác thuận miệng đáp. Suy nghĩ một chút, lại nói, ta đi tìm người. A. Tâu Ngạn nhẹ gật đầu, không tiếp tục truy hỏi. Bách Linh đảo bên trên sự tình hai người đều không chút để ở trong lòng, dù sao Tần Giác liền 12 thánh tộc một trong linh tộc đều diệt, xử lý hai cái truyền kỳ cùng một cái thánh cảnh lại coi là cái gì. Duy nhất để Tần Giác cảm thấy hứng thú là, cái kia Lý Thất Diệp tựa hồ rất có khi nhân vật chính tiềm chất. Nói không chừng lại qua cái mấy chục năm, Lý Thất Diệp liền sẽ trở thành linh ương giới tiếp theo vị đại thánh cảnh cường giả. Ngủ đi, ngày mai còn muốn đi đường. Tần Giác ngửa mặt lên trời nằm xuống, rất nhanh liền ngủ thật say. Thấy thế, Tâu Ngạn vậy Thanh Vân Tịch thả ở bên cạnh, sau đó ngồi xếp bằng xuống, tiến vào trạng thái tu luyện. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 125, tiến vào thân thể ta. Ta gọi Lôi Lang, năm nay 367 tuổi. Là phạm vi ngàn dặm bên trong cường đại nhất yêu thú, bởi vì ta thực lực thập phần mạnh mẽ, cho nên những yêu thú khác đều cực kỳ tôn kính ta. Gió thổi loạn ta lông tóc, bởi vì nó vậy ghen ghét ta tuấn mỹ. Hôm nay ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây, chính là đột phá ngày tốt lành, không sai, trải qua 367 năm tu luyện, ta liền muốn trở thành một tôn truyền kỳ yêu thú. Hắc hắc, đến lúc đó ta liền có thể thu hoạch được cùng cái kia mẫu thu giao phối quyền, từ đó đi đến nhân sinh đỉnh phong. Nghĩ như vậy, Lôi Lang chuẩn bị tìm một chỗ, tiến hành đột phá. Đúng lúc này, nó linh thức bên trong đống nhiên xuất hiện hai đạo nhỏ bé bóng dáng. Ân, nơi này tại sao có thể có nhân loại? Lôi Lang ngồi thẳng lên, trên mặt lộ ra một chút chán ghét. Nó không thích nhân loại, dưới cái nhìn của nó, nhân loại đều là sinh vật cấp thấp, cho nên cho dù nó hiện tại đã là chí tôn cấp bậc, cũng chưa từng hóa hình qua. Hừ, quản hắn chuyện gì xảy ra, đã tới, vậy liền làm trong bụng ta đồ ăn a. Lôi Lang nết miệng cười nói. Nơi này đã là yêu thú trong dãy núi ở giữa khu vực, bình thường có rất ít nhân loại dám tới, hai người này nhất định là đầu góc tú đầu, mới hội xuất hiện ở đây. Giống. Không đợi Lôi Lang hành động, một cái toàn thân tản ra sát khí tam đầu khuyển đã vượt lên trước ngăn tại kia hai cái nhân loại trước người. Đáng chết, lại là con này thối chó. Lôi Lang sững sờ, nghiến răng nghiến lợi nói. Mặc dù nó là phạm vi ngàn dặm bên trong cường đại nhất yêu thú, nhưng không có nghĩa là không có yêu thú dám khiêu chiến nó, tỉ như con này chán ghét tam đầu khuyển, thường xuyên sẽ cùng nó chiến đấu. Cho dù chiến thắng nhất phương luôn luôn Lôi Lang, nhưng Lôi Lang nhưng cũng không cách nào giết chết đối phương, dù sao tam đầu khuyển cũng là một cái chí tôn cấp yêu thú, với lại tốc độ rất nhanh. Chờ ta đột phá về sau, cái thứ nhất liền lấy ngươi làm tiến giai hạ lễ. Nhất miệng, Lôi Lang vừa muốn quay người rời đi, linh thức bên trong, tam đầu khuyển đột nhiên nổ tung. Nổ. 3. Phát sinh cái gì? Lôi Lang một mặt ngộp bức, cái kia dây dưa hắn trên trăm năm tam đầu khuyển, thế mà liền chết như vậy. Lôi Lang không ngừng dùng linh thức quét mắt tam đầu khuyển còn sót lại mảnh vỡ hài cốt, lặp đi lặp lại xác nhận, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Có lẽ là nó linh thức không che giấu chút nào duyên cớ, kia hai cái nhân loại nhao nhao nhìn phía bên này. Chỉ một thoáng, Lôi Lang như rơi vào hầm băng, thậm chí nhịn không được dùng mình một cái. Không hề nghi ngờ, đối phương đã có thể đánh nổ tam đầu khuyển, như vậy cũng tương tự liền có thể đánh nổ nó. Thật là đáng sợ. Không đợi Lôi Lang từ trong sự sợ hãi tránh thoát, kia hai cái nhân loại đột nhiên từ tại chỗ biến mất, xuất hiện tại trước mặt nó. Sư phụ, cái này đại gia hỏa nhìn ăn rất ngon. Ghé vào Tần Giác trên đầu, Vân Tịch chỉ vào Lôi Lang nói ra. Ân, ta vậy cảm thấy như vậy. Tần Giác đồng ý nhẹ gật đầu. Ngay tại Tần Giác chuẩn bị nhấc quyền lúc, Lôi Lang mãnh liệt mà thức tỉnh, bốn chân bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, than thở khóc lóc hô lớn, đừng có giết ta à, ta bên trên có lão, dưới có nhỏ, với lại thích nhất nhân loại à, ta là các ngươi bằng hữu. Tần Giác. Gia hỏa này thật là con yêu thú sao? Làm sao cầu xin tha thứ thuần thục như vậy? Gặp Tần Giác trầm mặc, Lôi Lang vội vàng nói tiếp, còn có, ta không tốt đẹp gì ăn, ta bình thường đều là ăn những yêu thú khác phân và nước tiểu lớn lên, với lại có kịch độc, không tin các ngươi hỏi tam đầu khuyển. Tam đầu khuyển là ai? Mới vừa rồi bị các ngươi đánh chết cái kia. Tần Giác. Đây coi như là không có chứng cứ sao? Thật buồn nôn á sư phụ, ta không cần ăn cái này. Vân Tịch ghét bỏ nói. Tốt ta. Tần Giác bất đắc dĩ, mặc dù hắn biết Lôi Lang hơn phân nửa là tại nói ngoa, nhưng vạn nhất đâu. Ai biết cái này chút yêu thú có hay không cái gì đặc thù yêu thích. Tần Giác cũng không muốn ăn bọ hung. Nghe vậy, Lôi Lang lập tức nhẹ nhàng thở ra, các vị nhân loại bằng hữu, ta biết nơi này có rất nhiều linh quả, nếu như các ngươi không ngại lời nói, ta có thể mang các ngươi đi ăn cái kia. Để cho an toàn, Lôi Lang vẫn là biểu thị ra một cái mình thành ý. Ân, tốt ta. Tần Giác thản nhiên nói. Lôi Lang liền vội vàng đứng lên uốn éo cái mông, hướng nó bình thường chiếm lấy một khu vực như vậy đi đến. Yêu thú dãy núi lâu dài ngăn cách, sinh trưởng rất nhiều ngoại giới không sở hữu linh dược, linh quả, nhất là nơi này yêu thú tung hành, cơ hồ không người dám ngắt lấy, cho nên vô luận là linh dược, vẫn là linh quả, lúc này đều sớm đã thành thục, tản ra mùi hương ngây ngất. Tần Giác cùng Tâu Ngạn sở dĩ hội tiến vào yêu thú dãy núi, là bởi vì tiến về bất hủ thánh địa dọc đường, nhất định phải xuyên qua yêu thú dãy núi, tương đương với đường tấm chắn thiên nhiên. Nếu như đổi thành những người khác, rất có thể hội lách qua khu vực trung tâm, lựa chọn từ biên giới xâm nhập, mà Tần Giác thì là thẳng tắp tiến lên, dù sao cái này chút yêu thú đối với hắn cũng không tạo thành cái uy hiếp gì. Các vị bằng hữu, chính là chỗ này, các ngươi ưa thích lời nói, có thể tùy tiện ăn. Lôi Lang cười tủm tỉm nói, nơi nào còn có nửa điểm chán ghét nhân loại bộ dáng. Chỉ gặp một mảnh to lớn quả lâm hiện lên ở trước mắt, bên cạnh còn mọc ra các loại thiên tài địa bảo, phóng tầm mắt nhìn tới, gần như không thua kém một cái cao cấp thế lực tông môn nội tình. Khó trách yêu thú dãy núi lại được xưng là linh dược sơn mạch, đây vẫn chỉ là một cái chí tôn cấp yêu thú lãnh địa mà thôi, rất khó tưởng tượng càng cao cấp yêu thú lãnh địa sẽ là như thế nào. Người rất không tệ. Nói thật, đây là Tần Giác lần thứ nhất nhìn thấy như thế sợ chết, lại như thế khôn khéo yêu thú, đơn giản cùng nhân loại không có gì khác biệt. Lôi lang cúi đầu, không dám đáp lại, yêu thú nguy hiểm bản năng nói cho nó biết, cái này thiếu niên liền là vừa rồi giết chết tam đầu khuyển nhân loại kia. Bất quá, chỉ có linh quả không có có thịt tan lời nói, khó tránh khỏi có chút đơn điệu. Tần giác ý vị thâm trường nói. Lôi lang mãnh liệt ngẩng đầu, sau đó nó liền phát hiện chính mình càng không có cách nào động đậy, ngay tại nó coi là tần giác muốn đối nó động thủ lúc, tần giác đông nhiên phi thân lên, biến mất tại tầm mắt cuối cùng. Sau một lúc lâu, tần giác lại bay trở về, trong tay mang theo một cái hình thể to lớn yêu thú, ngoại hình cùng lôi lang có chút tương tự. Nhìn thấy con yêu thú này trong nháy mắt, lôi lang kém chút không có khóc lên, bởi vì con yêu thú này, chính là nó nhớ thương trên trăm năm cái kia mẫu thú. Cùng lúc đó, lôi lang trên thân giam cầm cũng theo đó giải trừ, khôi phục năng lực hành động. Con yêu thú này hẳn là ngươi đồng loại đi, ta hỏi dưới, nó giống như cũng không thích ăn phân và nước tiểu. Tần giác cười nói. Lôi lang. Yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi. 15 phút về sau, tần giác đem chọn con yêu thú xử lý sạch sẽ, dùng linh hỏa nương chín, sau đó kéo xuống một cái bắp đùi ném cho lôi lang, khối này thưởng cho ngươi. Nhìn lên trước mặt tản ra nồng đậm hương khí thịt thú, lôi lang nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Nội tâm không ngừng nói với chính mình, cái này là mình đồng loại, tuyệt đối không thể ăn. Nhưng, đây chính là chí tôn cấp yêu thú thịt thú A. Không chỉ có đối tu luyện có cực lớn trợ giúp, với lại có thể tăng lên sinh cơ cùng khí huyết. Nó là yêu thú, làm gì lo lắng nhiều như vậy. Do dự thật lâu, lôi lang rốt cục quyết định, cắn một cái vào thịt thú, đã còn sống không cách nào tiến vào thân thể ngươi, vậy liền để ngươi chết sau tiến nhập thân thể ta A. Giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 126, Thạch Thôn. Sư phụ, nó làm sao khóc rồi? Vân Tịch nghiêng cái đầu nhỏ, không rõ lôi lang vì sao hội chảy nước mắt. Ăn đồ vật không phải là rất vui vẻ sự tình sao? Có thể là ăn ngon đến khóc đi. Tần giác nghiêm túc giải thích nói. Dạng này a. Vân Tịch nhíu mày, sau đó cắn miệng thịt thú, lập tức càng thêm không hiểu, vì sao a ta không có khóc? Tần giác. Hắn trước kia làm sao không có phát hiện? Vân Tịch thế mà ủng có sắc bén như thế hận người năng lực. Bởi vì, người ăn đồ tốt nhiều lắm, cho nên cảm thấy thưa thất bình thường. Tần giác chỉ có thể tiếp tục tự bào chữa. A, ta hiểu được. Vân Tịch bừng tỉnh đại ngộ. Tần giác, ngươi minh bạch cái gì? Ô ô ô, ta hội vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi. Lôi lang vừa ăn thịt thú, một bên lã chã rơi lệ, nhìn qua phá lệ buồn cười. Không bao lâu, tần giác bọn người ăn uống no đủ, nằm tại cách đó không xa trên mặt đất ngủ dậy cảm giác đến. Thư giãn thích ý. Lôi lang thấy thế, vốn là muốn thừa cơ đánh lén, nhưng xoắn suýt thật lâu, cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Trực giác nói cho nó biết, coi như đánh lén cũng vô dụng, với lại rất có thể sẽ đem mình tính mệnh dựng vào đi. Lôi lang từ trước đến nay cực kỳ cẩn thận, cho nên nó cũng không nguyện ý mạo hiểm. Lệ. Đúng lúc này, một con chim lớn từ trên không bay qua, nhấc lên trận trận gió lốc lớn, sợ người khác không nhìn thấy nó. Ân. Gia hỏa này sao lại ra làm gì? Lôi lang sắc mặt đại biến, thân thể run nhẹ nhẹ. Làm lôi thú, lôi lang có được cực kỳ cường hãn lực phòng ngự cùng lực công kích, tại đồng cấp yêu thú bên trong hãn hưu địch thủ, nhưng lại trời sinh e ngại địa ngục thương loan, cũng chính là đỉnh đầu cái này con chim lớn. Bởi vì địa ngục thương loan chính là số lượng không nhiều thần thú di chủng, có thể không nhìn bất luận cái gì phòng ngự, đối mục tiêu tạo thành hủy diệt tính đả kích. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, địa ngục thương loan thậm chí lấy nuốt lôi thú mà sống. Cho dù ở vào đồng cấp. Lôi lang vậy xa xa không phải là đối thủ, chớ đừng nói chi là đây là chỉ truyền kỳ cảnh cấp bậc địa ngục thương loan. Lệ. Tại lôi lang phát hiện địa ngục thương loan đồng thời, địa ngục thương loan vậy phát hiện lôi lang, chỉ thấy nó màu hổ phách con ngươi nhìn về phía lôi lang, tựa như thợ săn khóa chặt lại con mồi mở dạng, trong nháy mắt lệnh lôi lang dừng lại tại chỗ.